Chương 275, bây giờ bị thần. Thì ra là thế. Ezith trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra. Vĩnh hằng chi hỏa đun cô, không phải muốn tiêu hủy Eden, mà là trợ giúp Eden tiến hóa đến cao cấp hơn hình thái, từ bản chất mà nói, hắn vẫn là một cái người đột biến, mà lại là cao cấp hơn người đột biến. Chỉ là, hắn đã thoát ly Eden hạn chế, Eden mang đến cho hắn năng lực, đã biến thành khắc sâu tại thân thể của hắn cùng sâu trong linh hồn năng lực. Ezith đưa tay nắm đấm, tứ đại cơ sở hết lực tại nắm giữ, giờ này khắc này, từ lực, lực hút, cường lực, yếu lực, lại không phân chia mạnh yếu, tất cả đều là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Tứ đại cơ sở lực lần nữa phun ra ngoài, cùng vĩnh hằng chi hỏa triển miên cùng một chỗ, tại vĩnh hằng chi hỏa áp bách dưới không ngừng áp xúc, dung hợp. Tứ đại cơ sở lực đại nhất thống, đây là trên khoa học một nan đề, dựa theo bình thường chương trình, hẳn là trước tiên thông qua đủ loại lý luận, giả thuyết, công thức các loại, tổng kết, tính toán, trên lý luận trước tiên đạt tới thống nhất, tiếp đó đi qua vô số lần thí nghiệm hòa luận chứng nhận, cuối cùng lại ứng dụng đến trên dị năng. Nhưng Ezith đợi không được, trên lý luận đại nhất thống, không có mấy chục năm, căn bản nghiên cứu không ra, cho dù có khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh lý luận phụ trợ, ứng dụng đến trên người hắn cũng phải nhiều năm thời gian, hắn không có thời gian dài như vậy có thể chậm trễ. Cho nên, hắn bây giờ nhất thiết phải đi ngược lại con đường cũ, trước tiên đem năng lượng dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại đẩy ngược đến dị năng, cuối cùng lại mượn này lĩnh hội lý luận, ngược lại là có chút nhục thân thành thành cảm giác. Cái này vốn là chuyện không thể nào, nhưng vĩnh hằng chi hỏa lại đem không thể đã biến thành khả năng, nó đến từ ngân hà trung tâm, nắm giữ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa đến từ hệ ngân hà hằng cổ tin tức. Những tin tức này dung hợp đến tứ đại cơ sở lực bên trong, lại có khổng lồ sinh mệnh năng lượng không ngừng thiêu đốt rèn, giống như đang rèn sắt, dung nhập tinh hoa, đánh ra cặn bã. Ở trong quá trình này, Ezith cũng thể ngộ rất sâu, linh hồn cùng thân thể của hắn cũng là trên thức đang, chỉ là gõ phương thức không giống nhau thôi. Trong cơ thể hắn tạp chất bị gõ, thiêu đốt, lưu lại tinh hoa, lại dung nhập sinh mệnh năng lượng, hình thái sinh mạng của hắn đang phát sinh chất thủy biến, hắn đang tiến hóa. Loại tiến hóa này, không chỉ là trên thân thể, càng là về linh hồn. Đối với cái vũ trụ này tới nói, hắn là đến từ đế vương diệt bá vũ trụ một cái người nhập cư trái phép, linh hồn của hắn cùng cái vũ trụ này ở giữa tồn lấy như vậy một chút xíu không cân đối. Trước đây, hắn là dựa vào em mạ dị năng, tính tạm thời mà điều chỉnh tâm linh của mình, này mới khiến hắn tứ đại cơ sở lực đại thành. Nhưng cái kia trung quy là trị ngọn không trị gốc, bây giờ, chỗ thiếu hụt này tại trong vĩnh hằng chi hỏa bị triệt để rèn luyện, hắn đã triệt để cùng cái vũ trụ này đã đạt thành nhất trí, sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại kia bị vũ trụ bài xích hiện tượng. Cơ thể, linh hồn, năng lượng, tam vị nhất thể tiến hóa, Ezith dần dần không còn cảm nhận được đau đớn, mà là từ sâu trong linh hồn truyền đến thoải mái, thưởng thụ, giống như về tới hồi nhỏ, nằm ở mẫu thân trong lồng ngực ấm áp một dạng. Ezith lười biếng nhìn một chút vệ tinh bầy ong, bọn chúng so với hắn tiến hóa sớm hơn, lấy được chỗ tốt cũng lớn hơn, bây giờ, bọn chúng cuộn mình thành một quả quả táo lớn nhỏ, tại trong vĩnh hằng chi hỏa không ngừng chìm nổi, cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng. Cùng lúc đó, Ezith còn phát hiện, hắn cùng vệ tinh bầy ong quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ, giữa hai bên giống như có một loại nào đó tinh thần cùng về linh hồn kết nối, để cho khống chế của hắn càng tùy tâm. Đây là chuyện tốt. Phệ tinh ong là một đám nguy hiểm ký sinh trùng, trước đó, Ezith là dựa vào lực điện từ tuần phục bọn chúng, khống chế bọn chúng đồng dạng là dựa vào lực điện từ, nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn chúng có thể hay không mất khống chế. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn chưa bao giờ dám triệt để thả ra phệ tinh ong khống chế, để bọn chúng tùy ý thôn phệ, duy nhất để bọn chúng buông tay chân ra một lần, chỉ có đối phó tương lai lộ kỳ thời điểm. Bây giờ, hắn rốt cuộc không cần lo lắng phệ tinh ong trung thành vấn đề, bọn chúng đã cùng hắn chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vui một mình không bằng vui chung, ngươi cũng đi ra tắm rửa a. Ezith mở túi ra chiều không gian, đem luân hồi chi thương triệu hồi đi ra, đặt ở bên cạnh cùng một chỗ thiêu đốt. Luân hồi chi thương không phải sinh mệnh, nhưng nó là dùng thần bực kim loại ưu chế thành, bên trên chẳng những có Ezith khắc họa ma văn, còn có ổ điển tự mình ra trì thần chú, đủ để tiếp nhận vĩnh hằng chi hỏa đúng cô. Thế nhưng là cái này đốt một cái, lại đốt ra vấn đề, tại trên luân hồi chi thương bắn súng, vậy mà dần dần hiện ra một cái màu xanh đậm ấn ký. Đó là một cái rất nhạt ma pháp ấn ký, cho dù ở trong vĩnh hằng chi hỏa, vẫn như cũng nhạt đến để cho người khó mà phát giác, nhưng tồn tại chính là tồn tại. Ezith không cảm thấy chính mình sẽ hoa mắt. Đây là cái gì? Ezith ngưng trọng đánh giá cái kia ấn ký, trước tiên hoài nghi đến Odin trên đầu, trừ hắn ra, tiếp xúc qua luân hồi chi thương người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Odin vì nó ra chỉ qua thần chú, tự nhiên là đáng giá nhất đối tượng hoài nghi. Không đúng, loại khí tức này không giống Odin. Ezith nhíu mày, cẩn thận cảm ngộ, đột nhiên linh quang lóe lên Loki. Đây là Loki ma pháp. Thế nhưng là, chuyện khi nào? Chớ đã, hắn đối với ta dùng biến hình chú, đã biến ta thành tiểu hải tử, tay của ta từng ngắn ngủi rời đi luân hồi chi thương càng là hồi ức. Ezith càng là chắc chắn, đây chính là tương lai Lộ Kỳ làm. Lúc đó ta còn có chút kỳ quái, luân hồi chi thương như thế nào có chút mát mẻ, bây giờ suy nghĩ một chút, kia hẳn là ma pháp tác dụng. Hơn nữa, Lộ Kỳ lúc đó trên tay còn có một cái ma pháp, ta cho là kia là không có thả ra, có lẽ cũng nghĩ lầm, đó là đã hoàn thành ma pháp. Ezith xanh cả mặt, âm mưu chi thần, thật không phải là cho không. Nếu như không phải hắn y muốn nhất thời đem luân hồi chi thương lấy ra, thật đúng là không phát hiện được. Bây giờ vấn đề duy nhất là ma pháp này ấn ký đến cùng có tác dụng gì? Truy tung, hay là còn có mục đích khác? Ezith thử nhiều loại phương thức, lại đều không cách nào ảnh hưởng đến cái kia ấn ký, ngay cả vĩnh hằng chi hỏa đều không thể tiêu trừ, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ về sau đối mặt Loki, nhất định muốn cẩn thận. Ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng sét, tàn phá bừa bãi phong bạo bao phủ tới đại lượng mây đen, cuồng bạo lôi đỉnh không ngừng bổ sung dưới, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt liền xuống lên mưa rào tầm tã. Vĩnh hằng chi hỏa tại trong mưa thiêu đốt, không chút nào bị nước mưa quấy nhiễu. Đại địa run nhẹ nhẹ, sông núi đang phát ra khác thường băng lên. Toàn bộ hết thảy đều tại biểu thị, nơi này có cái nào đó đại sự sắp xảy ra. Giống. Vĩnh hằng chi hỏa đột nhiên phóng lên trời, Ezic mang theo vô tận liệt diễm phóng lên trời, chọc thủng mưa to, chọc thủng cuồng phong, chọc thủng tầng mây. Bầu trời tại thời khắc này lần nữa lạnh, ánh mặt trời ấm áp ánh đuổi chiếu đại địa, mặt đất không còn chấn động, hoang mạc phía trên vậy mà lan tràn ra từng mảnh sinh cơ bừng bừng lục thực. Ezic đứng tại trên tầng mây, nhìn xem từ từ liệt nhật, tâm tình khuấy động. Hắn thành công. Từ giờ trở đi, hắn chính là thần. Đấu chương xong, chương 276, vậy hạ, hai ta luyện một chút như thế nào so trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Ezic một tay nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, không khỏi hào tình vạn trượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên phụ cấp thành tựu, đạt tới. Mà bẻo vũ trụ năng lực chủng loại đến mãi không hết, ma pháp, thần lực, khoa học kỹ thuật, gen biến dị, thần bí học, võ đạo các loại, năng lực chủng loại nhiều, đẳng cấp phân chia cũng liền nhiều. Người đột biến có án phạt cấp, ô mẹ gạ cấp loại này đặc thù phân loại, ma pháp sư, mỗi thần tộc lại là một bộ khác tiêu chuẩn, rất tạp, rất loạn. Nhưng trên tổng thể giảng, có thể không rõ ràng mà chia làm 5 cái cấp bậc. Địa cầu cấp chính là trên địa cầu thông thường những siêu cấp anh hùng, bọn hắn thông qua năng lực của mình, đầu não, trang bị các loại, đem chính mình vũ trang lên, so với người bình thường mạnh hơn nhiều, năng lực càng là sai lệch quá nhiều. Nhưng bọn hắn đều chỉ có thể ở địa cầu phạm vi bên trong hoạt động mạnh, có rất ít đả kích tội phạm đả kích trong vũ trụ đi. Giống bây giờ Iron Man, America, Thor, hoặc các loại đều thuộc về cái này một cái cấp bậc, bọn hắn có được người bình thường tha thiết ước mơ sức mạnh, nhưng chỉ có thể tính là sức mạnh siêu phàm bên trong tầng thấp nhất tồn tại, tối đa cũng liền hủy diệt một khóa tinh cầu. Thiên phụ cấp, nhân vật đại biểu, Odin. Bọn hắn lực lượng đã vượt qua tinh cầu, đầy đủ để cho bọn hắn ngao du tại trong vũ trụ, cầm tinh trích nguyệt cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn lực phá hoại đủ để hủy diệt một cái hệ ngân hà, thậm chí một cái vũ trụ. Lại hướng lên, chính là đơn thể vũ trụ cấp, nhân vật đại biểu có xe lẻ sở thì ổ, ngân ảnh hiệp, gã là cực các loại. Tại trong cái này cấp bậc, có một cái đặc thù nhất người, gã là cực, xem như sáng thế một trong ngũ đại thần, hắn là một cái duy nhất đơn thể cấp bậc, ăn no nuốt thuốc thực lực thẳng tới đơn thể vũ trụ cấp trần nhà, nhưng hắn vẫn là không cách nào đột phá đa nguyên. Tiến thêm một bước về phía trước, là đa nguyên vũ trụ cấp. Cái này cấp bậc cùng đơn thể vũ trụ cấp so sánh, cũng không phải nói thực lực mạnh bao nhiêu, tại cùng một cái trong vũ trụ, đơn thể cùng đa nguyên có thể phát huy ra tới thực lực. Hoàn toàn là quyết định bởi tại cái vũ trụ này có khả năng chứa hạn mức cao nhất. Tủ lạnh thì lớn như vậy, muốn đem voi nhốt vào, chỉ có thể cắt khối, bằng không, tủ lạnh chắc chắn đến no bạo. Đa nguyên vũ trụ cấp bậc các đại lão, tại đơn thể trong vũ trụ, cao nhất chỉ có thể phát huy ra đơn thể thực lực cấp bậc. Cái này cấp bậc nhân vật đại biểu chính là trừ bỏ nuốt thuốc sáng thế tứ đại thần, vĩnh hằng, tử vong, chôn bụi, vô hạn, còn có đàn cờ dưới sức mạnh gọi nguồn vương hoàng, cùng với sở cắt lệ và hỗn độn ma lực các loại. Bọn hắn tại mỗi một cái đơn thể trong vũ trụ cũng có chính mình phân thân, bọn hắn cùng hưởng cùng một cái ý thức, mỗi một cái cũng là bọn hắn, nhưng lại không hoàn toàn là. Nói gã là cơ sự là đơn thể cấp bậc, khác biệt ngay ở chỗ này. Mỗi một cái trong vũ trụ đều gã là cơ, nhưng bọn hắn cũng không tồn tại cùng hưởng ý thức, bọn họ đều là từng cái đơn độc đơn thể vũ trụ cấp thần minh, chỉ thế thôi. Đến nơi này cái cấp bậc đã rất khó bị giết chết, coi như một phương đơn thể vũ trụ triệt để hủy diệt, cũng chỉ có thể xem như bị hủy đi một cái phân thân. Trên lý luận giảng, chỉ cần có hai cái vũ trụ đồng bị thể hòa làm một thể, liền có thể gọi là đa nguyên cấp bậc. Ở phương diện này, Ezic có thiên nhiên ưu thế, hắn muốn là đến từ một vũ trụ khác, mà trong vũ trụ này đồng dạng tồn tại Magneto, từ một điểm này bên trên rằng, hắn đã giành chức rất nhiều đơn thể cấp bậc đại lão một bước giải. Đương nhiên, nghĩ đạt đến đa nguyên cấp bậc, điều kiện tiên quyết là trước tiên đạt đến đơn thể. Đa nguyên vũ trụ cấp tiến thêm một bước, là cực lớn đa nguyên vũ trụ cấp. Nhân vật đại biểu, sinh mệnh tòa án. Sinh mệnh tòa án là vũ trụ giám thị giả cùng trọng tài, tại mạng trong vũ trụ, hắn có thể nói là toàn trí toàn năng tồn tại, một câu nói đơn giản, liền để vô hạn bảo thạch đã biến thành một đống vô dụng tảng đá. Cao nhất cấp bậc, toàn năng vũ trụ cấp, mà bẻo vũ trụ đỉnh điểm, oa. Trong vũ trụ hết thể tồn tại, không tồn tại, đã biết, không biết, có thể được lý giải, không thể bị lý giải, cũng là hắn, hắn ở khắp mọi nơi, không gì làm không được, hắn duy nhất năng lực chính là tùy tâm sở dụng. Loại này phân cấp rất vô giác, rất không rõ ràng, càng nhiều là thiên về tại lực phá hoại phương diện, nhưng đây cũng là tối thông dụng, cũng là được công nhận độ cao nhất phân cấp phương thức. Đang nguyên trở lên, Ezic bây giờ chỉ có ngước đầu nhìn lên phần, thực lực của hắn bây giờ chỉ có điều tự yếu nhất, tấn cấp đến lần yếu thôi, mục tiêu kế tiếp cũng mẹn mẹn chỉ là tấn cấp đến đơn thể cấp bậc, cùng gã là cơ spec ra bờ tay. Tấn cấp đến thiên phụ cấp, Ezic năng lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối trực quan là dị năng của hắn, tứ đại cơ sở lực đã không phân khác biệt, triệt để hòa hợp một lò, tạo thành một loại hoàn toàn mới, thần dị năng lực, loại năng lực này để cho hắn đối với vật chất cùng năng lượng khống chế tiến thêm một bước. Ví dụ đơn giản nhất, vật chất gây dựng lại cái này để cho hắn thấy thèm rất lâu năng lực, hắn cuối cùng có thể lên tay. Từ nay về sau, chỉ cần có năng lượng, hắn cũng không sợ bất thường, coi như trái tim bị đánh ra một phấn, hắn cũng có thể lập tức gây dựng lại một cái đi ra. Cấp độ càng sâu biến hóa, tại gen của hắn cấp độ, hắn tiến hóa thành thần, đây là tương tự với Odin loại kia cao cấp hơn hình thái sinh mạng. Tuổi thọ của hắn bị kéo dài, cụ thể bao dài nói không chính xác, bất quá chắc chắn không giống như Asgard người ngắn là được rồi. Thể chất của hắn được cường hóa, tế bào ở giữa mật độ tăng lên gấp mấy lần, cái này khiến xương cốt của hắn càng cường tráng hơn, cơ bắp cứng cáp hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, cũng càng không dễ dàng thụ thương, đối với tật bệnh cùng độc tố kháng tính cũng càng thêm cường đại. Thực lực tăng lên, vậy bước kế tiếp làm cái gì? Đương nhiên là tìm đối thủ luyện một chút, làm quen một chút lực lượng mới. Tìm ai đâu? Ezith trong lòng sớm đã có kết luận, Odin. Cái này vị trí tại thiên phụ cấp lĩnh vực này rong ruổi nhiều năm lao thần vương, là hô hàng. Hai người có nhất định giao tình, từng tiến hành một lần vui vẻ đi giao dịch, còn ký hợp đồng, còn có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển sao? Bệ hạ, xin lỗi đi. Ezith vui tươi hớn hở mở ra truyền tống môn, trở về Asgard. Trở lại Asgard, Ezith vô cùng bất ngờ phát hiện, thời gian vậy mà đã qua hơn 10 ngày. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn tại trong vĩnh hằng chi hỏa, vậy mà đốt đi hơn 10 ngày thời gian. Bất quá mặc kệ mấy ngày, hắn chung quy là thành công. Rồi đối với hắn trở về biểu thị hoan nghênh, đồng thời cũng tại trên người hắn phát giác được một cỗ đặc thù khí tức, loại khí tức này, tại trong lúc vô hình vậy mà có thể đối với hắn tạo thành cảm giác áp bách, giống như phụ vương hắn như thế. Không tệ, ta phong thần. Đối mặt số chất vấn, Ezith thản nhiên thừa nhận. Phong thần kỳ thực cũng không thể nói rõ chính xác trên người hắn phát sinh sự tình, nhưng đối với sổ cái này khắp não toàn cơ nhục khờ phê, nói như vậy ngược lại lại càng dễ để cho hắn lý giải. Ezith quay về cũng kinh động đến Odin, Odin rất rõ ràng hắn muốn đi làm gì, bây giờ trở về, cái kia chín thành chín là thành công. Gặp mặt xem xét, quả nhiên, vẹn vẹn chỉ nhìn một mắt, Odin liền đã minh bạch, Ezith đã cùng hắn đứng ở cùng một thế đội bên trên. Bệ hạ, hai ta luyện một chút như thế nào? Tấu chương xong, chương 277, thế giới thụ nói thật, Odin nấy lòng cũng không muốn động thủ, hắn giả, là mấy ngàn năm nhân từ thần vương. Hắn động thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân lực của hắn theo niên linh tăng thêm đang không ngừng tăng cường, nhưng thân thể của hắn lại tại suy yếu, cái này khiến hắn không thể không thường ngủ lấy một đoạn thời gian, điều chỉnh thân lực và thân thể cân bằng. Nếu như cùng Ezith cái này cùng cấp bậc người động thủ, rất có thể sẽ làm bị thương đến thân thể của hắn, đánh vỡ thân lực cùng thân thể cân bằng, mang đến cho hắn không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng mà, hắn bây giờ nhất định phải đánh. Vì sao? Bởi vì người ta Ezith là ngay trước Asgard chúng thân mặt, chính thức đưa ra khiêu chiến, nếu như hắn không tiếp, đó chính là hèn nhát biểu hiện, là Asgard xem thường nhất hành vi. Hắn đường đường một cái thần vương, gánh không nổi người kia. Như ngươi mong muốn. Odin mặt không thay đổi triệu hồi ra vĩnh hằng chi thường, một thân kim nón trụ kim giáp tự động mặc trên thân, nơi xa trong cung điện, vang lên một tiếng to rõ ma minh, một thất bát túc thần tuấn mang theo thế như trẻ che khí thế băng băng mà tới, dừng ở Odin bên cạnh, đối với Ezith khinh thường phỉ mũi ra một hơi. Ngạch, không cần đến như thế chính thức a. Ta chính là muốn so tài phía dưới, điểm đến là dừng loại kia. Ezith ra mặt một mực run rẩy, Odin có phải hay không hiểu sai. Nhìn tư thế kia, vũ khí, khôi giáp, tọa kỵ cùng tiến lên, đây là muốn đánh trận a. Tại Asgard, bất kỳ một lần chiến đấu nào đều phải đem hết toàn lực. Odin nghiêm túc trở mình lên ngựa, nhìn như mập mạp cổng kềnh hình thể, lên ngựa động tác lại gọn gàng. Asgard đích giác đấu chẳng dùng không được chúng ta chiến đấu, đi theo ta, chúng ta đi trong vũ trụ một trận chiến. Nói đi, Odin kéo một phát dây cương, bắt túc thần tuấn đứng thẳng người lên, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi trắng loãng hai cánh, cánh chim phách động ở giữa, không gian bị không ngừng áp xúc, bắt túc thần tuấn gào rít một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước đều có trên 100 km xa, hơn nữa khoảng cách này còn đang tăng thêm. Ezith chỉ nghe được một tiếng ma minh, Odin liền đã chạy mất dạng, bất quá hắn chạy qua đường đi bên trên, nhưng lưu lại điểm điểm dấu vó ngựa nhớ, đang nhắc nhở Ezith trước mặt phương hướng. Biết ta không có khôi giáp, không có tọa kỵ, đây là muốn nhìn ta xấu mặt ta. Ezith cười lạnh một tiếng, hai tay vung khẽ, phệ tinh nhong thoát thể mà ra. Phệ tinh nhong là nhân tạo sinh mệnh đặc thù thể, lấy Sentinel vì mô bản, dung hợp phệ nguyên thú, tổ ong, người đột biến các loại gen, nắm giữ vô hạn khả năng. Tại cùng Ezith cùng một chỗ tắm rửa vĩnh hằng chi hỏa sau đó, phệ tinh nhong cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ, lúc này bị Ezith triệu hoán đi ra. Bọn chúng lập tức dựa theo tâm ý của chủ nhân điên cuồng phục chế, tổ hợp, biến hình. Bất quá thời gian một hơi thở, một bộ sáng rõ ngân sắc khôi giáp liền xuất hiện tại Ezith trên thân. Bộ khôi giáp này cùng hắn luân hồi chi thương một cái phong cách, buông thả không bị trói buộc lại ngưng thực trầm trọng, toàn thân trải rộng hoa mỹ tứ sắc hoa văn, sau lưng một bộ màu đỏ thâm áo choàng không gió mà bay. Cùng lúc đó, Asgard người nhao nhao lui lại, bởi vì một cái dữ tận cự thú đang tại hình thành. Đó là một cái toàn thân ngân sắc là cự long, cơ thể giống như dãy núi lủng dạng, con mắt có căn phòng lớn như vậy. Hàm răng sắc bén lập lòe từng trận hàn quang, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Giống. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, tới gần Asgard người, đều bị mãnh liệt khí lãng hất tung ở mặt đất. Ha ha. Ezith, ngươi từ chỗ nào chào long? Nàng quá tuyệt vời. Nàng tên gọi là gì? Tô hưng phấn mà chạy tới, tại cự long trên thân không ngừng bước ve, thần tinh kia, so với Asgard các nữ thần còn cùng nhiệt. Ezith khép cười một tiếng, xoay người bên trên long xin lỗi, Tô, nó chỉ thuộc về ta. Nói đi, Ezith không nhìn sổ tiết đuối, khống chế cự long phóng lên trời. Dọc theo Odin lưu lại ấn ký, Ezith một đường lao nhanh, đồng thời cũng tại không ngừng quen thuộc lực lượng của hắn. Tứ đại cơ sở lực thực hiện đại nhất thống, không gian lực lượng vận dụng càng thêm tùy tâm, giống như bản năng, sự biến động trong lòng, không gian liền vì biến hóa. Odin lưu lại ấn ký đến trong vũ trụ, đã trở thành mấy năm ánh sáng một cái dấu vó ngựa, nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể một cái tiếp một cái đi truy tầm, nhưng bây giờ, hắn không cần. Không gian nói cho hắn Odin đường đi tới, cự long một đầu đụng nát trước mắt không gian bí lũy, chờ Ezith xuyên qua không gian, từ bên kia đi ra, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Bọn hắn đã vượt qua mấy cái tinh hệ khoảng cách, Odin, giống như trước mắt. Vậy hạ, ngài chạy thật là nhanh. Ezith khống chế cự long, cùng Odin đồng thời tiến bộ. Odin quay người lại nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng bị dưới người hắn cự long hấp dẫn, cùng sâu khác biệt, thực lực cùng lịch duyệt của hắn, để cho hắn rất dễ dàng thì nhìn xuyên qua cự long bản chất. Càng là quan sát, Odin sắc mặt càng là ngưng trọng, không nói Ezic, chỉ là tạo thành cự long này chút ít sinh vật nhỏ, cũng đủ để xử lý hắn. Ezic, đây là ngươi sáng tạo sao? Nó rất nguy hiểm. Rất xinh đẹp đúng hay không? Ta quản chúng nó gọi vệ tinh ong. Ezic hít mắt, vỗ vỗ dưới thân cự long. Hy vọng ngươi biết mình tại làm cái gì. Odin nhìn chằm chằm Ezic một mắt, không cần phải nhiều lời nữa, vùi đầu gấp rút lên đường. Ezic nhún nhún vai, đi theo Odin bên cạnh bệ hạ, chúng ta đi cái nào? Một cái đầy đủ hành hạ chúng ta, cũng sẽ không dẫn tới người xem chỗ. Odin mắt nhìn phía trước, trong độc nhãn lập lòe khó mà nói nên lời cảm xúc. Ezic mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn Odin dáng vẻ, tựa hồ không có ý định cho mình phụ cập khoa học, nhún nhún vai không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Odin vùi đầu gấp rút lên đường. Hai người đi song vai, khoảng cách tại trước mặt hai người thùng rông kêu to, sức mạnh không gian để cho hai người mỗi một bước đều vượt qua mấy cái tinh hệ, rất nhanh, Odin chậm lại, Ezic cũng nhìn thấy chỗ cần đến. Đó là cái gì? Ezic cảm thấy chính mình từ ngữ có chút thiếu thốn, rất khó hình dung trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Trước mắt, phản phất có một vùng biển mênh mông, mà trong biển mỗi một giọt nước cũng là một ngôi sao, mỗi một đạo quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại đại dương mênh mông chính giữa, có một cái bảy màu sắc sỡ vòng xoáy, tại không ngừng xoay tròn lấy, vô cùng vô tận năng lượng từ trong nước xoáy phun ra ngoài, xông vào trong tinh thần hải, lại diễn hóa thành từng quả mới tinh tinh thần. Đó là ngân hà trung tâm, đi thôi, chúng ta cần xuyên qua nó. Odin giơ lên vĩnh hằng chi thương, làm ra xung phong động tác, hô to một tiếng, vô song thần lực ra chỉ tại hắn cùng tọa kỵ phía trên, thẳng tiến không lùi mà bỏ tới. Điên rồi đi. Chỗ kia hẳn là cái cự đại hắc động hoặc lỗ trắng, tiến lên. Đùa ta đây. Ezic mồ hôi lạnh đều xuống, hắn là trở nên mạnh mẽ, nhưng xông qua trong hệ ngân hà tâm hắc động, đó là đang liều mạng a. Thế nhưng là, Odin đều đi qua. Nhìn xem Odin bóng lưng, Ezic cắn răng một cái, giơ lên luân hồi chi thương mặc kệ, Odin đi, ta liền đi phải. Đồng dạng cường đại thần lực từ Ezic trên thân bạo phát đi ra, hướng về trong hắc động thẳng tắp phóng đi. Năng lực không gian ở đây đã mất đi tác dụng, Ezic duy nhất có thể làm chính là xông. A. Ezic hô to một tiếng, coi là thật xông vào trong lỗ đen. Nhưng đập vào tầm mắt, cũng không phải hủy diệt cảnh tượng, mà là một mảnh yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Một khoảng cực lớn, sang chói thần thụ đứng sừng ở trước mắt, để cho hắn vô luận như thế nào đều không rời nổi mắt. Thế giới thụ. Tấu chương xong, chương 278, thế giới thụ chi bí ta vẫn cho là, thế giới thụ chỉ là một loại khái niệm tính chất, hoặc là năng lượng tính chất đồ vật, không nghĩ tới, nó vậy mà thật là một gốc cây. Trước mắt thế giới thụ, lấy Ezic nhãn lực, căn bản nhìn không thấy bờ, tại hắn có thể nhìn đến trong phạm vi tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cây thô to rễ cây, cắm rễ tại một ngụm cực lớn trong con suối tản ra vô tận u ám năng lượng màu đen, cái kia rễ cây đem năng lượng màu đen này đều hấp thu, chuyển hóa làm một loại nào đó năng lượng thần bí, chuyển vận đến địa phương khác. Odin chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ezic bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai nó chính xác không phải một cái cây, ngươi thấy, không nhất định chính là thật. Có ý tứ gì? Ezic ánh mắt đã toàn bộ bị thế giới thụ hấp dẫn, đều chẳng muốn quay đầu nhìn Odin một mắt. Cái vũ trụ này bao hàm 10 cái chiều không gian, ngươi bây giờ nhìn thấy thế giới thụ, bất quá là ở vào chiều không gian cao hơn chân thực thế giới thụ hình chiếu, ở đây, nó là cây, nhưng ở cao hơn chiều không gian, nó cũng không phải. Odin nói rất chậm, dường như là sợ Ezic nghe không hiểu, một chút từ ngữ dừng lại suy tư một hồi mới nói ra miệng. Ezic đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Odin truyền thuyết, Asgard cùng địa cầu ở vào khác biệt hai cái chiều không gian, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên, nếu như không có thế giới thụ kết nối, dù cho có không gian bảo thạch, ngươi cũng không đến được Asgard. Odin tự ngạo nói. Ezic gật gật đầu, giải trừ bàn hoành trong lòng nhiều năm nghi hoặc, hắn chỉ cái kia cực lớn con suối, hỏi nơi đó là hệ mình giới, đúng hay không? Odin gật gật đầu không tệ, tại cái này chiều không gian, thế giới thụ chính là một khỏa cực lớn sầm cây. Nó bắt đầu sinh tại quá khứ, xanh tươi ở hiện tại, kéo dài đến vô hạn tương lai. Lá cây vĩnh viễn xanh đậm, nó thân cảnh chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ trọng lượng, gốc xuyên qua toàn thế giới, tên của nó gọi là Uga đặc biệt dạ xỉ. Ai Uga đặc biệt dạ xỉ có 3 đầu rễ cây, phân biệt kết nối lấy 3 cái thế giới, hệ mình giới, sở bạ tổ thành cùng phân hình. Nó lấy cái này 3 cái thế giới làm trung tâm, hướng vũ trụ hấp thu chất dinh dưỡng, các người đa, cũng chính là địa cầu, là đặc thù nhất một giới, bởi vì nàng tại thế giới thụ vị trí trung tâm nhất, cho nên chúng ta quen thuộc gọi nàng trung đỉnh. Ezic không khỏi ngựa đầu hướng về phía trước nhìn ra xa, muốn nhìn một chút thế cây vị trí trung tâm đến cùng là cái bộ dáng gì, nhưng nơi mắt nhìn thấy, xa nhất chỗ vẫn là rễ cây, nó quá lớn. Người muốn nhìn một chút. Odin mỉm cười, đầu ngón tay vận khởi một đạo thần lực, điểm tại Ezic mi tâm, Ezic chỉ cảm thấy tầm mắt của mình không ngừng tất cao, mở rộng, liền giống bị đã biến thành một cái như người khổng lồ. Theo tầm mắt biến hóa, Ezic dần dần thấy rõ thế giới thụ toàn cảnh, chính xác như Odin nói tới, thế giới thụ cắm rễ tại trong 3 cái thế giới đặc thù, tại sợi rễ cuối cùng đều có một cái cực lớn con suối vì đó truyền lại năng lượng. Cái này 3 cái thế giới theo thứ tự là Tử Chi Quốc Huyền Minh Giới, Hắc Ám Tinh Linh Quốc Độ Sở Vạ Tổ Hình, Vũ Chi Quốc Phần Hình Giới. Lại hướng lên, lại là 3 cái thế giới. Ngay ở chỗ này, Ezic thấy được địa cầu, chính như Odin nói tới, địa cầu ở vào thế giới thụ vị trí trung tâm nhất, bị thế giới thụ thân cây tầng tầng bao khỏa, vô luận là rễ cây chuyển tới năng lượng, vẫn là trên nhánh cây mỗi một cái thế giới chuyển tới tin tức, đều biết thông qua địa cầu, mới có thể chuyển lại hướng thế giới khác. Khó trách từ xưa đến nay, địa cầu cũng là mạng và sự kiện lớn trung tâm, khó trách những đám ác ma kia, rõ ràng có thực lực chinh phạt vũ trụ, nhưng như cũng nhìn chằm chằm địa cầu không thả, khó trách trên địa cầu có thể sinh ra nhiều nhân vật mạnh mẽ như thế. vị trí của nàng quá đặc thù. Cùng địa cầu đặt song song tại thế giới thụ vị trí trung ương, là cự nhân chi quốc tờ nhâm cùng vạn nhị quê hương vạn nà hình dự. Lại hướng lên, thế giới thụ đã lan tràn đến ngọn cây, phía trên đồng dạng kết nối lấy ba cái thế giới, hỏa chi quốc nghiệp kéo hình, tinh linh chi quốc cả hình dự, cùng với Asgard. Không đồng đi. Có thể nhìn đến bao lạ như vậy mỹ cảnh, chết cũng đáng giá. Ezit tự lẩm bẩm, ánh mắt tại thế giới thụ phía trên vừa đi vừa về liếc nhìn, mỗi lần đều có thể từ trong cảm nhận được một chút cảm ngộ hoàn toàn mới, để cho hắn đối với thế giới, vũ trụ, thời gian, không gian hết thể nhận thức đều có rõ rệt tăng lên. Chớ đã, nơi đó là thế nào? Ezit đột nhiên phát hiện dị thường, đưa ánh mắt về phía ngọn cây một bên, nơi đó những cây liền giống bị một thanh cự kiếm cắt đứt một mảnh, chỉnh chỉnh tề tề, thiếu đi rất lớn một khối. Người phát hiện, bên hai đột nhiên truyền đến ô đỉnh âm thanh, Ezit cả kinh, ánh mắt đột nhiên rút về, lại độ đã biến thành người bình thường dáng vẻ. Ezit gật gật đầu, nơi đó là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thiếu đi một khối? Odin trầm mặc phút chốc, thần sắc cảm đạm kỳ thực, trên thế giới thụ, trước kia là thập giới. Thập giới? Ezit trợn to hai mắt, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua loại này bí văn. Nơi đó vốn là còn có một giới, giới thứ 10, Thiên sứ chi quốc, Thiên đường. Odin sắc mặt nghiêm nghị, trong độc nhãn lập lòe từng trận hàn quang mấy ngàn năm trước, Thiên đường cùng Asgard phát sinh chiến tranh, Thiên sứ nữ vương giết chết nữ nhi của ta, Enzila. Đó là của ta đứa bé thứ nhất. Thiên đường? Thiên sứ nữ vương? Cái gì loạn thất bát ao? Thiên đường không phải thượng đế sao? Chạy thế nào ra nữ vương tới? Còn có, trưởng nữ Enzila, ngươi thứ nhất nữ nhi không phải Hẹo Lạ sao? Chẳng lẽ Hẹo Lạ cũng là muội muội? Ezit đáy lòng không ngừng chửi bậy, nhưng mặt ngoài lại làm ra một bộ dáng rửa tai lắng nghe, không dám quấy nhiều Odin. Những người chim kia thực lực rất mạnh, suýt nữa thắng Asgard, nhưng bọn hắn không biết, không biết ta có thể tìm tới thế giới thụ chỗ. Odin mặt lộ vẻ hận ý, đưa tay trên không trung hung hăng hư chạm ta từ trên thế giới thụ chặt đứt kết nối thiên đường thân cảnh, đem thiên đường trục xuất ra ngoài. Thôi, dùng sức thôi, dù sao thì ngươi một người biết, thôi thôi. Ta nghe lấy đây, nhìn ngươi có thể thổi tới cái tình trạng gì. Ezit trên mặt không lộ ra dấu vết, nhưng đáy lòng lại một hồi khinh bị trào phúng. Odin mí mắt vừa nhấc, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi cho rằng ta đang có lác. Không có, sao có thể a? Vậy hạ ngài lợi hại như vậy, trục xuất một cái thế giới, vẫn không phải là dễ sự tình. Ngươi có lác, ta thì khoác lác nâng, lẫn nhau thổi thôi. Odin lạnh rên một tiếng, lắc đầu, ngươi cho rằng cái kia vô hạn thủ sáo là gây ở nơi nào? Cái gì? Ezit sững sờ, nguyên bản hắn cho là Odin chế tạo vô hạn thủ sáo là tại cùng những cái kia hấp thụ sau màn trong chiến đấu hư mất, nhưng bây giờ nhìn Odin ý tứ, giống như không phải có chuyện như vậy. Đem vũ trụ khối rủ bịt cho ta. Odin vươn tay ra, Ezit chần chờ một chút, vẫn là lấy ra vũ trụ khối rủ bịt đặt ở trong tay Odin. Odin một tay kéo lấy vũ trụ khối rủ bịt, một cái tay khác ở phía trên lăng không sáng tác lấy phức tạp runes, một cái vi hình thần chú tại trên vũ trụ khối rủ bịt dần dần hình thành, vũ trụ khối rủ bịt cũng sáng lên lam quang chói mắt. Ezit khống chế từ trường, điều tiết tia sáng cường độ, vẫn như cũ có thể thấy rõ trên vũ trụ khối rủ bịt xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một màn kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của hắn, theo Odin thần chú hoàn thành, vũ trụ khối rủ bịt bên trên vậy mà trống rông xuất hiện một cái miệng nhỏ, một quả lóng lánh rực rỡ lam quang bảo thạch chậm rãi bay ra. Không gian bảo thạch đã lấy ra. Tấu chương xong, chương 279, lấy đạo của người hoàn lại kia thân xem, không gian bảo thạch. Ta lúc đầu chính là lấy ra như vậy. Odin đem không gian bảo thạch cùng vũ trụ khối rủ bịt ném cho Ezit lại thêm hiện thực bảo thạch, hợp hai quả bảo thạch sức mạnh, ta mới đưa thiên đường trục xuất ra ngoài. Một tay không gian bảo thạch, một tay vũ trụ khối rủ bịt, Ezit ngơ ngẩn sững sờ, đây cũng quá thần kỳ. Không gian bảo thạch thật sự, điểm ấy hắn có thể chắc chắn, dùng lâu như vậy không gian lực lượng, chút tự tin này vẫn phải có, Odin không lừa được hắn. Nhìn lại một chút vũ trụ khối rubik, phía trên vậy mà một chút xíu địa phương hư hại cũng không có, đây mới là thần kỳ nhất chỗ. Đó là cái gì sức mạnh? Ezit xem không hiểu liền hỏi, cái này không mất mặt. Hắn là hỏi, nhưng áo chầm chầm bệnh cũ lại phà bảo, mỉm cười, lắc đầu, im lặng không nói. Đại ca, ngươi nghĩ nín chết ta nói thẳng. Đừng như vậy. Ezit kém chút bị tức đầu bốc khói xanh, nhưng hắn lại không thể đem Odin như thế nào, theo hắn lý giải. Odin chắc chắn là mong chờ ngóng trông hắn hỏi, hảo thừa cơ ra điều kiện. Hắn lại không đốc. Tự cho là xem thấu Odin giàn kế, Ezit đem ánh mắt lần nữa nhắm ngay thế giới thụ, nhìn xem cái kia cắm rễ huyền minh giới cực lớn vài gốc. Ezit ý tưởng đột phát bệ hạ, ngươi nói, nếu như chúng ta đem huyền minh giới, sở vạ tổ tình cùng tân lâm triệt để hủy đi, thế giới thụ có thể hay không sụp đổ mất? Odin thần sắc không rõ nhìn hắn một mắt, lắc lắc đầu nói ngươi suy nghĩ nhiều, vậy căn bản cũng không tại một cái chiều không gian. Phá hư thế giới thụ có thể ảnh hưởng đến kết nối thế giới của nó, nhưng phá hư thế giới lại không ảnh hưởng tới thế giới thụ, cho nên ta mới có thể yên lòng kế hoạch phá hủy Asgard. Vì cái gì? Lời nói đều đến cái này, Ezit lập tức tiếp tra. Odin cũng không biết là không phải hôm nay tâm tình không tốt, muốn tìm một người trò chuyện, hơi nhiều lời, Ezit hỏi, hắn thế mà đáp có một đám viễn cổ chi thần tại thao tác Asgard, dẫn linh Asgard không ngừng kinh nghiệm hoàng hôn, lại không ngừng kinh nghiệm chủ sinh, tại lần lượt trong luân hồi, hấp thu sinh mệnh lực cùng năng lượng. Cái này cùng tương lai lộ kỳ nói cơ bản giống nhau, duy nhất khác biệt chính là Odin cho hấp thụ sau màn đè lên một cái viễn cổ chi thần danh hiệu. Cái kia bệ hạ là có ý gì? Ezit sửa sang một chút cổ áo, nhìn thẳng vào Odin bệ hạ dẫn ta tới ở đây, là có ý gì? Không phải chỉ là để muốn mang ta được thêm kiến thức, phổ cập khoa học một chút thế giới thụ à? Odin hít sâu một hơi, là ngươi nói muốn quyết đấu, ta chỉ là tuyển một cái sân quyết đấu đất mà thôi, tại Asgard, đây là bị người khiêu chiến quyền lợi. Ezit nhất thời nghẹn lời,
Đường đường thần vương, lại có thể không biết xấu hổ tới mức này. Quá vô sỉ. Đều đến nơi này, ngươi nói ngươi không có mục đích khác, ai mà tin a? Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Odin không nói, vậy thì làm đi. Ezith phất phất tay, bên cạnh phủ phục cự long hóa thành điểm điểm bụi trần, quay về bản thân. Như ngươi mong muốn. Odin trầm mặc phút chốc, giơ lên vĩnh hằng chi thường, nhắm ngay Ezith, hắn bắt túc thần tuấn đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Hai người mặt đối mặt nổi đồng bền giữa không trung, khí thế trên người không ngừng kéo lên, Odin trong độc nhãn dần dần sáng lên chói mắt bạch mang, Ezith trên thân cũng khuấy động ra sáng chói ánh sáng. Giết, khi hai người khí thế đạt đến đỉnh điểm, Ezith trước tiên phát động công kích, hét lớn một tiếng, một thương đâm về Odin, luân hồi chi trên thương, một đạo sáng tỏ bạch quang bắn thẳng đến Odin. Odin không nói một lời, thần thái mặc dù hơi giảm bước, nhưng khí thế lại so Ezith còn có mạnh hơn 3 phần, mắt thấy công kích đánh tới, Odin cổ tay hơi đổi, vĩnh hằng chi trên thương kích phát ra một đạo sáng chói sấm sét, cùng Ezith bạch quang đánh vào một chỗ. Thương đối thương, quang đối quang, Odin tại trên thần lực chiếm thượng phong, nhưng Ezith bạch quang lại là tứ đại cơ sở lực dung hợp lên cấp sản phẩm, so Odin thần lực còn thần kỳ hơn rất nhiều, ở chỗ lôi đỉnh đỏ sức bên trong, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lần thứ nhất thăm dò, vậy mà lực lượng ngang nhau. Odin có chút ngoài ý muốn, nhưng Ezith lại vui mừng nhướng mày, rút súng lui về, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng về Odin đâm đầu vào tới. Odin cũng không phải loại lương thiện, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, căn bản không phải Ezith tay mơ này có thể so sánh. Dưới chân xê dịch, không gian tạo nên một vòng gợn sóng, vĩnh hằng chi thương lần nữa bắn ra từng đạo lôi đỉnh chi tiễn, đang vặn vẹo trong không gian không ngừng truyền lại. Ezith vừa mới bắt đầu xung kích, bên người không gian lại đột nhiên trở nên không ổn định, không ngừng có lôi đỉnh từ bên cạnh phong tới, mỗi một đạo lôi đỉnh ở giữa đều tựa như hoàn toàn ngẫu nhiên, không có chút nào liên hệ. Sức mạnh không gian Ezith cũng quen thuộc, nhưng Odin một chiêu này cũng không sao lẽ thường ra bài, đoán chừng liền chính hắn đều chưa từng tính toán không gian biến hóa, Ezith thì càng không cần nói, căn bản là không có cách dự phán lần công kích sau đến từ nơi nào, đành phải tạm hoãn xung kích. Xung kích chiêu này, vô luận kỵ binh vẫn là bộ binh đều như thế, coi trọng chính là một cái khí thế, cái này dừng một chút, Ezith khí thế yếu 3 phần, Odin nhìn chuẩn cơ hội này, rút súng quét ngang, vĩnh hằng chi thương vạch ra một cái hình bán nguyệt năng lượng trạm, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trực kích Ezith. Không thể trốn. Ezith lập tức ý thức được vấn đề mới vừa rồi, hắn đã yếu đi Odin một lần, yếu hơn nữa một lần, vậy hắn hôm nay cũng chỉ có thể bị Odin mang theo tiết tấu đi, chuẩn thua. Cho nên, nhất định phải ngạch kháng. Phệ tinh bầy ong cấp tốc xuất động, tại trước người hắn tạo thành một mặt tấm chắn, vừa bạn đem hắn bảo vệ. Tấm chắn hình thành vừa đúng, vừa bạn ngăn cản Odin công kích. Nhưng này liền kết thúc rồi à? Dĩ nhiên không phải. Odin tại chém ra cái này nguyệt nha chạm sau đó, ngựa không dừng vó bắt đầu xung kích, theo thật sát phía trước một đạo công kích đằng sau. Odin trong độc nhãn lập lòe ánh sáng trí tuệ, Ezith hết thể động tác, tựa hồ cũng nằm trong dự đoán của hắn, tấm chắn vừa mới ngăn lại năng lượng công kích, hắn vĩnh hằng chi thương đã đâm vào trên tấm chắn. Tại vĩnh hằng chi thương kiện thần khí này trước mặt, phệ tinh ong tạo thành tấm chắn giống như là giấy dán, chỉ là thoáng một ngăn, liền bị đâm cái xuyên thấu. Công kích làm ra tác dụng, nhưng Odin lại cao hứng không nổi, bởi vì Ezith căn bản vốn không tại tấm chắn đằng sau. Không kịp nghĩ kỹ, Odin rút súng về đỡ. Không có người. Ezith cũng không có xuất hiện tại sau lưng của hắn. Vậy hạ, kinh nghiệm của ngươi, có đôi khi cũng sẽ hại ngươi. Ezith cười tại tấm chắn bên cạnh hiện ra thân hình, một thương đâm thẳng Odin eo. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm eo, lời này không sai, thế nhưng là ai bảo ngươi nhi tử trước tiên đối ta thận hạ thủ đâu? Odin chính xác kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phát giác được công kích sau lưng sau đó, eo bốn éo, xinh xinh tránh đi yếu hại, luân hồi chi thương lao Odin kim giáp đâm tới. Không có đâm trúng. Ezith đầu lông mày nhướng một chút, cổ tay khẽ nhúc nhích, luân hồi chi thương phảng phất đã biến thành súng bong bóng, từng cái đen tui bong bóng không ngừng từ trên thân thương phóng xuất ra. Đó đều là hắc động. Odin cũng ý thức được nguy cơ, độc nhãn đột nhiên sáng rõ, một vệt thần quang chiếu xuống, đem từng cái hắc động vòng thành một vòng, tiếp đó hung hăng đánh ra một quyền, đem hố đen lại đánh về phía Ezith. Đây là gì? Lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Tấu chương xong, chương 280, Odin chạy. Chê cười. Ta đây chính là luân hồi chi thương. Ezith cười lạnh một tiếng, báng súng đảo ngược, lực lượng thần dị lan tràn ra, bị Odin đá trở về một chuỗi hắc động, bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là lao gian cự hoạt Odin sao lại đến đây dừng tay? Cái kia vòng lên hắc động thần quang, đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, chụp vào luân hồi chi trên thương, hết sức hướng phía sau túm. Không kịp đề phòng phía dưới, Ezith bị lôi kéo một cái lảo đảo, mà Odin thì thừa cơ hội này, hướng về phía Ezith mi tâm đâm đầu vào đâm tới một thương. Trên mũi thương, từng đạo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, nhẹ nhõm phá vỡ Ezith tầng tầng vòng bảo hộ. Ezith biến sắc, phệ tinh ong hóa thành một nắm đấm thép, lập loè sáng láng ngân quang, hung hăng đánh vào vĩnh hằng chi mỗi một súng nhảy bén phía trên. Thiết quyền trong nháy mắt nổ tung, phệ tinh ong tiềm lực chính xác rất lớn, nhưng chúng nó tiềm lực còn không có bị hoàn toàn khai phát đi ra. Cùng Odin so sánh, bọn chúng vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng cái này đầy đủ, có phệ tinh ong cái này một ngăn, Ezith bên người không gian không ngừng đổi thành, cùng Odin lần nữa kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Odin không có đuổi theo, mà là lựa chọn cùng Ezith giằng co. Ezith trong lúc mơ hồ vậy mà nhìn thấy Odin lồng ngực gần ẩn chập trùng, sắc mặt cũng hơi có vẻ ửng hồng. Odin giả, vẹn vẹn chỉ là qua mấy chiêu, hắn thế mà liền mệt mỏi. Đây là tin tức tốt, Ezith tinh thần đại chấn, nổi lên thần lực, đem luân hồi chi thương ném mạnh mà ra. Ngắn ngủi mấy chiêu, đã để Ezith thấy được chính mình nhược điểm, hắn là Magneto, từ ban đầu từ trường, đến trường hấp dẫn, lại đến tứ đại cơ sở lực, cuối cùng đạt tới đại nhất thống, cường hạng của hắn vẫn luôn là khống chế. Mà Odin đâu? Hắn là một tên chiến sĩ, hắn am hiểu nhất lại là cận chiến. Hắn một cái 200 tuổi khống chế hệ, cùng nhân ra một cái mấy ngàn tuổi chiến sĩ chơi trận giáp lá cả, tự tìm cái chết đâu. Luân hồi chi thương ném ra, Ezic phất tay biến mất thân hình, hắn biết này đối Odin không có, nhưng ai cũng có khinh thường thời điểm, không phải sao? Odin vĩnh hằng chi thương cũng có thể ném mạnh, vĩnh hằng chi trên thương còn bị khắc dấu một cái chú ngữ, đó chính là ném chi tất trúng, đối với một chiêu này, Odin lao có kinh nghiệm. Ứng đối một chiêu này, không thể trốn, không thể trốn, nhất thiết phải chính diện cương, cái này rất phù hợp Asgard phong cách. Odin một tay nâng thương, tay phải vươn ra, vô tận thần lực tại lòng bàn tay tụ tập, nhắm ngay luân hồi chi thương, từng đạo huyền ảo du nét thần chú tại trong lòng bàn tay tạo ra, không ngừng hướng về luân hồi chi thương bắn ra. Ném mạnh sau đó, Ezic có hay không nhàn rỗi, giơ hai tay lên xa xa nhắm ngay luân hồi chi thương, từng đạo thần lực ra chỉ mà lên, lực điện từ gia tốc, lực hút khóa chặt, mạnh yếu lực tăng thêm ý lực, tiếp đó bốn giả hợp nhất, cùng đối địch. Dừng lại. Odin hét lớn một tiếng, lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo sáng chói thần mang, trực tiếp đem luân hồi chi thương bao phủ. Đủ loại đủ kiểu sức mạnh không ngừng ảnh hưởng luân hồi chi thương, tận lực không đi làm bị thương nó, lại để cho nó không ngừng giảm tốc, đầu thương phương hướng cũng tại không ngừng chết đi. Cho ta chuyển. Ezic đồng dạng hét to, song trưởng xoay chuyển, luân hồi chi thương cũng đi theo bắt đầu chuyển động, giống như một quả quay đầu bắn về phía Odin, trên thân thương không ngừng có thống nhất lực trưởng tạo ra, bài xích Odin thần lực. Một lần đánh xa, vậy mà lần nữa đã biến thành đấu sức, Ezic khẽ môi bật lên, nhấc chân liền đạp, trước người một đạo không gian nhóm tự động sinh thành, thẳng tới Odin phía sau cái mông. Odin phát giác được không gian ba động, không chút nghĩ ngợi, vĩnh hằng chi thương hướng phía dưới một sự, một đạo kim sắc sóng ánh sáng bộc phát ra, vừa vặn đụng vỡ Ezic chân. Chân chính lúc này, luân hồi chi thương cũng mượn Odin phân tâm cơ hội, bay đến phụ cận, Odin không chút kinh hoàng, nghiêng đầu một cái thoáng qua khí thế đủ nhất kích thứ nhất, tiếp đó vĩnh hằng chi thương hành động, đem luân hồi chi thương xem như một đầu cự mãng, trực tiếp nện ở bảy tấc phía trên. Luân hồi chi thương bị đập bay thật xa, Ezic vất tay triệu hồi, từ bỏ lần nữa ném dự định. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Odin tại trên không gian lực lượng tạo nghệ rất sâu, nhưng lại sâu cũng sâu không quá sức mạnh của ở bạ sở game. Hắn lặng lẽ lấy ra không gian bảo thạch, mượn nhờ sức mạnh trong đó, lấy đủ loại góc độ vị dị tập kích Odin. Odin bị quấy rầy phiền muộn không thôi, lòng bàn tay sáng lên một vệt thần quang, hướng về trước mặt hư không hung hăng vỗ, màu vàng thần mang, phản phất thái dương nổ tung một dạng bao phủ mà qua. Kim quang những nơi đi qua, không gian cư nhiên bị cố hóa, trở nên cực kỳ củng cố, liền sức mạnh của ở bạ sở game, mở ra cổng không gian cũng bị kéo dài một giây. Một giây thời gian, tại trước mặt Odin, cùng một giờ không có gì khác biệt, hắn trong độc nhãn lập lòe không hiểu tia sáng, từng đạo thần chú bị hắn không ngừng vẽ, tiếp đó đánh vào bên trong hư không. Không gian bốn phía bắt đầu sáng lên từng cái dù nét phụ chú, không gian bị không ngừng cố hóa, Ezic nếu như không cần không gian bảo thạch, thậm chí ngay cả cổng không gian đều không mở được. Ezic sắc mặt khó coi, Odin cũng không chịu nổi, giam cầm không gian, không có khả năng chỉ cấm Ezic một người, chính hắn cũng nhận ảnh hưởng, không có không gian bảo thạch hắn, liền cơ bản nhất không gian lực lượng đều không dùng. Đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800, vậy hạ, có ý tứ sao? Ezic mặt đen lên hỏi một câu, lại đổi lấy Odin nhếch miệng nở nụ cười. Ezic cảm thấy không hiểu đấu, nhưng Odin cũng không giải thích cho hắn, lần nữa khởi động xung kích. Cậy mạnh hướng hắn vào tới, theo hắn xung kích, trên người hắn khí thế vậy mà bắt đầu không ngừng thăng hoa, mỗi một bước đều tựa như hằn sâu ở bên trên đại địa đồng dạng, phát ra thùng thùng âm thanh. Ezic lập tức bừng tỉnh, Odin đây là muốn đem chiến đấu lại kéo về trận giáp la cả. Ta nhưng không thể để cho hắn như ý. Không còn không gian lực lượng, Ezic lần nữa vận dụng lên quen thuộc nhất từ trường sức mạnh. Điện từ mạch sung, từ lực hộ thuẫn, pháo điện tử. Đủ loại quen thuộc chiêu thức không ngừng sử dụng, vừa đánh vừa lui, cùng Odin bảo trì đầy đủ khoảng cách, dùng đại lượng khống chế kỹ năng không ngừng làm hao mòn Odin kiên nhẫn. Coi như đánh không chết người, ta cũng áp tâm trên người. Bị làm buồn một dạng thả diều, Odin tựa hồ thật sự nổi giận, hắn thủ đoạn khẽ đảo, vĩnh hằng chi thương xoay chuyển, cao cao giơ qua đỉnh đầu, sau đó dụng lực ném ra. Vĩnh hằng chi thương, ném chi tất chúng. Ezic biết tránh không khỏi, vậy thì đánh trận nó. Vô tận năng lượng từ sâu trong tế bào nghiền ép đi ra, chuyển hóa thành thống nhất lực trường, cưỡng ép vạch mặt vĩnh hằng chi thương. Đối mặt số thời điểm, Ezic chỉ vận dụng từ lực cùng lực hút đều có thể nhẹ nhõm khống chế lôi thần chi truy, thậm chí dám dùng cái chán đụng vào va chạm. Có thể đối mặt Odin phát ra vĩnh hằng chi thương, dù cho thống nhất lực trường bị vận chuyển tới cực hạn, hắn vẫn như cũ khó mà ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi một chút phương hướng. Chỉ là một chút phương hướng chết đi, để cho Ezic hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát một kích này, nhưng hắn biết, vĩnh hằng chi thương còn có thể trở về, hắn vội vàng quay đầu, dư quang lại liếc về Odin chân chính thi pháp. Hai người đánh một chút ngừng, chiến trường không ngừng thay đổi vị trí, lúc này đã cách thế giới thụ gần vô cùng, Odin lúc này vị trí, khoảng cách thế giới thụ thêm gần, trên người hắn lam quang hào phóng, từng đạo dụ nẹt giống như một cái nòng nọc nhỏ đồng dạng bao bọc tại bốn phía. Không gian bảo thạch. Ezic không khỏi trừng to mắt, Odin sử dụng sức mạnh, rõ ràng chính là sức mạnh của ở bạ sở game, hắn lập tức minh bạch, là Odin vừa mới cho hắn lấy ra không gian bảo thạch thời điểm, giữ lại một cô năng lượng. Ta rất xin lỗi, Ezic, nếu như ngươi có thể còn sống, Asgard sẽ làm ra bồi thường. Odin mang theo xin lỗi, hướng về phía Ezic gật gật đầu, tiếp đó không đợi hắn phản ứng lại, một cái tát đập vào trên thế giới thụ, thân thể của hắn lập tức hóa thành một vệ sáng dung nhập vào thế giới thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Odin, chạy. Tấu chương xong, chương 281, lúc này không chạy. Chờ đến khi nào Odin? Người cái lao âm bút. Ezic tức giận đến mắng to một tiếng, hắn chính là lại ngu xuẩn cũng biết bị Odin tinh kế. Vâng! Ezic tiếng nói vừa ra, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hắn vội vàng quay đầu, lại phát hiện là vĩnh hằng chi súng bắn trúng thế giới thụ, xảy ra nổ tung. Ngay sau đó, Ezith chợt biến đổi lớn, bởi vì tại bị vĩnh hằng chi thương kích bên trong chỗ, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, đạo kia khí tức mang theo hoàng cổ khí tức, tràn đầy ngang ngược cùng khát máu. Mẹn mẹn chỉ là một đạo khí tức, Ezith cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn, trong đó khát máu cùng ngang ngược càng làm cho trong lòng hắn nhiệt huyết khuấy động, trước mắt không ngừng xuất hiện hiện tượng. Thật mạnh, đạo này khí tức chủ nhân chắc chắn vượt qua Odin, vượt qua thiên phụ cấp, ít nhất là đơn thể vũ trụ cấp, hơn nữa còn là rất mạnh đơn thể vũ trụ cấp. Ezith chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, Odin, quá hô cha. Hắn vội vàng thôi động không gian bảo thạch, muốn dùng sức mạnh của ở bạ sở game thoát đi nơi đây, hắn sẽ không Odin những cái kia thần kỳ chú ngữ, không cách nào mượn nhờ thế giới thụ chạy trốn, chỉ có thể liều mạng thôi động không gian bảo thạch. Nhưng Odin bày ra không gian giam cầm vẫn tại vận chuyển, chỉ hoàn hắn mở ra cổng không gian thời gian. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trên thế giới thụ đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng năng lượng ba động, triệt để cầm giữ Ezith bên cạnh không gian, cái này, ngay cả không gian bảo thạch đều tắt máy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ezith gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nổ tung trôi hết thảy đều kết thúc, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Một mực côn trùng. Không tệ, chính là một cái côn trùng, một cái giống như dãy núi lớn nhỏ giáp trùng, sắc ngoài màu sắc cùng thế giới thụ giống nhau như lúc, phía trên hoa văn cũng cùng thế giới thụ vỏ cây hoa văn giống nhau, nó nguyên bản hẳn là ghé vào trên thế giới thụ ngủ say, lại bị vĩnh hằng chi thương một thương đập vào trên lưng. Quả thực là thay bay vạ gió a. Đổi ai, ai cũng không đáp ứng. Giáp trùng tỉnh, nó rất phẫn nộ, rời giường khí ai cũng có, huống chi một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lão. Cái kia, vị này, ngạch, vị này. Ezith chép miệng một cái, không biết nên xưng hô như thế nào, nếu là biết nhân ra giới tính mà nói, còn có thể xưng hô một tiếng tiên sinh hoặc tiểu thư, nhưng một cái giáp trùng. Được hai cái. Giáp trùng tựa hồ cũng nhìn ra Ezith lúng túng chỗ, cánh khổng lồ nhẹ nhàng huy động, không ngừng phóng xuất ra sương mù màu xám, rất nhanh, sương mù bao phủ giáp trùng toàn thân, nhanh chóng sôi trào thu nhỏ. Khi sương mù xám sau khi biến mất, một cái màu xám trắng tóc lao đầu xuất hiện tại trên thế giới thụ. Hắn sát mặt phiền muộn, hai cái đầu xanh lớn mắt nhỏ lập lòe trận trận sắc khí, mái tóc màu xám cho cũng không biết bao lâu chưa giặt, một túm dính vào nhau, phía trên còn dính không thiếu lá cây cùng cho bụi. Lao đầu người mặc rách nát trường bào màu xám, trong tay cầm một cây cây khô pháp trượng, thân thể hơi lắc, không gian phảng phất tại e ngại hắn, tự động nứt ra một cái lỗ hổng đón lấy hắn, đem hắn nuốt vào. Tại Ezith trước người, nguyên bản bị triệt để cố hóa không gian đột nhiên nhanh nhẫu, không gian tự động nứt ra một đường vết rách, đem lão đầu đưa đi ra. Cái kia, tiên sinh, ta nói vừa mới cái kia một chút không phải ta làm, ngài tin sao? Đối mặt lão đầu, Ezith mồ hôi lạnh đều xuống, trên người hắn khí thế quá mạnh mẽ. Ezith tiếng nói vừa ra, nơi xa bay tới một vệt sáng, hắn vô ý thức khẽ vươn tay, tiếp nhận lưu quang, tập trung nhìn vào, vĩnh hằng chi thương. Quá hô cha. Ezith quả muốn thổ huyết, gấp đến độ muốn đem vĩnh hằng chi thương ném ra, nhưng vĩnh hằng chi trên thương lại đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm, đó là Odin lưu lại, là một cái dù nẹt thần chú, chính là vừa mới hắn chạy trốn cái kia. Lần này, Ezith chỉ có thể nhắm mắt nắm chặt vĩnh hằng chi thương, cưỡng ép ký ức những cái kia dù nẹt. Cứ như vậy, Ezith tay trái luân hồi chi thương, tay phải vĩnh hằng chi thương, song súng nơi tay, lung tung đính tại chỗ. Asgard sức mạnh. Lao đầu cuối cùng mở miệng, đây không phải là địa cầu ngôn ngữ, cũng không phải Asgard ngôn ngữ, là một loại Ezith chưa từng có tiếp xúc qua loại ngôn ngữ, thế nhưng loại ngôn ngữ, phản phất mang theo không hiểu thần lực, truyền đến Ezith trong thai sau đó, liền tự động thả ra ẩn chứa trong đó ý tứ. Ezith vẫn như cũ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hắn chính là minh bạch hắn ý tứ. Ngạch, không tệ, là Odin đánh ngại. Liền dùng cái này vĩnh hằng chi thương. Ezith cũng không để ý lao nhân muốn nghe hay không, nhanh chóng đem sự tình đi qua nói ra một lần. Lão đầu âm sâm sâm liếc qua vĩnh hằng chi thương, lại xem luân hồi chi thương, cười lạnh một tiếng, đừng muốn gạt ta. Cái này hai thanh trường thương đều là ngươi, ta chính là thần thượng chi thần, ngươi không lừa được ta. Thần thượng chi thần. Ezith chỉ cảm thấy phía sau lưng đánh tới một cỗ khí lạnh, cái tên này chính là Odin trong miệng viễn cổ chi thần, cũng chính là Asgard chư thần hoàng hôn hấp thụ sau màn. Hố cha Odin, thì ra hắn đã sớm kế hoạch tốt, cho luân hồi chi thương ra chỉ thần chú, cùng hắn ký kết khế ước, đem vĩnh hằng chi thương đưa cho hắn, dẫn hắn tới thế giới tụ tỷ thí, toàn bộ hết thảy cũng là cái âm mưu. Lão âm út. Cái kia, không phải, là Odin. Ezith còn chưa nói xong, vĩnh hằng chi trên thương đột nhiên chuyển đến một cỗ khổng lồ thần lực, Odin chi lực. Odin coi như có chút lương tâm, ngoại trừ thi triển cuối cùng một đạo thần chú năng lượng, hắn đem toàn bộ lực lượng của mình đều lưu tại vĩnh hằng chi thương bên trong. Sau khi Ezith nắm giữ cái kia mượn nhờ thế giới thụ truyền tống thần chú, Odin chi lực liền sẽ rót vào trong cơ thể của hắn. Cách không truyền công, tốc độ thật nhanh, Ezith còn không có phản ứng lại, dư thừa Odin chi lực đã toàn bộ đưa thân trong cơ thể của hắn, lực lượng cường đại, để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thử. Odin. Sâu kiến cũng dám dở trò. Lao đầu lạnh rên một tiếng, tiêu thụy tay trái hướng Ezith chụp tới, trên tay không thấy có bao nhiêu vĩ đại sức mạnh, lại đem Ezith tầng phòng ngự tầng phá vỡ, liền hắn vừa mới lấy được Odin chi lực đều cùng giấy dán một dạng. Ezith trong đôi mắt phóng xuất ra nóng bỏng bạch quang, đến trình độ này, sợ chỉ có thể chết, mang à. Hai tay của hắn đồng thời phát lực, vĩnh hằng chi thương cùng luân hồi chi thương đụng vào nhau, hai cỗ đồng dạng cường đại thần lực tại mũi thương bộc phát. Lôi đỉnh, hỏa diễm, nổ tung, năng lượng khổng lồ đánh vào cùng một chỗ, phản phát sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, để cho uy lực nổ tung lại lên một tầng lầu. Lao đầu tay bị tạc trở về, hắn vô tình lắc lắc, mạnh mẽ như vậy nổ tung, ngay cả da của hắn đều không có phá. vĩnh hằng chi hỏa sức mạnh. Thú vị. Lão đầu chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu thú vị, nhưng lời nói ở giữa sắc ý, lại làm cho Ezith lưu lại một đầu mồ hôi lạnh, giống như đem hắn cho làm phát bực. Lúc này, không phải thời điểm do dự, Ezith lần nữa giơ lên song súng, tay trái vận dụng thống nhất lực trường, tay phải ổ điển chi lực, đồng thời hướng về phía trước đâm ra, hai cỗ sức mạnh từ song súng mũi thương bắn ra, lượn vòng lấy ngưng tụ lại cùng nhau, tại trước mặt lão đầu tới một lần càng lớn nổ tung. Làm xong đây hết thảy, Ezith trực tiếp đem song súng thu vào, một tay dán tại trên thế giới thụ, một tay lấy ra không gian bảo thạch. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Khụ khụ, nói một chút, trong mạng gạ giống như đối với viễn cổ chi thần miêu tả cũng không phải quá kỹ càng, ta chỉ có thể tự do phát huy. Thấu chương xong, chương 282, chịu chết đi. Còn nghĩ chạy? Nổ tung căn bản không có thương tổn được lão đầu, hắn trưởng kỳ ngủ đông tại thế giới thụ phía trên, đối với thế giới thụ biến hóa càng mẫn cảm, lập tức phát giác Ezith ý đồ, pháp trượng hướng về phía nổ tung điểm nhẹ, một cổ quỷ dị ba động bao phủ nổ tung. Nổ kịch liệt, bạo ngược lôi quang, thế mà trong nháy mắt đã biến thành từng mảnh khô héo lá cây, lặng yên không một tiếng động phiêu tán rơi xuống đất. Sửa chữa thực tế. Ezith chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, thật vất vả tấn cấp, đắc ý cái gì nha? Làm gì cần phải tìm Odin tỉ thí? Xem đây là dẫn xuất cái gì đại lao tới? Nổ tung bị triệt để tiêu trừ, lao đầu ra mặt hơi hơi có rúm, pháp trượng hướng về phía Ezith lần nữa điểm ra, một đạo lục mang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng cái mũi tên, bắn thẳng đến Ezith. Ezith thần chú đã hoàn thành một nửa, hắn không muốn cứ thế từ bỏ, vung đẩy không gian bảo thạch, dùng bảo thạch năng lượng trước người bố trí xuống trên trăm đạo không gian bình chướng. Lao đầu không nói một lời, một ngón tay ấn xuống, giống như tại nghiền ép một cái nhỏ bé côn trùng. Theo động tác của hắn, không gian lần nữa trở nên ngưng thực, Ezith phòng ngự chưa đánh đã tan. Mũi tên đã đến trước người, Ezith cắn răng một cái, đem không gian bảo thạch nhét vào trong miệng, tiếp tục rút ra trong đó năng lượng, đưa ra tay phải gọi ra luân hồi chi thương, đâm ra một thương. Vi hình hắc động lặng yên tạo thành, vừa vặn chắn mũi tên phía trước, đem vô số mũi tên toàn bộ thôn phệ, Ezith hơi hơi đẩy về phía trước động, đem hố đen đẩy hướng lao đầu. Lao đầu thấy mình công kích bị phá, tựa hồ cảm giác thật mất mặt, sắc mặt càng âm trầm, vung lên pháp trượng liền rút tới, hung hăng đánh vào hắc động phía trên. Hắc động chịu lần này, giống như là một cái hán tử say trên bụng chịu một quyền, thế mà đem vừa mới cắn nuốt hết công kích đều phun ra, vẫn như cũ hướng về phía Ezith vào tới, mà cái hắc độc kia, thế mà cũng hóa thành một chi đen như mực mũi tên, đi theo tiến nhóm cuối cùng. Ezith khuôn mặt đều tái rồi, đây là cái chiêu gì a? Sửa chữa thực tế hắn còn có thể lờ mờ nhìn ra điểm từng đạo tới, nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn xem không hiểu a. Mũi tên lần nữa đánh tới, hắn cũng nghĩ ba khí mà mắng trở về, thế nhưng là làm không được a. Dưới bạn bất đắc dĩ, Ezith đành phải buông tay, đã hoàn thành hơn phân nửa chạy trốn thần chú lập tức gián đoạn, mãnh liệt phản vệ, để cho trong cơ thể hắn một hồi khí huyết sôi trào. Ezith cố nén khó chịu, hướng bên cạnh nhanh chóng lách mình, miễn cưỡng tránh thoát mũi tên mưa. Từng nhánh mũi tên bắn tại trên thế giới thụ, đem thế giới thụ ăn mòn ra một mảng lớn màu xanh đậm vết sẹo, cuối cùng đạo kia hắc độc tiễn, càng là tại trên rễ cây nổ ra một cái vết thương thật lớn. Ezith lần nữa gọi ra vĩnh hằng chi thương, tay cầm song súng cùng lao đầu giằng co. Lao đầu hảo lấy cả rảnh mà nhìn xem hắn, khinh thường nở nụ cười, đều chẳng muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, trên không tạo nên từng vòng quỷ dị gợn sóng, hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Ezith cảnh giác lui về sau một khoảng cách, không dám để cho gợn sóng tới người, song súng dựng lên, thống nhất lực trưởng trước người vần quanh, hồ điển chi lực vận sức chờ phát động. Những cái kia gợn sóng tựa hồ cũng không dự định cho hắn, lặng yên không một tiếng động vòng qua hắn, rất nhanh liền bao phủ cái này một mảnh thế giới thụ rễ cây. Ezith ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện thế giới thụ rễ cây bên trên, thế mà dài ra chi tiết lông tơ phía trên còn lập lòe làm tử sắc ánh sáng nhạt, từ xa nhìn lại, giống như cho thế giới thụ nhiễm lên một tầng thuốc màu. Lão nhân này, rất xấu a. Cái này rõ ràng là ngăn cách Ezith cùng thế giới thụ ở giữa tiếp xúc, để cho hắn lại không chạy trốn khả năng. Ezith lạnh lùng nhìn xem hắn thi pháp, hắn biết muốn không phát hiện chút tổn hao nào mà chạy đi đã không có khả năng, vậy thì làm đi. Cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Vĩnh hằng chi thương bị Ezith giơ lên, trôi này thần thương, Odin đã đáp ứng đưa cho hắn, hắn muốn cho là việc này phải chờ tới chư thần hoàng hôn sau đó mới có kết luận, thế nhưng là Odin vì hố hắn một ván, thế mà tại hắn chạy trốn thời điểm, đem vĩnh hằng chi thương quyền hạn triệt để chuyển nhượng cho hắn. Giống như lão đầu nói như vậy, hắn bây giờ chính là vĩnh hằng chi thương chủ nhân chân chính. Coi như hắn cầm vĩnh hằng chi thương đi đâm Odin, vĩnh hằng chi thương cũng sẽ không có chút chần chờ. Tương đạo lực điện từ ra chỉ tại vĩnh hằng chi thương phía trên, cường đại đến cực điểm động năng tại trên thương ngưng kết, nhưng Ezith lại khống chế vĩnh hằng chi thương tại chỗ bất động, tiếp tục xúc tích lực lượng. Phản phất là chịu đến từ trường sức mạnh ảnh hưởng, vĩnh hằng chi trên thương cũng lóe lên từng đạo lôi đỉnh, đó là Odin lôi đỉnh, là Odin nhiều năm qua tích xúc tại trong vĩnh hằng chi thương thần lực. Ezith còn ngại không đủ, luân hồi chi thương trước người bạch ra từng cái vòng tròn, thống nhất lực trường không ngừng ra chỉ tại vĩnh hằng chi trên thương, để nó năng lượng ẩn chứa càng khổng lồ. Lão đầu là Asgard chư thần hoàng hôn hấp thụ sau màn, là cái âm u tà thần, hắn cũng sẽ không xem trọng cái gì tinh thần kỵ sĩ, lại càng không biết cái gì trình độ mà nói, để cho địch nhân xúc tích lực lượng phát động công kích, đó là đồ đần mới việc làm. Lần này, lão đầu không có sử dụng pháp trượng, mà là dùng chống không một cái tay dùng sức vung lên, hắn cũ nát áo bào xám phía trên, lập tức bay ra vô số thật nhỏ phi trùng, những thứ này phi trùng vừa thoát ly hắn áo bào xám, liền biến thành to bằng miệng chén, phô thiên cái địa hướng Ezith đánh tới. Côn trùng a, ta cũng có. Ezith trong miệng còn hàm chứa không gian bảo thạch, nói chuyện có chút không lưu loát, nhưng hắn động tác cũng không chịu ảnh hưởng, trên thân hiện ra vô số càng thêm nhỏ xíu bột phấn, vô số vệ tinh ong thoát thể mà ra, nhào về phía lao đầu bầy trùng.
Lão đầu hai mắt tỏa sáng, đậu xanh con mắt lớn ngạnh sinh sinh trợn đến đầu nành lớn, hắn tựa hồ đối với côn trùng có kiểu khác tình cảm, nhẹ nhàng vung vẩy ống tay áo, khống chế bảy trùng một phân thành hai, muốn để cho bảy trùng đem phệ tinh ong bao vây lại. Nhưng phệ tinh ong cũng không phải ăn chay, Ezic đối bọn chúng hạ duy nhất mệnh lệnh, ăn. Phệ tinh ong lần này có thể hưng phấn, bị bọn chúng chứa đựng lại vật chất cùng năng lượng bị toàn bộ điều lấy ra, thôn phệ, phục chế, phệ tinh ong số lượng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lão đầu nhìn thấy phệ tinh ong lại có loại bản lĩnh này, trong ánh mắt yêu thích chi tình càng nồng đậm, cơ thể không khỏi hướng về phía trước lại gần mấy bước. Hai loại côn trùng cuối cùng bắt đầu chính diện giao phong, phệ tinh ong cho thấy cường đại thôn vệ năng lực, bọn chúng thân thể hơi tiểu, nhưng số lượng đông đảo, mấy bạn, mấy chục bạn chỉ cùng tiến lên, vây quanh một con quái trùng liền bắt đầu ăn, mấy hơi thở chỉ thấy liền đem quái trùng tiêu diệt hơn một nửa. Có năng lượng bổ sung, phệ tinh ong lần nữa phục chế, số lượng lại tăng lên mấy lần. Lão đầu trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, đối với mình côn trùng một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh đậm thần lực bắn tới bảy trùng bên trong, quái trùng giống như là ăn thuốc kích thích, hướng về phía phệ tinh ong phun ra từng cỗ lục sắc nồng vụ, phàm là bị nồng vụ dính phệ tinh ong, đều trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh. Ezic còn tại nện hắn đại chiêu, phệ tinh ong vì hắn dây dưa quý giá là thời gian, để cho vĩnh hằng chi trên thương tích góp sức mạnh to lớn đến hắn đều trình độ không thể nào khống chế, hắn tin tưởng, một thương này xuống, đủ để đem Asgard nổ thành một mịn. Chịu chết đi, thấu chương xong, chương 283, hắn đuổi tới. Ezic cuối cùng vùng ra khống chế, vĩnh hằng chi thương đã hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo thiểm điện. Không gian, thời gian, tại trước mặt nó phảng phất đã mất đi ý nghĩa, một khắc trước, nó còn tại Ezic dưới sự khống chế, sau một khắc, cũng đã xuất hiện tại lao đầu trước người. Lao đầu còn tại thưởng thức hai loại côn trùng đại chiến. Đối với Ezic phòng bị tựa hồ có chỗ bưng lỏng, đối mặt vĩnh hằng chi thương như thế tấn mãnh công kích, cũng bị sợ hết hồn, lại nghĩ phòng ngự đã không kịp, bị một thương đánh vào ngực. Trở thành, Ezic vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới như thế thô ráp một chiêu thế mà thật sự đánh trúng lão đầu, đây chính là một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lão à. Đinh. Vĩnh hằng chi thương chính xác đánh vào lão đầu ngực, lại chỉ phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng trong nháy mắt nở rộ, nhưng vẫn là vô dụng, ngay cả lão đầu trưởng bảo màu xám đều không thể phá vỡ, giống như thả cái tiểu pháo trận chiến, ngoại trừ nghe xong cái băng rồi hiệu quả gì cũng không có. Các bạn, lão đầu phát ra một hồi cười quái dị, con ngón đúng ra, đem vĩnh hằng chi đạn trở về. Lần này tốc độ so Ezic cái kia một chút chậm không có bao nhiêu. Ezic không kịp nghĩ kỹ, giơ lên luân hồi chi thương ngăn tại trước ngực. Bành, hai thương chạm vào nhau, phản phất sao chổi và chạm địa cầu, năng lượng khổng lồ trực tiếp đem Ezic đánh bay ra ngoài. Bay ra thật xa, Ezic mới miễn cưỡng ngừng lại và phải phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh thế giới thụ rễ cây. Quá mạnh mẽ, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Ezic che ngực đứng thẳng, lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc. Vật chất gây dựng lại năng lực lần thứ nhất bị hắn dùng ra, nhanh chóng chữa trị trên thân thể tổn thương. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ta ngủ quên mất rồi, chư thần hoàng hôn đã bắt đầu nữa nha. Một cái âm thanh hài hước đột nhiên xuất hiện tại Ezic bên tai chợt chợt, thật thảm u. Loki. Ezic trong lòng hơi động, cúi đầu mắt nhìn luân hồi chi thương, báng súng bên trên, cái kia dễ hiểu lục sắc ma văn, lúc này lóe sáng lấy hào quang chói sáng, đó là tương lai Loki vụ trộm lưu lại trên hắn báng súng ngân ký. Không tệ, chính là ta, để cho ta nhìn một chút, ngươi đây là gặp phải quái vật gì? Thế mà đem ngươi đánh thành dạng này. Tương lai Loki ngữ khí gảy nhẹ, tựa hồ không có cái gì là hắn không giải quyết được. Ezic theo lời chuyển động băng súng, đem cái kia lục sắc ấn ký nhắm ngay lão đầu. À, là cái này chỉ lão trùng tử à, khó trách, trước đây ta cái kia ngu xuẩn ca ca giết hắn, có thể phế không ý kỉnh. Ezic lại hỉ, đội vàng hỏi hắn có nhược điểm gì sao? Nhược điểm? Đánh hắn không mặc quần áo chỗ chính là, hắn ký sinh tại trên thế giới thụ, hấp thu thế giới thụ dưỡng phần, có hơn phân nửa đều bị hắn dùng tại cường hóa hắn vỏ ngoài, cái kia áo choàng chính là xác của hắn, ngươi không đánh tan được. Loki quả nhiên đối với lao đầu rất quen thuộc, có nhiều cái trong vũ trụ song song, cái này chỉ lao trùng tử sắc đều bị luyện thành không gì có thể phá khôi giáp, nếu như ngươi giết chết hắn, có thể thử xem. Giết hắn? Ta nào có thực lực kia a? Ezic cười khổ một tiếng, hắn cầm giữ không gian, ta như thế nào mới có thể chạy đi? Giam cầm không gian? Không có khả năng a, không gian bảo thạch là hắn có thể chịu được sao? Ta xem một chút. Loki ấn ký lần nữa lóe sáng, thì ra là thế giới thụ, đây là nơi ở của hắn, hắn lợi dụng thế giới thụ sức mạnh. Bây giờ đừng quản chuyện gì xảy ra, mau giúp ta chạy đi. Nơi xa, lão đầu lại phát động công kích, Ezic vội vàng hướng tương lai Loki cầu viện. Luân hồi chi trên thương ấn ký một trận trầm mặc, để cho Ezic chờ đến lo lắng không thôi. Loki, nhanh lên. Thôi thôi. Tương lai Loki thở dài một tiếng, bây giờ tiến vào thế giới này vô cùng khó khăn, ta cũng không biết lần tiếp theo lúc nào mới có thể đi vào tới, cái này đạo ấn ký, vốn là định dùng tới cứu mẫu hậu, dùng để cứu ngươi, ngược lại cũng không thua thiệt. Ezic, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nhất định muốn giúp ta cứu ra linh hồn của nàng. Nhất định. Ta bảo đảm. Ezic giơ lên luân hồi chi thương, một bên hô to hứa hẹn, vừa đem tương lai Loki ấn ký nhắm ngay lão đầu. Ấn ký phía trên đột nhiên hào quang tỏa sáng, huyễn hóa ra một cái to lớn con mai, ngửa mặt lên trời thét dài. Lão đầu nhìn thấy con mai, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng trên tay công kích lại chưa từng ngừng, trong lòng bàn tay bay ra một cái to bằng chậu rửa mặt màu đen quái nga, như thiểm điện hướng Ezic bay tới. Quái nga hai cái cánh giống như hai cái quái vật ánh mắt, không ngừng tung xuống từng mảnh màu đen hạt tròn. Màu đen hạt tròn trôi đến, thế mà giấy lên đóa đóa ngọn lửa màu đen, ngay cả thế giới thụ dính vào một điểm đều sẽ bị đốt ra một cái độc lớn. Con mai tựa hồ mang theo Loki một chút xíu ý thức, khinh thường phì mũi ra một hơi, thổi ra hai đạo bạch khí, giống như hai đạo trùng thiên của nước, đánh vào quái nga trên thân, dọc theo đường tất cả hắc hỏa đều bị tắt. Lao đầu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, vũ động pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là đang chuẩn bị một cái đại uy lực pháp thuật. Lợi dụng đúng cơ hội liền chạy, ta đạo này hình chiếu chỉ có thể ngăn chặn hắn một lát, còn lại thì nhìn chính ngươi. Tương lai lộ kỳ âm thanh tại Ezith đấy lòng vang lên, con mai lần nữa kêu to một tiếng, đầu hơi thấp, hướng về phía lao đầu phát động xung kích. Ezith tỉnh táo quan sát thế cục, ánh mắt hơi hơi liếc nhìn một bên, đó là hắn vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, bên trong hỗn tạp đại lượng phệ tinh ong, như thế một hồi nhỏ thời gian, bọn chúng đã đem lao đầu vừa mới bố trí lông tơ thôn phệ một mảng lớn. Hắn lập tức tiến lên, triệu hồi vĩnh hằng chi thương cùng cái kia một đám phệ tinh ong, lần nữa thi triển chạy trốn thần chú. Lúc triệu hồi phệ tinh ong, hắn còn giữ lại cái tâm nhãn, để bọn chúng đem chết đi phệ tinh ong thi thể cũng thôn phệ không còn một ngống. Lão nhân này bản thể là con côn trùng, lại có thể ngự sử đủ loại côn trùng, phệ tinh ong nếu là rơi xuống trong tay hắn không chắc bị hắn làm ra quái vật gì tới. Con mai một hồi mạnh mẽ đâm tới, vô luận lao đầu sử dụng pháp thuật gì, đều bị nó một đầu đụng nát, nhìn qua bá khí âm ầm, sắc bén không thể đỡ. Lao đầu không biết mai hư thực, vẻ mặt nghiêm túc, trường bào màu xám không gió mà bay, tại trước người hắn chồng chất lên một mặt màu xám vết tường. Con mai vọt tới lao đầu trước người, lại đột nhiên hóa thành điểm điểm lưu quang, phảng phất ngàn vạn căn tơ mỏng, vòng qua màu xám vết tường, hướng về phía lao đầu vị trí tùy tiện bay múa. Từng đạo lục sắc lưu quang rất mau đem lao đầu bao khỏa trong đó. Lao đầu giống như bao bánh trưng bị băng bó, tương lai lộ kỳ sức mạnh ngắn ngủi cầm giữ thần lực của hắn, vì Ezith chỉ hoãn thời gian quý giá. Không người quay rời, Ezith cuối cùng hoàn thành thần chú, cơ thể đã biến thành một đạo quang mang, đầu nhập trong thế giới thụ. Thân ở trong thế giới thụ, Ezith thấy rõ thế giới thụ một bộ phận bản chất, đó là vũ trụ ở giữa không gian, thời gian, chiều không gian các loại sức mạnh tiết điểm nối liền với nhau, tạo thành một loại cây hình dáng hình thái. Câu vông câu chính là mượn dùng không gian bên trong cùng chiều không gian năng lượng, mới có loại kia thần kỳ năng lực truyền tống. Ezith thân ở trong đó, rất nhanh minh bạch, chỉ cần thế giới tụ chỗ giáp nhau, hắn đều có thể đi. Nhưng con đường phía trước mê mang, ai cũng không biết trên nửa đường sẽ gặp phải cái gì, thậm chí có khả năng còn có thể gặp phải một cái khác giống lao đầu địch nhân như vậy. Chân chính thông suốt, chỉ có cửu giới. Ezith trước tiên đưa mắt nhìn thẳng Asgard, đáng tiếc, Odin làm được tuyệt tình, triệt để phong bế Asgard cùng thế giới tụ liên hệ, hắn chỉ có thể chọn lựa khác tầm giới. Ezith còn tại trong quân quyết, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt, hắn vội vàng quay đầu, lại phát hiện một cái cực lớn giáp trùng đầu người tiến vào thế giới tụ bên trong. Tương lai lộ kỳ sức mạnh đã hao hết, hắn đuổi tới. Tấu chương xong, chương 284, nhìn ta hố không chết ngươi. Đi nơi nào? Thời gian đã không cho phép Ezith tinh tế suy xét, địa cầu chắc chắn không thể trở về đi, vậy thì chúng ta nhìn ra. Bên trong cựu giới, ngoại trừ Asgard cùng địa cầu, hắn chỉ đi qua nơi đó. Khóa chặt mục tiêu, Junes thần chú phóng xuất ra từng đạo lưu quang, bao bọc tại Ezith ngoài thân, hắn giờ phút này đã biến thành một loại hạt trạng thái tồn tại hình thức, tại trong thế giới thụ, mượn nhờ vô số tọa độ không gian làm trung chuyển, nhanh chóng đi xuyên. Đi xuyên thế giới thụ, cho Ezith mang tới đại lượng liên quan tới không gian càng ngộ, nhưng hắn căn bản không tâm học tập, đành phải trước tiên đem chứng kiến hết thể cưỡng ép ký ức tại chỗ sâu trong óc, lấy cung cấp về sau chậm rãi phẩm vị. Đầu óc của hắn bây giờ duy nhất suy tính vấn đề chính là như thế nào phá cục. Kỳ thực, trở lại địa cầu ngược lại là một loại biện pháp không tệ. Thông qua vừa mới đối với thế giới thụ quan sát, Ezith bén nhạy phát hiện, địa cầu so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đang có dự phượng hoàng chi lực, sơ cắt lệ mạch hỗn độn ma lực, người đột biến em mở tiền sinh các loại, đều có thể chắc thắng cái này lao trùng tử. Thế nhưng là Ezith không chắc những lực lượng này có hay không ra tay lại muốn trả giá bao nhiêu. Giống như Phượng Hoàng chi lực, đàn đối với Phượng Hoàng chi lực vô cùng mâu thuẫn, nếu để cho nàng triệt để tiếp nhận Phượng Hoàng chi lực, nàng rất có thể sẽ mất đi ý thức của mình, triệt để biến thành Phượng Hoàng một bộ phận. Sơ cắt lệ mạch hỗn độn ma lực càng là như vậy, ngọn nguồn của nó thế nhưng là một cái đại ma thần, khó tránh khỏi vị kia còn nghĩ xem địa cầu như thế nào bị một cái côn trùng ăn hết đâu. Đến nội em ở tiên sinh, đây là một vị đến từ bị lão người đột biến, có thể tùy ý điều khiển phần tử kết cấu, tùy ý chi phối trong vũ trụ tất cả định luật, vô luận như thế nào tử vong đều biết phục sinh, là vị vừa chính vừa tà cường đại người đột biến, ai cũng không nói chắc được côn trùng đi địa cầu về sau, hắn là sẽ giúp người địa cầu, vẫn là sẽ giúp côn trùng. Còn có một số mai danh nhận tích, ẩn cư địa cầu cường giả, cũng đều tồn tại hoặc cái này hoặc kia vấn đề, ai cũng không nói chắc được bọn hắn đến cùng có hay không ra tay, đem nguy cơ mang về dạng này địa cầu, Ezith làm không được. Bên trong cựu giới, ngoại trừ địa cầu, còn có cái gì sức mạnh có thể xử lý côn trùng này sao? Asgard thì không cần trông cậy vào, việc này chính là Odin làm ra, coi như bây giờ đi Asgard, Odin cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ, hơn nữa, hắn cũng không nhất định có thực lực kia. Khác thất giới, Ezith đều không thể nào quen thuộc, nhưng theo lẽ thường suy đoán, có một giới hẳn là đủ đối kháng côn trùng này, Hề Minh giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, chỗ kia hẳn là tử vong nữ thần địa bàn, có thể tử vong nữ thần không thể nào quản sự, lúc này mới tạo thành chư hầu cắt cứ cục diện, theo lạ có chỉ là đông đảo minh thần bên trong một cái thôi, nơi đó chắc chắn còn có tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng chỗ kia đi về sau làm sao trở về? Có thể hay không vĩnh viễn ở lại nơi đó? Suy nghĩ một chút liên quan tới minh giới truyền thuyết, Ezith quả quyết đem minh giới đặt ở cái cuối cùng tuyển hạng bên trên. Càng nghĩ, một cái kế hoạch to gan dần dần hiện lên ở Ezith trong đầu, cũng lại vùng đi không được. Cứ làm như vậy a. Odin lừa ta, ta hố côn trùng. Hố chết chó nha, lại đi tìm Odin tính sổ sách. Ezith bây giờ ở vào một loại vô cùng thần kỳ hạt trạng thái, loại trạng thái này, để cho hắn tạm thời đã mất đi đối với thân thể trường khống, không đúng, hắn bây giờ liền không có cơ thể, hết thảy vật chất, tinh thần, linh hồn đều biến thành tương tự với một đoàn năng lượng hạt. Nằm trong loại trạng thái này, để cho hắn cảm nhận được một chút trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua năng lực, thì như 360 độ không góc chết toàn cảnh thị giác, những cái kia hạt tựa hồ đem hắn con mắt nhìn công năng cùng hưởng cho tất cả hạt, để cho hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái phương hướng. Ở phía sau hắn, hắn một mực có thể nhìn đến con sâu trùng kia thân ảnh. Cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì, thế mà trêu đến hắn tức giận như vậy, như thế kiên nhận đến truy đuổi. Lao trùng tử không có dù nẹt thần chú năng lực, nhưng hắn đối với thế giới thụ vô cùng quen thuộc, vậy mà ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình sắc ngoài chen vào cảnh thế giới thụ bên trong, dùng cứng rắn vô cùng sắc ngoài đối kháng thế giới thụ bên trong, những cái kia hỗn loạn thời gian, không gian, chiều không gian sức mạnh, kiên định không thay đổi theo sát tại Ezith cái mông phía sau. Thần chú tốc độ rất nhanh, Ezith trong lòng vừa mới có suy tính, phía trước liền đã đạt tới mở miệng, chợt nhìn đến. Vẫn là cái kia một bức băng thiên tuyết địa bộ dáng. Bên trên đại địa là không giới hạn băng nguyên, bên trên bầu trời bay xuống lấy tuyết lông lổng, cùng phong tàn phá bừa bãi gào thét mà qua. Băng nguyên phía trên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái quái thú to lớn đang tìm kiếm đồ ăn. Đột nhiên, trên bầu trời tuyết lớn vì đó dừng lại, cuồng phong cũng giống là bị định cách không tại gặp hết, trên mặt băng quái thú nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy giữa không trung đã nứt ra một cái rực rỡ nhiều màu lỗ hổng lớn. Một đạo thất thải lưu quang từ trong bay ra, dọa đến các quái thú đều trốn đi, lưu quang nhanh chóng biến ảo, cuối cùng đã biến thành Ezith dáng vẻ, hắn quay đầu nhìn xung quanh, không bằng suy nghĩ nhiều, trực tiếp khởi động không gian bảo thạch, mở ra cổng không gian, đâm thẳng đầu vào. Hắn chân trước vừa đi, chân sau lão trùng tử liền xé rách không gian, ngạnh sinh sinh ép ra ngoài, khổng lồ khí tức trong nháy mắt đem trên mặt đất quái thú đè bỏ trên mặt đất, lơ lửng lo sợ đến run rẩy. Lão trùng tử không để ý đến những con kiến hôi kia, hơi một cảm ứng, một đôi cự hàm hung hăng xé mở không gian, phá không mà đi. Cùng tương lai lộ kỳ nói một dạng, lão trùng tử chính là dựa vào thế giới thụ áp chế không gian bảo thạch, rời đi bây giờ thế giới thụ phạm vi, Ezith rõ ràng cảm giác sức mạnh của ở bạ sở game mạnh mẽ hơn không ít, hắn không ngừng mở ra cổng không gian, tại trong vũ trụ mịt mờ không ngừng nhảy vọt, giống như đang hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Lão trùng tử động tác thật nhanh, hắn sắc ngoài có thể chống cự bất luận cái gì không gian năng lượng tập kích, mở ra cổng không gian thủ đoạn đơn giản thô bạo, giống như một cái kẻ lỗ mãng tại trở ngại, so Ezith loại này cầm chìa khóa mở cửa tự nhiên muốn mau hơn không ít. Có đến vài lần, Ezith kém chút bị hắn bắt được, may mắn tại trong vũ trụ, thủ đoạn của hắn nhiều hơn không ít, lúc này mới chật vật trốn ra tính mệnh. Đánh lâu không xong, lão trùng tử cũng khởi sướng hung ác tới, thể phải đem Ezith ăn sống nuốt tươi, vô luận như thế nào đều không buông bỏ đối với hắn truy kích. Hệ ngân hà cái nào đó vắng vẻ không người tinh hệ, hết thảy đều yên tĩnh im lặng. Ezith đến trong nháy mắt phá vỡ yên lặng của nơi này, hắn hốt hoảng chuyển tống mà đến, dừng ở một khoa hành tinh phía trên, còn chưa đứng vững gót chân, sau lưng không gian giống như pha lê vỡ tan, dọa đến Ezith lần nữa mở ra cổng không gian chuyển tống rời đi. Hắn là chạy, nhưng dưới chân hành tinh có thể thảm, bị nổi giận lao trùng tử một đầu đụng cái nắp ấy, tiếp đó lại bị đều hút vào hắn xé ra vết nứt không gian bên trong. Từ nay về sau, tinh hệ này đã triệt để mất đi một khoa hành tinh. Ezith nhìn như bối rối, kỳ thực vẫn luôn tại tỉnh táo quan sát lao trùng tử trạng thái, nhìn thấy viên hành tinh kia thảm trạng như vậy, hắn không khỏi khẽ môi vểnh lên, là lúc này rồi. Trạm tiếp theo, từ bên trong chịu tinh. Nhìn ta hố không chết người. Đấu chương xong, chương 285, thiên thần tổ buông xuống tư bên trong chịu tinh là một khỏa lắm thai nạn tinh cầu. Đầu tiên là bị diệt bá tàn sát toàn tộc, lại bị 5.000 hụt quân đoàn điên cuồng tra đạp, tức thì bị Ezith phát rổ mà rút lấy cơ hồ toàn bộ năng lượng. Bây giờ, viên này bi thảm tinh cầu, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Ezith vừa đến tư bên trong chịu tinh, liền lập tức chuyển tống rời đi, giống như mấy lần trước, một bức chật vật chạy thục mạng bộ dáng, nhưng mục đích lần này địa, lại cũng không xa, chỉ là trong tại tư chịu tinh hàng tinh phụ cận. Cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng, nổi giận lao trùng tử cắm đầu xô ra vết nước không gian, nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp đụng vào tư bên trong chịu tinh thượng, khổng lồ là thần lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem tư bên trong chịu tinh vỡ thành một mịn. Nhưng mà sau một khắc hắn lại cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa mới giống như tựa hồ đụng nát đổ vật gì, vật kia trên thân còn mang theo một loại nào đó hết sức quen thuộc, vô cùng chán ghét khí tức. Thiên thần, một cái ấu niên thiên thần, tinh thần chi tử, cứ như vậy bất tức chết. Lao trùng tử đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng hàng tinh, trong ánh mắt bộc phát ra hai đạo ánh sáng nóng ánh trụ, bắn thẳng đến Ezith. Hắn biết rõ, hắn bị hố, bị trước mắt cái này sâu kiến hố. Ezith nào dám dừng lại, đem sức mạnh của ở bạ sở game thôi động đến cực hạn, cổng không gian liên tục mở ra, liều mạng chạy trốn, tốc độ so vừa rồi nhanh đâu chỉ hai lần. Hắn bây giờ phi thường khẳng định, nhất định sẽ có sẽ lẹt sở tỷ ô đến tìm lao trùng tử phiền phức, nhưng bọn hắn bao lâu mới có thể tới? Hắn cũng nói không chính xác, tại trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể tiếp tục hắn đường chạy trốn. Nhưng mà liên tục truyền tống mấy chục lần sau đó, hắn phát hiện lao trùng tử cũng không có đuổi theo. Nay liền lung túng, tiền hí đều làm xong, đang chuẩn bị một cây vào động đầu, mềm nhũn. Ezith nghi hoặc không thôi, cẩn thận lần nữa truyền tống đến tư bên trong chịu tinh phụ cận, lại phát hiện ở đây sớm đã người đi nhà trống, lao trùng tử đã sớm không biết chạy đi đâu. Lao trùng tử không thấy, cái kia tạm thời liền an toàn. Ezith mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là có chút cao hứng, mở ra thông hướng tờ nhân cổng không gian, dự định đến đó tìm xem có hay không đi tới Asgard biện pháp. Thế nhưng là cổng không gian vừa mới mở ra, lại đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Ezith còn không có phản ứng lại, cổng không gian đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trước mặt hắn không gian bắt đầu từng mảng lớn ra nước, một tôn cực lớn người máy đi ra, một tôn thiên thần tới. Cái này có thể cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Ezith trong miệng phát khổ, cũng không dám vọng động, nhìn tôn này sẽ lẹt sợ tì ổ hình thể, hẳn là một cái nữ tính sẽ lẹt sợ tì ổ, chiều cao ít nhất có 2.000 thước anh cao, là cái chân chính thành niên thiên thần. Nàng toàn thân kim hồng sắc, cùng nhân loại một dạng nắm giữ đầu người cùng tứ chi, nhưng nàng bên ngoài thân cũng không phải phổ thông sinh vật lông tóc hoặc làn da, mà là cực kỳ phức tạp máy móc kết cấu. Trên mặt của nàng không có ngũ quan, chỉ có hồng quang lóe lên ba con máy móc mắt cùng một chút kỳ quái máy móc kết cấu. Nữ tính sẽ lẹt sợ tỷ ô bước ra vết nứt không gian, lập tức phất tay vớt lên sau lưng không gian, lúc này mới quay đầu quan sát bốn phía, trên đầu ba con mắt điện tử phát ra trận trận hồng quang, nơi này hết thảy trong mắt của nàng cũng không có ẩn trốn. Cuối cùng, nữ tính sẽ lẹt sợ tỷ ô đưa mắt nhìn thẳng Ezic. Ezic khẩn trương không thôi, tinh thần chi tử chết, xét đến cùng kỳ thực là ở chỗ hắn, là hắn đem sao trời chi tử chôn ở nơi đây, cũng là hắn đưa tới lao trùng tử. Người lạ thường, là ai giết con ta? Nữ tính sẽ lẹt sợ tỷ ô phát ra một loại kỳ lạ ba động, cho dù ở trong thái không, vẫn như cũ có thể truyền lại tin tức, truyền lại đến Ezic trên thân, lại tự động phiên dịch trở thành hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Người lạ thường, ta. Ezic đầu tiên là sửng sở, tiếp đó chợt tỉnh ngộ, chính mình ít gen đã tiến hóa, có lẽ đây chính là thời kỳ viễn cổ sẽ lẹt sợ tỷ ô sản vật thí nghiệm, cùng đỉnh hàng tộc đối lập người lạ thường. Còn có, nàng thế mà xưng tinh thần chi tử vì con ta. Vậy nàng chính là cái kia bị Trương Hành lừa gạt, đi trong mặt trời sinh con thiên thần. Tạm thời trước gọi nàng tinh thần mẫu thân A Tôn kính thiên thần các phía dưới, từ bên trong chịu tinh là bị một cái cực lớn giáp trùng đụng nát. Ezic không biết tinh thần mẫu thân có thể tra ra bao nhiêu tin tức, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, đối với tinh thần chi tử không nhắc tới một lời, chỉ nói từ bên trong chịu tinh. Tinh thần mẫu thân tổ trầm mặc phút chốc, năng lượng khổng lồ tại trong cơ thể nàng vận hành, mắt điện tử bên trong lại một lần bắn ra ba đạo hồng mang, dường như đang phán đoán Ezic lời nói rốt cuộc là thật hay giả. Ezic ở một bên đợi đã lâu, tinh thần mẫu thân thu hồi hồng mang, hỏi lần nữa trong cơ thể ngươi, vì cái gì có con ta năng lượng? Ezic mồ hôi đều xuống, cái này đúng thật là cái ngoài ý muốn. Đang tắm vĩnh hằng chi hỏa thời điểm, ít gen vì tiến hóa, tự tác chủ trương hấp thu một bộ phận tinh thần chi tử năng lượng, lúc này mới tiến hóa hoàn thành. Hắn lựa chọn tư bên trong chịu tinh làm đột phá địa điểm, vốn chỉ là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, xoay sở đủ mấu chốt nhất một điểm. Thế nhưng là, này làm sao giảng giải? Ezic còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, tinh thần mẫu thân tựa hồ đã không muốn lại các loại. Trên thân hiện ra một đạo sóng gợn vô hình, năng lượng khổng lồ cơ hồ đem không gian đều ép tới ngưng tụ thành thực chất. Đạo kia gợn sóng ẩn chứa thời gian lực lượng, từ bên trong chịu tinh phát sinh hết thảy, giống như chiếu phim, bị từng cái hiện ra ở trước mặt tinh thần mẫu thân. Ezic cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh kia, càng xem trên mặt càng đắng, cuối cùng sắp khóc đi ra. Vô luận là hắn đột phá lúc hấp thu tinh thần chi tử năng lượng, hay là hắn mang theo 5000 hụt trà đạp từ bên trong chịu tinh, thuận tiện chôn lôi, còn có cuối cùng hắn mang đến lao giáp trùng, đâm cháy từ bên trong chịu tinh, tinh thần mẫu thân đều thấy nhất thanh nhị sợ. Hắn đây ngắm mà giải thích thế nào? Giải thích thế nào cũng là chết. Xem xong hết thảy, tinh thần mẫu thân lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Ezic vụng trộm dùng không gian bạo thạch thử một chút, phát hiện lần này không gian thật sự bị giam cầm, hắn chạy không được. Người lạ thường. Tinh thần mẫu thân cuối cùng lên tiếng, vừa rồi cùng ngữ khí của nàng mở dạng bình tĩnh như trước, nghe không ra tình cảm chút nào ba động. Cũng đúng, nàng vốn cũng không phải là nhân loại, căn bản không có nhân loại cảm tình. Ở đây, Ezic hít sâu một hơi, thẳng sống lưng, tùy thời chuẩn bị triệu hoán song súng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cho dù chết, ta cũng muốn liều một phen. Con sâu trùng kia ở đâu? Tìm được con sâu trùng kia, cùng ta cùng một chỗ giết chết hắn. Tha thứ ngươi vô tội. Tinh thần mẫu thân lạnh như băng nói ra sau cùng phán quyết, Ezic lại nghe được một hồi kinh ngạc. Nay liền không sao. Hắn cái này kẻ cầm đầu, đơn giản như vậy liền thả. Celestio đầu góc là công nhân thời vụ hắn a. Bất quá, bây giờ cũng không phải chất vấn nàng thời điểm, Celestio sẽ không nói dối, chỉ cần nàng nói hắn vô tội, vậy thì sẽ lại không lật lọng, mặc kệ nàng xuất phát từ nguyên nhân gì buông tha hắn, hắn bây giờ quan trọng nhất là tìm được lao giáp trùng vị trí. Hắn sẽ đi cái nào? Ezic làm sao biết? Hắn ngay cả nhân gia kêu cái gì cũng không biết, chỉ biết là lao giáp trùng ngủ đồng tại trên thế giới thụ, bị hắn hố một cái, sẽ lại không trở về thế giới thụ à? Thế nhưng là, đối mặt tinh thần mẫu thân ba con cơ giới lạnh như băng mắt, Ezic chỉ có thể nhắm mắt thử một chút. Có lẽ, hắn tại trên thế giới thụ. Đi. Ezic tiếng nói vừa ra, bên người không gian liền bị cưỡng ép đổi thành, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn lại trở về thế giới thụ phụ cận. Ezic vội vàng kiểm tra chung quanh, cái này xem xét, nhưng làm hắn vui như điên, lao trùng tử thật đúng là tại. Tấu chương xong, chương 286, thai nghén chi thần có tinh thần mẫu thân làm chỗ dựa, Ezic lần này sức mạnh rất đủ. Tinh thần mẫu thân nhìn hình thể hẳn là đơn thể vũ trụ cấp, huống chi nhân ra là cả một nhà, một cái đánh không lại không quan trọng, lại để mấy cái tới chính là. Nơi này có một cái rất có ý tứ chỗ, tại mạ mẹo vũ trụ, tựa hồ thực lực càng mạnh sinh vật, hình thể thì sẽ càng lớn, giống xe lẹt sợ thì ồ, gã là cờ, sinh mệnh toán, còn có giống trần thế cự mãng vân vân loại này tà thần ma thần, cũng là cái này dạng này. Ezic suy nghĩ, đây có lẽ là bởi vì hình thể lớn, liền có thể tổn chứa nhiều năng lượng hơn, thực lực cũng liền càng mạnh. Có thể làm hắn đến nhất định cấp bậc, cơ thể cũng sẽ trở nên rất lớn, thật đến lúc đó, hắn một bộ phận kia có phải hay không sẽ thành lớn? Sẽ có bao nhiêu lớn? Theo mét tính toán, vẫn là theo km tính toán? T. Xem, đã có lực lượng chính là không giống nhau, đối mặt một cái đơn thể vũ trụ cấp đại lao, Ezic cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tinh thần mẫu thân hình thể to lớn, phổ vừa xuất hiện liền đưa tới lao giáp trùng chú ý, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, giết người ta rồi nhi tử, thế mà ngựa không dừng vó trở lại hang ổ nằm, ngay cả chốt đều không đổi. Phát hiện tinh thần mẫu thân, lao giáp trùng phát ra trận trận gào thét, dường như đang thuyết minh chính mình vô tội, đây là một loại càng thêm kỳ lạ ngôn ngữ, Ezic một câu đều nghe không hiểu, nhưng tinh thần mẫu thân lại có thể nghe hiểu, nàng ngẹo đầu xem lão trùng tử, lại xem Ezic, phát ra một hồi quái dị ba động. Ezic nghe ra mặt co quắp một trận, ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu a. Loại thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhận cũng tạm được trí thông minh thế mà như xe bị tuột xích. Tinh thần mẫu thân nói cái gì, Ezic nghe không hiểu, cũng đoán không ra, nàng ngay cả khuôn mặt cũng không có, biểu lộ cái gì càng là lời nói vô căn cứ, ngược lại là lao giáp trùng mà nói, hắn bao nhiêu có thể đoán ra một chút tới. Lao giáp trùng gào thét càng ngày càng lo lắng cùng phẫn nộ, nhìn qua đàm phán cũng không phải rất hy vọng, Ezic đoán hắn nhất định là đang tại giảng giải tinh thần chi tử chết là cái cạm bẫy, hung thủ thật sự không phải hắn, mà là bên cạnh ngươi nhân loại kia vân vân. Nhưng tinh thần mẫu thân cũng không giống như mua trướng, ba động bình tĩnh vững vàng, không có chút nào cảm xúc có thể nói, trên thân còn đang không ngừng xúc tích lực lượng, tựa hồ tùy thời dự định đánh. Giống. Lao giáp trùng cuối cùng nhịn không được, một đôi cự hàm mở ra, trùng trong miệng phun ra một đạo đen kịt quang trụ, thẳng tắp đánh về phía tinh thần mẫu thân. Một thân một trùng cách biệt ít nhất mấy chục cây số, nhưng cổ sáng này lại chớp mắt là tới, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt chuẩn xác đánh vào tinh thần mẫu thân ngực. Tinh thần mẫu thân không có chỗ tránh, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy một kích này, bị đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Ezic thấy một hồi liều rung động, đại tỷ, cho thêm chút sức được không? Lao giáp trùng một kích thành công, lại không có tiếp tục công kích, ngược lại một đầu đâm vào thế giới thụ bên trong, chỉ ở trên thế giới thụ lưu lại một cái cực lớn lỗ rách, phá động đó cũng tại thế giới thụ sức mạnh phía dưới nhanh chóng chữa trị, nhìn tốc độ kia, không dùng đến vài giây đồng hồ thì sẽ khép lại. Ezic có chút lo lắng, nhưng đại lao không núp đích, hắn cũng không dám vọng động, hắn thân thể nhỏ bé này còn chưa đủ nhân ra cắn một cái đâu. Tinh thần mẫu thân đứng vững cơ thể, ngực một mảnh đen kịt, khôi giáp tựa hồ bị lao giáp trùng năng lượng xâm nhiễm, ăn mòn ra một cái hố to. Nàng vất tay ở trước ngực một vòng, vung xuống từng mảnh bạch sắc quang mang, bạch quang dễ dàng thấm vào khôi giáp bên trong, lại nhanh chóng trở về, đem lao giáp trùng lưu lại tính ăn mòn năng lượng đều lấy ra. Đây là muốn mở lớn. Ezic trừng to mắt, chăm chú nhìn tinh thần mẫu thân động tác, thống nhất lập trường và ô điện chi lực bị đồng thời điều động, cẩn thận cảm ngộ không có một tia năng lượng biến hóa. Tinh thần mẫu thân là sẽ lẹ sợ tỷ ô, bọn hắn có thể tùy ý sửa chữa bất luận cái gì quy tắc cùng thiết lập, vô luận nhiều mâu thuẫn, bọn hắn đều có thể sửa chữa, có thể nói là đơn thể trong vũ trụ tiếp cận nhất bản nguyên chủng tộc, có thể khoảng cách gần quan sát bọn hắn thi triển sức mạnh, tuyệt đối là một loại có thể gặp mà không thể cầu kỳ ngộ. Đến từ lao giáp trùng đen như mực năng lượng bị bạch quang toàn bộ lấy ra, tinh thần mẫu thân trên khôi giáp lỗ lớn cũng tại bạch quang chiếu rọi phía dưới nhanh chóng chữa trị, nàng hướng về phía đoàn năng lượng kia đánh ra mấy đạo năng lượng kỳ lạ, tiếp đó liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Nàng lần này thao tác, Ezic thấy một mặt mở bức, một chút đâu đều xem không hiểu, nhưng hắn còn không thể hỏi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống. Bạch quang giống như tại kinh nghiệm một loại lỗ sắc nào đó, càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng có vật chất huynh hướng cảm xúc, bao bọc tại bên trong đen như mực năng lượng, dần dần đến độ bị che phủ, liền một chút xíu hắc quang cũng không nhìn thấy. Làm cái gì vậy? Làm sao nhìn giống trái trứng? Ezic cố gắng cảm ứng, lại bị một loại nào đó quy tắc ngăn lại, như thế nào cũng không cảm ứng được bạch quang bên trong xảy ra chuyện gì, sờ lấy cái hốt một mặt mờ mịt. Nhìn kỹ phía dưới, bạch quang còn thật sự càng lúc càng giống cái cự đại trứng gà. Vỏ trứng phía trên trắng toát, phóng ánh trong suốt, còn phảng phất có sinh mệnh giống như dần dần, giống như tại dựng dục cái gì. Chớ đã, giống như, thật là có khả năng này. Ezic đột nhiên trừng to mắt thiên thần cho tới bây giờ cũng là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tinh thần mẫu thân dựng dục tinh thần chi tử, vậy nàng thần chức có thể hay không chính là thai nghén sinh mạng mới. Vậy cái này trái trứng. Ezic càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nhìn chằm chằm cự đàn trên dưới dò xét. Dường như đang kiểm chứng suy đoán của hắn, cự đàn bên trên đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, ngay sau đó, một tiếng rít chói tai truyền ra, vỏ trứng tùy theo nát. Đó là một cái đen như mực chim non, trên thân cánh chim còn chưa đầy đặn, nhưng hình thể lại khổng lồ vô cùng, trường tinh thần mẫu thân một đầu cánh tay dài, hai con mắt sáng ngời có thần, sắc bén mỏ chim vừa mạnh vừa dài, vừa ra sắc liền hướng về phía tinh thần mẫu thân phát ra vui sướng kêu to. Tinh thần mẫu thân đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của nó, chim non trên mặt thế mà lộ ra biểu tình ngưỡng tụ, tinh thần mẫu thân trên tay không ngừng phóng xuất ra bạch sắc quang mang, chiếu rọi tại chim non phía trên, chim non mắt trần có thể thấy bắt đầu lớn lên, rất nhanh liền dài đến tinh thần mẫu thân ở giữa chỗ. Khó trách xem không hiểu, ta một người nam, nếu là học được như thế nào sinh con. Nghệ. Ezic không từ cái lạnh run. Tinh thần mẫu thân dừng lại năng lượng thu phát, đưa tay chỉ thế giới thụ, chim non hiểu do gật đầu, vỗ cánh bay đến trên thế giới thụ, giống như chim gõ kiến bắt đầu mổ thế giới thụ. Ezic xem không hiểu tinh thần mẫu thân động tác, nhưng cái này chỉ chim non lại có thể xem hiểu, nó mỗi mổ một lần thế giới thụ, mỏ chim thượng đô sẽ truyền lại ra một đạo ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng, phản phất từng cây cứng cỏi dây thường mở dạng, xuyên thấu qua thế giới thụ không ngừng hướng phương xa kéo dài. Càng là quan sát, Ezic càng là cảm thấy hổ thẹn, hắn lấy được không gian bảo thạch cũng nhiều ít năm. Không gian lực lượng dùng còn không bằng một cái chim non, ngoại trừ mở cửa liền sẽ mở lá chắn, chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải thật tốt bù lại một chút không gian lực lượng. Hôn mây trăm phía dưới, chim non nhãn tỉnh sáng lên, phát ra một tiếng to do kêu to, ngay sau đó, một đầu đâm vào thế giới thụ bên trong, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Tìm được. Ezic đem thống nhất lực trường cùng ô điển chi lực, hóa thành một đầu tơ mỏng, dọc theo chim non sức mạnh lan tràn mà đi, đi qua rất rất xa, cuối cùng nhìn thấy lao giáp trùng bị từng đạo bạch quang trói buộc, gắt gao hướng thế giới thụ bên trong lôi kéo. Ezic đại hỉ, vận khởi toàn bộ lực lượng, giúp đỡ chim non cùng một chỗ túm. Có lực lượng của hắn gia nhập vào, nguyên bản cục diện rằng co nghịch chuyển trong nháy mắt, lão giáp trùng nạnh sinh sinh bị kéo trở về. Thấu chương xong, chương 287, chết bởi luân hồi. Chim non là tinh thần mẫu thân lợi dụng lão giáp trùng năng lượng dựng dục sinh mạng mới, cũng không biết nàng ở bên trong tăng thêm cái gì liệu, thế mà đem lão giáp trùng khắc chế đến xích sao. Những cái kia tinh tế bạch quang sợi tơ, vẻn vẹn chỉ là đơn giản một chút thời gian cùng không gian lực lượng phối hợp, có gia nhập một chút xíu không biết năng lượng, liền đem lão giáp trùng triệt để vây chết, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh ra. Ezit thử nghiệm xé rách một cây, lại phát hiện rất nhẹ nhàng liền có thể xé mở, xem ra đây chỉ là nhằm vào lão giáp trùng chiêu thức. Chim non không ngừng lôi kéo, nhỏ dài mỏ chim gắt gao khép kín, hai cái cánh khổng lồ nhanh chóng vỗ, lại thêm Ezit sức mạnh, rất nhanh liền đem lão giáp trùng kéo trở về. Lão giáp tái tạo lại thân tại trong lưới ánh sáng, không ngừng dãy rủa, cự hàm gắt gao cắn một cây tơ mỏng, làm thế nào cũng cắn không ngừng, hắn lại phóng xuất ra đủ loại đủ tiểu quái trùng, cũng đều chẳng ăn thua gì. Chim non kéo lấy lão giáp trùng bay đến tinh thần mẫu thân trước người, tranh công tựa như kêu lên vui mừng một tiếng, tinh thần mẫu thân lần nữa sờ lên đầu của nó, rót vào một đạo năng lượng màu nhũ bạch. Chim non vui sướng vỗ cánh, quay người lại, mỏ chim hướng về phía lão giáp trùng phủ đầu mổ phía dưới. Lão giáp trùng tựa hồ cũng biết chính mình không cách nào tránh thoát lưới ánh sáng, từ bỏ dãy rủa, mắt thấy chim non muốn mổ hắn, hắn thế mà rụt cổ lại, đem đầu cùng mấy cái trùng chân đều rút vào trùng xác bên trong. Bang! Một tiếng bang thật lớn, phản phất kim thiết đan sen, mỏ chim cùng trùng xác chạm vào nhau, vậy mà xô ra một hồi chói mắt hỏa tinh, chim non kêu đau đớn lấy bay lên, trùng xác hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là rụt đầu giáp trùng sao? Mắt thấy ngay cả chim non đều không thể phá vỡ lao giáp trùng xác ngoài, Ezit đem ánh mắt liếc nhìn tinh thần mẫu thân. Thế nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tinh thần mẫu thân thế mà cũng tại nhìn hắn, ý kia, tựa như là muốn cho hắn đi đem trùng xác phá vỡ. Ta đi! Ezit không dám tin chỉ cái mũi của mình, không nghĩ tới tinh thần mẫu thân thế mà gật đầu một cái. Thân thiếp làm không được a. Ezit cười khổ giang hai tay ra, biểu thị chính mình bất lực. Vũ khí của ngươi. Tinh thần mẫu thân máy móc trong mắt bắn ra một đạo hờ mang, chiếu xạ tại Ezit trước người. Ezit trong lòng hơi động, triệu hồi ra luân hồi chi thường, đem đặt ở giữa hờ quang. Tinh thần mẫu thân hướng về phía chim non một chỉ điểm ra, đánh ra một đạo bạch quang, chim non đem một ngụm nuốt vào, tiếp lấy lưu luyến kêu to vài tiếng, vỗ cánh bay cao, lại nhanh chóng đáp xuống, thẳng tắp phóng tới luân hồi chi thường. Cùng lúc đó, tinh thần mẫu thân phất tay tung xuống một mảnh kim sắc quang mang, Ezit liếc mắt một cái liền nhận ra phía trên khí tức, đó là tinh thần chi tử bị đụng thành bột phấn sau đó, phiêu tán tại giữa vũ trụ sau cùng vật chất cùng năng lượng, bị tinh thần mẫu thân thu thập lại, bây giờ lại ném về luân hồi chi thương. Chim non hướng phía dưới bổ nhào, tốc độ cực nhanh, hình thể lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành điểm điểm hắc mang, cùng kim sắc quang mang cùng nhau chui vào trong luân hồi chi thương. Tinh thần mẫu thân lần nữa tung xuống một đạo bạch quang, dự dụng quy tắc bao khỏa luân hồi chi thương, để nó đã biến thành một khỏa hẹp dài màu trắng quái trứng. Ngay cả thương đều có thể ấp trứng. Ezit đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, khẩn trương, lo nghĩ, không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Hắn không biết cái đồ chơi này đến cùng sẽ ấp ra cái thứ gì tới, là một loại sinh vật nào đó, vẫn là vũ khí. Tinh thần mẫu thân tựa hồ cảm thấy gia nhập gia vị còn chưa đủ nhiều, ngón tay khổng lồ đầu điểm tại Ezit cái chán, Ezit không dám luận động, tùy ý cái kia sơn nhạc tầm thường cự chỉ điểm tại chán mình. Lúc đầu chỉ là có chút băng lãnh, nhưng khi tinh thần mẫu thân hướng hắn rót vào một cỗ năng lượng sau đó, hắn lập tức cảm thấy đau rát. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng tại cùng tinh thần mẫu thân sinh ra của mình, cái kia là từ tinh thần chi tử trên thân hấp thu một chút nguyên thủy vũ trụ năng lượng, mang theo tinh thần chi tử ấn ký, bị tinh thần mẫu thân điều động, dùng cái này điều khiển trong cơ thể hắn năng lượng khác, điên cuồng tuôn ra. Ezit trong nháy mắt hư thoát trên mặt đất, thể nội lại không một tia năng lượng, bị rút lấy ra năng lượng bị rót vào quái trứng bên trong, quái trứng vỏ trứng cuối cùng bắt đầu vỡ tan. Lại là cái gì? Ezit dây rủa, mong đợi nhìn xem vỏ trứng, giống như đang chờ mong con cái của mình xuất thế. Vỏ trứng vỡ tan, Ezit vào bên trong nhìn lại, không khỏi có chút thất vọng. Thế mà còn là luân hồi chi thương, ngay cả phía trên hoa văn đều không biến. Luân hồi chi thương giống như có sinh mệnh, chính mình nhảy đến Ezit bên cạnh, Ezit đưa tay nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, vừa mới bị rút lấy năng lượng, trong nháy mắt về tới trong cơ thể của hắn. Ezit trong lòng dâng lên từng trận hiểu ra, hướng về tinh thần mẫu thân gật gật đầu, bay đến trên lão giáp tái tạo lại thân, luân hồi chi mỗi một súng nhạy bén nhẹ nhàng gõ tại trùng xác phía trên. Lực lượng mới, tại trong luân hồi chi thương vận chuyển, đó là đến từ tinh thần chi tử kế hoạch thần lực, cùng với đến từ lão giáp trùng chính mình âm u ăn mòn thần lực, còn có Ezit lực lượng của mình. Bị tinh thần mẫu thân quy tắc thai nén một lò. Đó là dính đến sức mạnh không gian, dính đến thời gian lực lượng, dính đến thực tế sức mạnh, dính đến hư ảo sức mạnh, là luân hồi sức mạnh. Thương tên, luân hồi. Ezit nhẹ giọng bị tụng, luân hồi sức mạnh lấy mũi thương làm trung tâm, tại trùng sát phía trên nhanh chóng quyết tán. Luân hồi, không phải huyền huyễn chi bên trong loại kia sinh tử luân hồi, cũng không phải linh hồn luân hồi, mà là vật chất cùng năng lượng luân hồi, thực tế cùng hư ảo luân hồi, không gian cùng thời gian luân hồi. Khi luân hồi sức mạnh nhiễm tại trùng sát phía trên, trùng trên vỏ những cái kia đến từ thế giới thụ năng lượng, những cái kia không gian, thời gian chiều không gian vân vân sức mạnh, giống như tại kinh nghiệm một hồi luân hồi, nhanh chóng biến mất, trùng xác tại mất đi lực lượng phòng ngự của mình. Lão giáp trùng cảm nhận được chính mình sức mạnh trôi qua, không cam lòng dãy rủa, đầu người lần nữa rũ ra, phun ra vô số năng lượng công kích, trên thân cũng không ngừng bay ra đại lượng quỷ dị quái trùng. Nhưng những ngày đồ vật, vô luận năng lượng vẫn là quái trùng, khi tiến vào đến luân hồi trong phạm vi, đều biết nhanh chóng biến mất. Thực tế tại luân hồi, hóa thành một mảnh hư vô, lão giáp trùng công kích theo thực tế cùng một chỗ luân hồi, đã biến thành giả lập chi vật, liền Ezit góc áo đều không động tới. Lão giáp trùng vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ. Năng lực sửa đổi thực tế, hắn cũng sẽ. Đó là một loại quy tắc sức mạnh, sóng gợn vô hình sẽ qua, Ezit cùng luân hồi chi thương lập tức đã biến thành một đống lá khô. Thế nhưng là, luân hồi sức mạnh còn tại. Còn không mang lão giáp trùng cao hứng, lá khô lần nữa đã biến thành Ezit cùng luân hồi chi thương, hắn làm cố gắng,
không có chút ý nghĩa nào. Lao giáp trùng lần này là thật sự luống cuống, giáp sát phía dưới nhanh chóng phóng xuất ra từng trận sương mù màu xám, lại là muốn biến thành hình người. Đáng tiếc, sương mù xám vừa mới bắt đầu tràn ngập, luân hồi chi lực liền đem chi lại độ trả lại như cũ trở về, hắn nghĩ biến đều biến không được. Theo thời gian trôi qua, trùng sát phía trên cuối cùng lại không bất kỳ lực lượng nào, ở trên điểm này, lao giáp trùng sát ngoài giống như trên địa cầu một cái thông thường giáp trùng giống nhau yếu ớt. Ezith hít sâu một hơi, lấy ra vĩnh hằng chi thương, không cần tốn nhiều sức liền đâm vào, ổ điện chi lực tại mũi thương điên cuồng tuôn ra, triệt để phá hủy lao giáp trùng thể nội hết thảy. Lao giáp trùng, chết bởi luân hồi. Tấu chương xong, chương 288, xem ra ta tới đúng lúc. Khi Ezith rút ra vĩnh hằng chi thương, chúng trên vỏ vết thương trong nháy mắt khôi phục, nguyên bản tiêu tán sức mạnh lại độ bê, cùng lúc trước bất đồng chính là, chủ nhân của nó sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Ezith bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hắn biết mình lực lượng hay là quá yếu, luân hồi chi thương không cách nào thời gian dài ảnh hưởng trùng sát, luân hồi sức mạnh không cách nào thời gian dài tồn tại. Luân hồi, một loại sức mạnh thần kỳ. Tại Ezith rèn đúc luân hồi chi thương thời điểm, cho nó lấy tên luân hồi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái tên này nghe tới tương đối cao đại thượng, vì cái hoa mà thôi. Thời điểm đó luân hồi chi thương chỉ là dựa vào hắn tứ đại cơ sở lực, đối với vật chất hoặc là năng lượng tiến hành phân giải hoặc gây dựng lại, xem như một loại mưu lợi vật chất gây dựng lại năng lực. Tại trong vĩnh hằng chi hỏa đúng cô, giao cho luân hồi chi thương thịnh vượng sinh mệnh lực, để nó đem sức mạnh xúc giác kéo dài tới đến sinh mệnh, linh hồn các loại hư ảo phương diện, tinh thần mẫu thân thanh nén, vì nó gia nhập đến từ lao giáp trùng cùng tinh thần chi tử sức mạnh, để nó sức mạnh hòa hợp một lò, cuối cùng sinh ra bây giờ luân hồi chi lực, đó là dính đến không gian, thời gian, vật chất, tinh thần, thực tế, hư ảo các loại rất nhiều phương diện gây dựng lại cùng kế hoạch năng lực. Không tệ, kế hoạch. Ở trong đó đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, vẫn là tinh thần chi tử. Không có người biết hắn thần chức đến cùng là cái gì. Kế hoạch cũng chỉ là Ezith cùng Thánh Tuấn huynh đệ hội đám người tính toán cùng ngờ tới. Nhưng có một chút có thể chắc chắn, năng lực của hắn để cho hắn có thể dễ dàng gây dựng lại vật chất, năng lượng, thực tế, hư ảo. Cùng luân hồi chi thương năng lực bây giờ gần như giống nhau. Tại sao sẽ như vậy? Tinh thần chi tử bị Ezith hố chết, nhưng hắn mẹ ruột lại đem con trai nhà mình thân thể tàn phế cùng năng lực dung nhập vào Ezith vũ khí bên trong, là bởi vì tinh thần mẫu thân nhìn hắn thuận mắt. Vẫn là âm mưu càng lớn. Ezith ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh thần mẫu thân tiên thần các phía dưới, vì cái gì ngươi không giết ta? Chức trách của ngươi chưa thực hiện. Tinh thần mẫu thân âm thanh vẫn là cơ giới lạnh như băng âm thanh. Ngôi sao kia chi từ đâu? Con của ngài, cái chết của hắn, sứ mạng của hắn hoàn thành. Tinh thần mẫu thân lưu lại một câu ý vị sâu xa mà nói, không cho Ezith tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, lặng yên lui ra phía sau, sau lưng không gian ngay ngắn trật tự tránh ra tới, vì nàng mở ra một cái khổng lồ không gian thông đạo. Sứ mệnh hoàn thành. Ezith nắm thật chặt luân hồi chi thương, nếu mày suy tư, nghĩ nửa ngày đều không được yếu lĩnh, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn bây giờ cũng liền thoát ly vừa mới tân thủ thôn, tiến vào nhà trẻ trình độ, nào có thực lực kia để suy đoán các đại lao như kế. Vẫn là thành thành thật thật tăng cao thực lực, quá hảo mỗi một ngày a. Lao giáp chúng chết, trong cơ thể hắn hết thảy đều bị ô điển chi lực phá hủy sạch sẽ, chỉ còn lại có một bức cứng rắn vô cùng sắc ngoài, cái này sắc ngoài quá khổng lồ, Ezith đối chiều không gian tiến hóa đến bây giờ, đều đối với nó một nửa lớn nhỏ. Lớn như thế sắc ngoài, muốn chế tác thành khôi giáp, làm như thế nào? Tưởng nhớ tới suy nghĩ một chút, có vẻ như chỉ có nhị đạo mẹo lở các người lùn có kỹ thuật này. Hơn nữa, vua người lùn Y Lý đặc bên trong còn từng cho sổ chế tạo một loại nào đó không gian trang bị truyền tống, để cho hắn thành công truyền tống đến trên địa cầu. Bây giờ Asgard phong bế, có lẽ chỗ của hắn sẽ có biện pháp có thể đi qua. Vừa nghĩ tới Asgard, Ezith chính là đầy bụng tức giận, chính mình tốt xấu là sổ ân nhân cứu mạng, đi Asgard đòi lội nợ nhân tình, lại còn bị Odin cái này lao âm bút bằng kế. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc có thể nhẫn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Phải đi đòi một lời giải thích. Ezith lại độ lấy ra không gian bảo thạch, tại trùng trên vỏ nhẹ nhàng gỗ, trùng sắc một mảnh kia không gian bị cấp tốc áp xúc, rất nhanh liền đem trùng sắc áp xúc đến vài mét gặp phương. Đây đã là cực hạn, dù cho nó đã là một cái tử vật, vẫn như cũ nắm giữ lớn lao vĩ lực. Áp xúc trùng sắc, Ezith lại độ vận khởi Junes chạy trốn thần chú, vô thế giới thụ, thân hóa lưu quang, thẳng đến Nỉ Đạo Bẹo Lở mà đi. Nỉ Đạo Bẹo Lở trong ngày thường vô cùng náo nhiệt, mấy trăm cái người lùn ở đây rèn đúc, uống, sinh hoạt. Sao liệu chồng vì vòng sao cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, vì các người lùn hòa tan đủ loại kim loại, cũng tương tự vì bọn họ khu trục vừa tối vừa lạnh. Lửa nóng cùng ồn ào náo động tràn ngập toàn bộ Nỉ Đạo Bẹo Lở, các người lùn thoải mái đến uống rượu, khí thế ngất trời mà đánh lấy sắt, mỗi ngày sinh hoạt đơn giản lại vui vẻ. Nhưng mà hôm nay, cuộc sống của bọn hắn bị một cái khách không mời mà đến nhiễu loạn, điên cuồng Titan thả nổ đắc lực nhất thủ hạ một trong, đen rượu ngũ tướng bên trong rào hoạt nhất một cái, ẹm tận nỉ mạ. Hắn vừa đến Nỉ Đạo Bẹo Lở, liền dùng hắn siêu cường ngôn ngữ năng lực khống chế cơ hồ tất cả người lùn, chỉ có vua người lùn Ilya đặc bên trong bằng vào trên thân một kiện đặc thù trang bị may mắn thoát khỏi tai nạn. Ilya đặc bên trong cầm trong tay một thanh cực lớn truy, đó là hắn ngày bình thường rèn sắt dùng, nhưng hắn cũng không ngại dùng chuôi này truy đập làm thịt trước mắt hỗn đản. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, nếu như hắn có chút dị động, tộc nhân của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện một kiện chuyện càng đáng sợ, hắn liên lạc không được Asgard. Asgard xảy ra chuyện. Thả xuống ngươi truy, đúng, chính là như vậy. Em tân ý mà nhẹ nhàng phất tay, động tác nhu hòa mà ưu nhã ta cũng không thích không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Tha nổ chó săn, đây là Nỉ Đạo Bẹo Lở. Là tại vĩ đại ổ đỉnh bệ hạ che chở phía dưới người lùn chi quốc. Ngươi tốt nhất nhanh lên thả tộc nhân của ta. Ý lìa đặc bên trong mặt đỏ lên, phẫn nộ cùng lo lắng đã viết đầy mỗi một cái xó xỉnh, liền hắn nồng đậm râu quai nón đều tại từng trận run rẩy. Yên tâm, tộc nhân của ngươi không có việc gì, vĩ đại Thạ Nổ còn không có chuẩn bị quét sạch ở đây, ta chỉ là phụng Thạ Nổ chi mệnh tới đây rèn đúc một kiện trang bị. Em tân ý mà ngón tay trên không trung nhẹ nhàng hoạt động, trên mặt đất một khối gạch xanh bay lên. Chủ nhân của ta, vĩ đại Thạ Nổ cần một thanh chiến đao. Em tân ý mà ngón tay khinh động, gạch xanh nhanh chóng phong hóa, rất nhanh chỉ còn lại một thanh sinh săn chiến đao mô hình tung bay ở không chế, bị hắn dương một tay lên đưa đến ý địa đặc bên trong trước mắt. Đó là một thanh kỳ lạ song nhận chiến đao, ở giữa là nắm chuôi, hai bên là lưỡi đao, cùng máy bay trực thăng cánh quạt tựa như. Không có ố đình mệnh lệnh của bệ hạ, Lý Đạo Bẹo Lở Tuyệt sẽ không rèn đúc bất luận một cái nào vũ khí. Ý địa đặc bên trong ngạnh khí mà ngạnh lên cổ, người lùn tính khí từ trước đến nay không tốt, nếu không có tộc nhân tại ẻm tân ý mạ trong tay, hắn đã sớm xuống lên. A, kia thật là rất tiếc đuối, nguyên bản ta còn tưởng rằng tộc nhân của ngươi muốn so ổ đình mệnh lệnh quan trọng hơn đâu. Em tân ý mà cười nhẹ, phất phất tay, bị hắn điều khiển các người lùn đứng xếp hàng, đi đến một ngụm lò luyện phía trước. Ngươi muốn làm gì? Ý Lìa đặc bên trong hoảng sợ hô. Em tân ý mà ngón tay dừng lại, các người lùn động tác cũng lập tức ngừng lại, giống như ấn nút tạm ngừng từ giờ trở đi, cách mỗi 10 phút, liền sẽ có một người lùn nhảy đi xuống. Ngươi tốt nhất nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ngươi. Ý Lìa đặc bên trong trừng trong mắt, trong lỗ mũi thở hổn hển, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xông lên phía trước. Em tân ý mà cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái bây giờ là thứ nhất. Theo động tác của hắn, dẫn đầu người lùn mở ra bước chân, vừa bước một bước vào trong lò luyện. Không. Ý Lìa đặc bên trong tròn mắt tận nước, hướng về tộc nhân lao nhanh, lại đột nhiên phát hiện, tộc nhân vậy mà tung bay ở lò luyện bầu trời, không có rơi xuống. Ai đù, xem ra ta tới đúng lúc, tấu chương xong, chương 289, ta chính là cựu giới chi chủ. Em tân ý mà a, Diệt Bá. Ezit như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Diệt Bá thế lực. Vô xảo bất thành thư a. Người là ai? Em tân ý mà phất phất tay, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không khống chế được người lùn kia, sắc mặt không khỏi âm trầm. Agat, Ezit. Ezit không nói chính mình người địa cầu, hắn bây giờ đối với ổ đỉn nín nổi giận trong bụng, ngược lại trong đoạn thời gian này, có chuyện gì, hắn đều báo Asgard danh hảo, cho tới cái nào tính toán cái nào. Đương nhiên, riêng báo danh hảo là không được, nhân ra còn chờ tin mới được. Vì tăng thêm có độ tin cậy, Ezit lại độ mặc vào hắn cái kia một thân ngân nón trụ ngân giáp, đây là hắn vì khiêu chiến ổ đỉn tạm thời lắp giáp khôi giáp, là tiêu chuẩn Asgard phong cách. Cái này còn không phải là chủ yếu nhất, Ezit đưa tay hướng phía dưới một sự, vĩnh hằng chi thương chống rỗng xuất hiện trong tay hắn, trên mặt đất hung hăng đập ra một cái độc lớn, tàn phá bừa bãi sấm sét bay khắp nơi đều là. Gung nhỉ. Ilya đặc bên trong sợ hãi kêu, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Vĩnh hằng chi thương. Em tân ý mà cũng là một mặt chấn kinh, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Odin mang bên mình bình khí, làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay cái này vô danh tiểu tốt, trừ phi, đó là giả. Nghĩ tới đây, em tân ý mà lại khôi phục chấn định, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ezit nhìn thấy em tân ý mà biểu lộ, lập tức một hồi khó chịu, ta thật vất vả trang trở về hoa, ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi. Odin chi lực toàn lực vận chuyển, Ezit hai mắt sáng lên sáng tỏ lôi quang, vĩnh hằng chi thương cũng hào quang tỏa sáng. Một đạo thiểm điện trực kích đệm tần ý mạ. Nhiều ngói phu tại thượng, đó là ổ đỉnh bệ hạ thần lực. Ý Lìa đặc bên trong chừng hai cái mắt to, nhìn xem hết thảy trước mắt khó có thể tin, thất thần tự lẩm bẩm. Em tần ý mạ nhưng là thảm rồi, hắn là trong vũ trụ một loại vô cùng hiếm thấy chủng tộc, kẻ thi thầm, am hiểu là mê hoặc nhân tâm cùng ý niệm rời vận, nhưng hai thứ này năng lực tại đối mặt thiên phụ cấp ổ đỉnh chi lúc, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bị hắn khống chế ngăn tại thân ở hết thảy đồ vật loạn thất bát ao, liền một mì lì dây thời gian đều không thể vì hắn dây dưa, lôi đỉnh thẳng tắp đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay mấy cây số xa, kém chút bay ra vòng sao phạm vi. Ezit phất phất tay, đem ẻm tần nhị mã lại chiêu trở về, bàn về vật chất điều khiển, một vạn cái ẻm tần nhị mã cũng không sánh nổi hắn. Ẻm tần nhị mã bị lôi đình đánh một cái chính, trên người màu xám bạc y phục tác chiến cơ hồ toàn bộ bị thiêu hủy, lộ ra hắn nhăn nhăn nhún nhún làn da, trên đầu vốn là lưa thưa tóc trắng, cũng toàn bộ hóa thành khói xanh, trên mặt tức thì bị cháy rủi một mảng lớn. Khô khụt. Ẻm tần nhị mã suy yếu tằng hắng một cái, trong miệng phát ra không hiểu thì thào nói nhỏ, âm thanh rất nhẹ, lại liên miên bất tuyệt, giống như là một đầu êm ái dây lụa quấn quanh hướng Ezit. Các hạ, cẩn thận hắn mê hoặc. Ý Lìa đặc bên trong khẩn trương nhắc nhở. Ezit cũng không cái gọi là phải khoát tay áo, vô luận ổ đỉnh chi lực, vẫn là thống nhất lực trường, đều không phải là ẻm tần nhị mạ có thể quấy rầy kẻ thì thầm năng lực. Ta còn tưởng rằng cái chủng tộc này đã bị tiêu diệt sạch nữa nha, chưa nghĩ ra ở đây còn có một cái dư nghiệt. Kẻ thì thầm tiếng xấu nổi tiếng vũ trụ, bọn hắn thường xuyên lợi dụng thiên phú của mình mê hoặc nhân tâm, bước lên chiến tranh, thôi động chỉnh biến, dẫn phát bạo loạn, tóm lại như thế nào loạn làm sao tới. Toàn bộ vũ trụ thế lực đều đối bọn hắn hận thấu xương, nhìn thấy liền giết, toàn bộ chủng tộc đều không còn lại bao nhiêu người. Em tân ý mà thấy mình năng lực không có tác dụng, biến sắc, mặt mũi tràn đầy định nọt nói các hạ thật là cường đại, so Thạ Nổ còn cường đại hơn. Ezit lắc đầu, em tân ý mà tính cách hắn biết, đây chính là một cái đầu sinh phản cốt tên con kiếp, cùng ai phản bội ai, liền Diệt Bá đều bị hắn hố chết qua, cùng loại người này, không cần lắm miệng, trực tiếp giết chết là được. Các hạ, đừng có giết ta. Em tân ý mà dây rủa, hoảng sợ gào thét ta biết một cái bí mật, liên quan tới Thạ Nổ bí mật, ngay cả chính hắn cũng không biết. A, bí mật gì? Ezit dừng lại vĩnh hằng chi thương, mũi thương cùng em tân ý mà cái chán chỉ có một ngón tay khoảng cách. Các hạ, nếu như ta nói ra, ngài có thể buông tha ta sao? Em tân ý mà cẩn thận thăm dò. Ezit đầu lông mày nhướng một chút, vĩnh hằng chi thương lại đi vươn về trước ruôi, gắt gao chống đỡ tại ẻm tần nhị mạ trên trán ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.
Không,
không có, ta nói. Ẻm tần nhị mạ liều mạng rụt cổ lại, thả nổ có con trai. Ngay tại bên trong cửu giới. Nói nhảm, ta còn biết hắn gọi Xỉ Ẩn.
Ezit lạnh rên một tiếng, mũi thương lôi đỉnh chợt hiện, trong nháy mắt đem ẻm tần nhị mạ thiêu thành cho tàn.
Tội ác chồng chất đen rượu ngũ tướng, chỉ còn lại thứ tư.
Đa tạ các hạ, đã cứu ta tộc nhân.
Đã mất đi ẻm tần nhị mạ khống chế, các người lùn lại khôi phục tự do. Têu La om sòm hướng đồng bạn bên cạnh hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chỉ có vua người lùn Ilya đặc bên trong đối với Ezit trịnh trọng cảm ơn.
Không cần phải khách khí, ta là người tốt, thích làm nhất chính là trợ giúp người khác.
Cùn Sần suy thoái cười tự động động trên mặt, Ezit lực tương tác trong nháy mắt để thăng 10 cấp.
Không, không, nhất định phải thật tốt các hạ, nếu như không có các hạ, tộc nhân của ta nhưng là.
Nói xong, Ilya đặc bên trong liền nghĩ tới vừa mới hiểm cảnh, không khỏi lên cơn giận dữ, hướng về phía bên cạnh kim loại lan can hung hăng nện cho một quyền, phát ra tiếng vang to lớn, đem các người lùn lực chú ý đều hấp dẫn tới.
Không có các ngươi chuyện, nên làm gì làm cái đó đi.
Ilya đặc bên trong vây tay hô to, các người lùn phát ra một mảnh hư thanh, tụ năm tụ ba rời đi.
Khu khu.
Tộc nhân không nể mặt mũi, khiến cho Ilya đặc bên trong giống như rất không có uy tín bộ dáng, lúng túng ho khan vài tiếng, Ezit trở về lấy lý giải mỉm cười.
Các hạ, có thể nói cho ta biết hay không, ngươi làm sao sẽ có vĩnh hằng chi thương cùng ổ đỉnh bệ hạ thần lực.
Vĩnh hằng chi thương đi, là một hồi giao dịch.
Ezit nún núm bay, lấy ra luân hồi chi thương, đem phía trên rủ nẻ khế ước dẫn dắt đi ra, không giữ lại chút nào để cho Ilya đặc bên trong quan sát.
Phá hủy Asgard.
Vì cái gì?
Ilya đặc bên trong con mắt đều nhanh trừng ra máu, bọn hắn nghĩ đã béo lở mấy ngàn năm nay vẫn luôn tại Asgard che chở phía dưới, đồng thời cũng vì Asgard đoán tạo vô số thần binh lợi khí. Các người lùn tại Odin cánh chim phía dưới, bình an địa sinh cất mấy ngàn năm, nhưng là bây giờ đột nhiên có người nói cho hắn biết, Odin lại muốn phá hủy Asgard. Cái này quá bất khả tư nghị, thế nhưng là, xem cái kia khế ước, đó là dùng Odin chi lực sáng tác Junes, mặt trên còn có Odin là ấn, không giả được.
Ilya đặc bên trong đầu lâm vào trong hỗn loạn tương bừng cùng mờ mịt, liên tưởng Asgard mất liên lạc, còn có ẻm tần nhị mã đột nhiên đến thăm, để cho trong đầu hắn không ngừng hiện lên đủ loại không rõ ngờ tới.
Ezit nhìn hắn bộ dáng này, khoe môi bật lên, quyết định lại thêm một mũi lửa đến nội Odin chi lực đi, đó chính là một chuyện khác.
Chuyện gì?
Ilya đặc bên trong đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Ezit.
Ezit mỉm cười, Odin đã đem Asgard vương vị nhường ngôi tại ta, lúc này, bây giờ, ta chính là cựu giới chi chủ. Tấu chương xong, chương 290, lửa gạt quẻ rồi Odin thoái vị, việc này có thể lý giải. Odin tuổi tác thật sự là quá lớn, hắn tại vị thời gian đã vượt xa hắn tổ phụ cùng phụ thân hắn, toàn bộ cựu giới người biết chuyện đều đang suy đoán hắn còn có thể chống bao lâu.
Ilya đặc bên trong chính là số ít mấy cái người biết chuyện một trong, hắn bị Odin rèn đúc qua không ít vũ khí, đối với Odin thần lực và tình trạng cơ thể so với người bình thường biết được càng thêm kỹ càng. Thế nhưng là, Odin đem hoàng vị chuyển cho cái này ai cũng chưa từng thấy Ezit.
Nói nhảm đâu.
Tôi cũng chờ hơn 1000 năm, coi như sổ tương đối khốn nạn, lại phạm vào sai lầm lớn hơn gì, bị Odin triệt để từ bỏ, đây không phải là còn có lộ kỳ sao?
Cho nên Ezit mà nói, Ilya đặc bên trong một vạn cái không tin, thế nhưng là, nếu như nói là giả, cái kia vĩnh hằng chi thương cùng ổ điện chi lực là chuyện gì xảy ra?
Trong lúc nhất thời, Ilya đặc bên trong đầu đã biến thành một đoàn hỗn não.
Như thế nào?
Không tin.
Ezit đầu lông mày nhướng một chút, khóe môi vểnh lên, không tin ngươi có thể liên lạc một chút Asgard, xác nhận một chút đi.
Thư hử, muốn chính là ngươi không tin.
Ta.
Ilya đặc bên trong nhất thời nghẹn lời, muốn nói chính mình liên lạc không được Asgard, nhưng lại sợ đây là Ezit âm mưu.
A, xin lỗi.
Ezit vỗ trán một cái. Một bức vừa nghĩ ra dáng vẻ ta rời đi Asgard thời điểm, Odin bệ hạ hạ lệnh phong tỏa Asgard, đóng lại cầu đồng cầu, bây giờ liền cùng nhị đều không thể triệu hoán cầu đồng cầu, ngươi hẳn là liên lạc không được Asgard.
Tại sao muốn làm như vậy?
Ilya đặc bên trong tỏa ra lòng cảnh giác, Asgard tồn thế trên vạn năm tới, chưa bao giờ triệt để phong tỏa qua, đây chính là từ xưa đến nay lần thứ nhất.
Ezit cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Odin bệ hạ vì sao lại chuẩn bị cho ta?
Thậm chí đem thần lực đều giao cho ta.
Bởi vì Asgard muốn đối phó một cái địch nhân cường đại.
Nói xong, Ezit vung tay lên, lao giáp trùng sắc ngoài bị hắn phóng ra. Ilya đặc bên trong cả một đời đều tại rèn đúc vũ khí, đối với đủ loại tài liệu như lòng bàn tay, trùng sắc hắn chưa thấy qua, nhưng một mắt liền có thể nhìn ra bất phàm của nó chỗ.
Cái này,
thật đẹp.
Nhìn thấy trùng sắc, Ilya đặc bên trong mắt nơi nào còn có cái gì Ezit, cái gì Odin, cái gì Asgard, hết thảy đi một bên a.
Hắn chạy lên tiến đến, si mê bước ve trùng sắc, động tác kia, thần tinh kia, đoan chừng so với lao bà hắn đều hảo.
Khu khu.
Ezit vội ho một tiếng, đem hắn lại kéo lại, đều lừa gạt một nửa, như thế nào cũng phải để hắn đem kịch bản nghiệm xong a.
Thả ta ra, ta.
Ilya đặc bên trong còn tại giãy giụa, bị Ezit kéo lấy lui về phía sau, hai cánh tay lại tại trên không không ngừng bay nhảy.
Được rồi được rồi, một hồi cho ngươi bất áp lực phía dưới, nhường ngươi từ từ xem.
Ezit biết rõ nhân viên kỹ thuật rất đúng phẩm tài liệu cảm tình, lặng lẽ đánh ra một đạo điện từ mạch sung, để cho Ilya đặc bên trong tỉnh táo lại.
Ngạch, ta thế nào?
Ilya đặc bên trong lần thứ nhất gặp loại kỹ năng này, sờ lên đầu, kinh ngạc không thôi.
Không thôi để ý những chi tiết kia.
Ezit dùng sức vô vô cánh tay của hắn, vốn là nghĩ chụp bả vai hắn, nhưng cái này đua người lùn thực sự quá cao.
Cái này chính là Asgard cần đối phó địch nhân, ngươi hẳn là có thể nhìn ra hắn mạnh đến mức nào, bất luận Odin bệ hạ, vẫn là ta, đều không thể đơn độc chiến thắng hắn.
Ilya đặc bên trong hiểu rõ gật đầu, từ trong trùng sắc gần chứa năng lượng khổng lồ, là hắn có thể đủ tưởng tượng ra chủ nhân của nó cường đại cỡ nào. Chúng ta cùng nhau liên thủ mà nói, lại lo lắng để cho Asgard lâm vào hiểm cảnh, cho nên chúng ta mới đã nghĩ ra biện pháp này. Odin bệ hạ đem hết thể sức mạnh đều cho ta, để cho ta đơn độc đối phó hắn, mà hắn thì trở lại Asgard, đem Asgard triệt để phong bế. Ezith nói nhanh, rất mau đem lừa dối lời nói ra hết. Ilya đặc bên trong đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng nhìn tại tuyệt vời như vậy tài liệu phân thượng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Ezith. Cái này cũng là ta tới Nỉ Đạ Bẹo Lở nguyên nhân một trong, chỉ cần ở đây, mới xứng sử dụng loại tài liệu này tiến hành rèn đúc. Ezith vung tay lên một cái, giải khai trùng trên vỏ không gian áp xúc, trùng sắc trong nháy mắt phóng đại thành to lớn như núi cao. Trùng sắc biến hóa, đem vừa mới rời đi các người lùn lại độ hấp dẫn trở về, bọn họ đều là thâm niên thợ rèn, ánh mắt cùng Ilya đặc bên trong so sánh không kém là bao nhiêu, cả đám đều hai mắt sáng lên, tranh nhau chen lấn mà chạy tới, có thậm chí trực tiếp nằm lên trùng sắt trên thân. Bởi vì có Ezith điện từ mạch xung ảnh hưởng, Ilya đặc bên trong còn có thể giữ vững tỉnh táo, hắn yên lặng nhìn xem cùng nhiệt các người lùn, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ezith, đây chỉ là mục đích của ngươi một trong, đúng không? Cái kia còn có mục đích cái khác đâu? Ezith lúng túng nở nụ cười, ta cùng Odin bệ hạ đều không xác định ta có thể đánh thắng hắn, vì không để hắn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Asgard, ta cũng không có cho mình để đường rút lui, cho nên ngươi muốn cho ta cho ngươi chế tạo một kiện đi tới Asgard trang bị. Ilya đặc bên trong khó được cơ trí đứng lên, đầu não chi rõ ràng, để cho chính hắn đều cảm giác không dám tin. Đương nhiên, ngươi không phải cũng phải đi tới Asgard, đi xác nhận lời ta nói sao? Ezith nhún nhún vai, một mặt ý cười. Ilya đặc trong lặng lẽ gật đầu, chính xác, hắn nhất định phải đi. Odin nếu quả thật thoái vị, xem như vua người lùn hắn, nhất thiết phải đi tới Asgard. Việc này liên quan tộc người lùn toàn bộ tộc đàn vận mệnh tương lai. Tốt ta, ta biết một đầu đường nhỏ, có thể đi tới Asgard, chỉ cần chế tạo một kiện tốc độ khá nhanh thuyền là được rồi, ta lập tức độc thủ, 3 ngày về sau xuất phát. Ilya đặc bên trong vén tay áo lên, nhặt lên hắn thợ rèn truy. Không đổi, không đổi. Ezith thừa dịp Ilya đặc bên trong không lưng, cuối cùng đập vào trên vai của hắn, điện từ mạch sùng kỹ năng lại độ sử dụng, đem cùng nhiệt cảm xúc còn đưa hắn chân quý như vậy tài liệu, chẳng lẽ liền để đây hít bụi sao? Phóng một giây cũng là tội lỗi. Hoàn mỹ như vậy mà cường đại tài liệu, chỉ có ngươi, vua người lùn Ilya đặc bên trong có tư cách rèn đúc, ngươi nói đúng không đúng? Ngươi nói không sai. Ilya đặc bên trong lung lay đầu, hai mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng nhiều nói phu tại thượng, để nó để đó không dùng một giây cũng là tội lỗi. Ngươi chờ, ta lập tức thiết kế ra hoàn mỹ nhất bản vẽ đi ra. Ngạch, chúng ta khi nào đi Asgard? Ezith tính thăm dò hỏi một câu. Để cho Asgard gặp quỷ đi thôi. Ilya đặc bên trong táo bạo mà vung tay lên, đem Ezith đẩy lên một bên, cầm lấy một loại nào đó trang bị ma pháp, nhảy lên trùng sắc, không ngừng đuổi đi đồng dạng cùng nhiệt tộc nhân, cho trùng sắc làm đủ loại kiểm tra. Ezith cười lắc đầu, ra hỏa này, so trên địa cầu điên cùng nhà khoa học còn điên cùng hơn, cũng tương tự tốt hơn không chế. Hắn muốn đi Asgard, đây là tất nhiên, nhưng đi Asgard về sau, nên đón hắn lại là cái gì? Là 300 đội nghi trượng, vẫn là 300 đao phụ thủ. Ai cũng không nói chắc được. Cùng Odin đơn giản qua mấy chiêu, hắn thăm thía nhận thức được vị này lão bài thần vương cường đại. Odin cường đại không ở chỗ hắn Odin chi lực, mà ở chỗ hắn mênh mông như biển trí tuệ. Junes ở trong tay của hắn, liền cùng họa sĩ bút vẽ một dạng, tùy tâm sử dụng, cùng hắn Odin chi lực phối hợp, để cho lực chiến đấu của hắn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Nếu như đơn thuần chỉ là đấu sức mà nói, Ezith nói không chừng còn có thể thắng hắn, thế nhưng là đối đầu đủ loại thần kỳ Junes thần chú, khó khăn, quá khó khăn. Cho nên, đi Asgard, nhất thiết phải có chuẩn bị chú đáo. Tấu chương xong, chương 291, vĩnh hằng chi hỏa, cho tà đốt. Tộc người lùn mỗi cái đều là rèn đúc đại sư, mỗi một cái người lùn đối với rèn đúc tài liệu đều có chính mình độc đáo kiến giải, nhưng mà cùng Ezith cái này chuyển kỳ thợ rèn so ra lại đều kém một tia hỏa hậu. Các người lùn là bằng vào chính mình mấy trăm năm, hơn ngàn năm rèn đúc kinh nghiệm, nhìn một chút kiểm tra liền có thể đại khái phán đoán một cái tài liệu tốt xấu. Ezith thì lại khác, thống nhất lập trường là tứ đại cơ sở lực thống nhất, là trên vật lý một loại trung cực lực trường, cái này khiến hắn có thể từ phân tử nguyên tử phương diện đi tìm hiểu một loại tài liệu. Trước kia còn là mạng nghệ tổ thời điểm, hắn từ trường năng lực chỉ có thể trợ giúp hắn hiểu đủ loại kim loại hoặc từ tính tài liệu, giống trùng sắc loại sinh vật này tính chất tài liệu, hắn chỉ có thể phân tích một chút. Thế nhưng là hoàn thành tứ đại cơ sở lực thống nhất sau đó, tất cả vật chất tính chất tài liệu cũng không phải nói đùa. Ngay tại trong Ilya đặc bản vẽ thiết kế thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Ezith liền thu được toàn thể các người lùn tôn kính, mặc kệ là đối với tài liệu phán đoán, vẫn là đối với rèn đúc hỏa hầu trường khống, Ezith cũng có thể làm được hoàn mỹ. Dù cho hà khắc nhất người lùn cũng tìm không ra một tia ma bệnh. Không chỉ như thế, hắn còn đem toàn thể người lùn đều ủng hộ. Liên tục tại trên tộc người lùn am hiểu nhất hai cái lĩnh vực nghiền ép bọn hắn, các người lùn đối với Ezith hoàn toàn phục, nhìn thấy hắn đều hai mắt sáng lên, mấy cái thành tín người lùn, thậm chí cho là hắn là đoán tạo chi thần nhiều nói phu chuyển thế. Ezith, thêm một ly nữa. Hảo. Tốt. Thêm một ly nữa. Ha ha ha. Ly đã bẹo lở vòng sao phía trên, có Ezith ra nhập vào, trở nên càng thêm náo nhiệt. Khi Ilya đặc bên trong cuối cùng từ hắn trong phòng thiết kế đi ra, liền nhìn thấy Ezith bị các tộc nhân của hắn vây vào giữa, một ly rót rượu, bên người hắn thùng rượu sớm đã chồng chất như núi, nhưng các người lùn còn tại gây rối, một thùng mà hướng qua tiễn đưa. Người lùn hình thể khổng lồ, dùng chén rượu thùng rượu cũng đều lớn hơn một vòng, một thùng rượu cùng trên địa cầu một thùng xăng tựa như, nhưng Ezith là người đến không cự tuyệt, các người lùn đưa cho hắn một ly, hắn liền uống một chén, đưa cho hắn một thùng, hắn liền uống một thùng. Làm gì chứ? Không cần làm việc a. Ilya đặc bên trong tức giận đến dựng râu trừng mắt, các người lùn mặc dù thời gian làm việc không cấm rượu, nhưng vậy cũng phải đem việc làm xong mới được a. Ilya đặc bên trong, "Không, không cần lo lắng, công việc của chúng ta, nấc, Ezit đã giúp chúng ta làm xong." Một cái râu đỏ dài người lùn nấc rượu, mắt say lờ đờ mông lung mà ôm Ilya đặt bên trong cổ, trong miệng phun ra một cỗ đậm đà mùi rượu. Ilya đặt bên trong, "Tới uống một chén a." Ezit giơ ly rượu lên, đối với Ilya đặt bên trong dương một tay lên, tiếp đó uống một hớp cái út sấp, thoải mái cười to. "Đúng, tộc trưởng đại nhân, tới cùng một ly. Ngươi tuyệt đối không phải Ezit đối thủ." Các người lùn nhao nhao gây rối. Ilya đặt bên trong tính xấu bị kích, bản vẽ con già, ôm lấy một cái thùng rượu liền bắt đầu bình. "Hảo." Vây xem người lùn đều lớn tiếng khen hay, hoan hô, giống, nhìn xem Ilya đặt bên trong một hơi tiêu diệt một thùng rượu ngon. Ilya đặt bên trong đem khoảng không thùng rượu con ra, xoa xoa râu ria bên trên vết rượu, khiêu khích nhìn về phía Ezit, người được không? "Nhanh." Ezit khẽ cười một tiếng, lắc đầu. "Hừ." Ilya đặt bên trong vênh váo tự đắc dương lên đầu. "Tộc trưởng, Ezit có ý tứ là nói ngươi nhanh bắt kịp hắn, hắn đã uống 98 thùng, ngươi còn kém 97 thùng." "Ha ha." Các người lùn không chút nào cho tộc trưởng mặt mũi, ở trước mặt mặt trần, người người thoải mái cười to. Ilya đặt bên trong chỉ ngây ngốc xem cước bộ khoảng không thùng rượu, nhìn lại một chút Ezit bình thường bụng, 98 thùng. "Đùa ta đây." "Chơi đùa đủ." Ilya đặt bên trong cùng Ezit cuối cùng nhặt lên công việc đàng hoàng. Lao giáp trùng trùng sắc thực sự quá cực lớn, Ilya đặt bên trong vì thế cung cấp hai loại phương án. Loại thứ nhất là xé chắn ra lẻ, đem trùng sắc cắt ra, ít nhất có thể luyện chế ra hơn ngàn kiện hoàn hảo khôi giáp, nhưng lượng công việc lại lớn tăng lên nhiều, dù cho toàn bộ người lùn đều lên tay, cũng phải tốn hao thời gian một năm mới có thể hoàn thành. Loại thứ hai áp xúc, lại để co lại. Dựa vào nì đạo vẹo lở sao nịu chống năng lượng khổng lồ cùng áp lực, đem trùng sắc áp xúc đến một người lớn nhỏ, chế tạo ra một kiện siêu cấp thần khí đi ra. Áp xúc chỗ khó ở chỗ, chúng ta không cách nào khống chế tinh chuẩn tinh hạch năng lượng đối với trùng sắc tác dụng điểm, dạng này sẽ dẫn đến phòng ngự không đều đều, ngoại hình cũng sẽ không bằng phẳng. Ilya đặt bên trong tóc mày, ánh mắt lưu luyến vô cùng nhìn mình bản thiết kế. Thân là một cái người lùn, rèn đúc chính là sinh mệnh của hắn, hắn càng có khuynh hướng rèn đúc một kiện thần khí đi ra, mà không phải mấy ngàn kiện chế thức trang bị. Thế nhưng là, không có cái nào người lùn có thể treo lên tinh hạch áp lực đi điều chỉnh trùng sắc vị trí. Không phải liền là một khỏa sao nịu trồng sao? Ta tới chính là. Ezit khép cười một tiếng, cơ thể đằng không mà lên, hắn vung tay một cái, trùng sắc cũng đi theo bay lên, cùng một chỗ hướng tinh hạch bay đi nhanh bắt đầu đi, ta đều chờ đã không kịp. Ngươi xác định, đây chính là một khỏa sao nịu trồng trọng lượng? Ilya đặt bên trong khó có thể tin nhìn xem hắn. Ezit cười lớn một tiếng, bất quá là một cái sao nịu trồng thôi, hoạt động đều là đồ chơi của ta. Hảo, bắt đầu đi. Ilya đặt bên trong phấn chấn tinh thần, hướng về phía dưới đáy các người lùn hô to chỗ người người chú ý, bắt đầu điều chỉnh tinh hạch. Các người lùn tại trong Ilya đặc điều động một chút, bắt đầu nhanh chóng công việc lưu đủ lên, có khống chế máy móc, có xem xét lô hỏa, có điều chỉnh thiết bị, hết thể ngay ngắn trật tự. Ezit rất nhanh đến địa điểm dự định, nơi này là tinh hạch cùng vòng sao vị trí trung tâm nhất, ở cái địa phương này, sao nịu trồng năng lượng lực trùng kích sẽ đạt đến lớn nhất. Khai lò. Ilya đặc bên trong trầm đồng du dương mà hô to, các người lùn khống chế lấy dụng cụ, đem tinh hạch thu phát điều đến lớn nhất. Nhi đã bẹo lở tinh hạch cùng lò luyện cơ hồ chưa bao giờ dừng lại, cũng tương tự cơ hồ chưa bao giờ triệt để mở ra, dù cho rèn đúc vĩnh hằng chi thường, cũng bất quá dùng 7-8 phần ý lực. Nhưng mà hôm nay, viên này sao nịu trồng năng lượng hoàn toàn nở rộ, rực rỡ như mặt trời mới mọc, cực nóng thi đấu liệt nhật. Năng lượng khổng lồ, nhiệt độ, trọng lực trong nháy mắt đánh vào trùng sát phía trên, Ezit trốn ở trùng sát sau lưng, vẫn như cũ có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Sao nịu trồng có chút ý tứ. Ezit khép cười một tiếng, thống nhất lập trường toàn lực vận chuyển, vậy mà ngạnh sinh sinh treo lên cả viên sao nịu trồng áp lực, bước lên phía trước. Ezit bằng vào sức một mình, cùng sao nịu trồng phân tỏa chống lại. Cái này còn không phải là cực hạn, Ezit thoáng thăm dò, phát hiện hắn hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển sao nịu trồng, đó bất quá là từ trường hấp dẫn cùng một chút năng lượng thôi, lại lớn cũng còn tại thống nhất lập trường trong phạm vi. Áp xúc, tinh luyện, gia cố, dung hợp. Trùng sắt giống như một khối cực lớn ngoan sắt, tại Ezit dưới sự khống chế, không ngừng tiếp nhận sao nịu trồng đánh ra tạp chất, tinh luyện tinh hoa, áp xúc thể tích. Đồng thời, Ezit cũng tại sử dụng thống nhất lập trường, không ngừng điều chỉnh nội bộ phần tử kết cấu, để nó trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Như dãy núi lớn nhỏ trùng sắt, mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ, ngàn mét, trăm mét, 10 mét. Theo trùng sắt thể tích càng ngày càng nhỏ, tính chất cũng càng ngày càng chặt chẽ, áp xúc tốc độ ở ngoài sáng lộ ra giảm bớt. Tiếp tục như vậy không được. Ezit nhanh chóng tính toán, phát hiện cứ theo tốc độ này, muốn đem trùng sắt triệt để áp xúc đến một người lớn nhỏ, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm, khi đó món ăn cũng đã lạnh. Ezit nhíu mày suy tư phút chốc, trong lòng hơi động, lấy ra vĩnh hằng chi hỏa khấu trừ đi. Vĩnh hằng chi hỏa, cho ta đốt, tấu chương xong, chương 292, bởi vì ta là Magneto. Gen đúc chính mình khôi giáp, Ezit vô cùng cẩn thận không có sử dụng ô điện chi lực, vạn nhất cái kia xấu tính lao già hậm hẹp lưu lại cửa sau làm sao bây giờ? Ô điện chi lực cuối cùng không phải là lực lượng của mình, đó là Asgard tổ truyền thần lực, nhất định truyền cho Thor, nếu là hắn muốn bá chiếm cũng trả, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng vậy không phải tương đương với nhận Odin làm lao từ sao? Lại rót dán hắn một cái bộ chi lực đều không cần. Thống nhất lập trường, vĩnh hằng chi hỏa, lại thêm nỉ đã béo lở sao nịu trồng tinh hạch, ba thanh cường lực truy đồng thời đánh, hao tốn gần tới gần 2 tháng, cuối cùng đem trùng sắc áp xúc đến 3 mét gặp phương. Tiếp tục áp xúc cũng không phải không thể, mà là không đáng, làm như vậy chỗ thời gian tốn hao cùng năng lượng, sắp thành tăng lên theo cấp số nhân, không cần thiết phí cái kia khí lực, nơi này chính là người lùn chi quốc nỉ đã béo lở, chuyện còn lại giao cho các người lùn liền tốt. Người lùn rèn đúc phong cách, cùng bọn hắn dâu quay nón một dạng thô ráp, mặc kệ tài liệu gì, trước tiên gõ một cái búa lại nói, không có cái gì là một cái búa không giải quyết được, nếu có, vậy thì lại đến một truy. Có thể để cho các người lùn sử dụng chế tạo pháp mà không phải rèn đúc pháp tài liệu, chỉ có những cái kia thần kỳ mà chân quý ma pháp tài liệu, thí dụ như ưu hàng này. Rất rõ ràng, trùng sắc cũng không tại này liệt, mặc dù từ bản chất mà nói, nó cũng coi như là một loại ma pháp tài liệu, nhưng nó tính chất cùng kết cấu, để nó căn bản là không có cách bị hòa tan, cho dù là nhị đạo bèo lở cũng không được. Cho nên, đua người lùn Ilya đặc bên trong vô cùng thản nhiên quăng lên chính mình búa lớn, một truy hung hăng nện ở trùng sắc phía trên, nện vào hám thiên chấn địa, tia lửa tung tóe, tiếp đó, hắn bi ai phát hiện, đập bất động. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là một vị đơn thể vũ trụ cấp đại lao sắc ngoài, ăn cắp không biết bao nhiêu năm thế giới thụ sức mạnh, toàn bộ gia chỉ ở trên đây, có thể nhẹ nhõm ngăn cản vĩnh hằng chi thương, tại sao có thể là hắn một thanh búa nhỏ có thể nện đến động? Loại tình huống này, tại nhị đạo bẹo lờ rõ ràng cũng không hiếm thấy, Ilya đặc bên trong đập mấy trăm truy sau đó, liền tiếp nối buông xuống truy, tiếp đó tại Ezic trong ánh mắt khó hiểu, phất phất tay, vây xem các người lùn có một cái tính một cái, toàn bộ hưng phấn mà móc ra chính mình truy, tiến lên một trận đập loạn. Đây là đang làm cái gì? Là cái gì nghi thức sao? Cầu phúc. Thế lô. Vẫn là khai quang. Ezic không hiểu nó ý, thấp giọng hướng một bên thở hồng hộc Ilya đặc bên trong hỏi thăm. Vậy mà Ilya đặc bên trong lại cười đắc ý, ngượng ngùng nói hiếm thấy gặp gỡ hảo như vậy, lại không sợ truy tài liệu, để nhóm này các tiểu tử đều qua quá tay nghiện. Ezic rất im lặng. Tay nghiện quá hết, các người lùn từng cái thần thanh khí sảng ngồi liệt trên mặt đất, mặt lộ vẻ thỏa mãn, không thiếu người lùn đều tiến vào hiện giả mô thức, đại não một mảnh công minh, suy tư ta là ai, ta từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu, các loại vấn đề triết học. Đi, đều không khác mấy, khởi công. Ilya đặc bên trong nghỉ ngơi mà không sai biệt lắm, ném đi thợ rèn truy, đứng dậy ra lệnh, các người lùn hơi có vẻ run chân mà đứng dậy, lung la lung lay về tới công việc của mình cương vị. Ezic lo hỏi bọn hắn trạng thái này, có thể thực hiện được. Yên tâm đi, cũng là thiết trí tốt chương trình, bọn hắn liền theo cái nút. Ilya đặc bên trong không thèm để ý chút nào, vung tay lên, đem trùng sắc ném vào trong lò luyện, nhấn xuống bắt đầu cái nút. Sự thật cũng chính xác như hắn nói tới, toàn bộ nhì đạ mẹo lở chính là một đài tinh vi rèn đúc dụng cụ, dựa vào sao liệu trồng tinh hạch cung cấp năng lượng, để trong này hết thể trở nên đơn giản dị thường. Thông thường truy đối với trùng sắc bất lực, nhưng dùng sao liệu trồng khu động ma pháp truy lại lớn không giống nhau. Vật kia nguyên lý giống như trên địa cầu máy thủy áp, lại càng thêm tiên tiến, cũng càng thêm cường đại, phía trên càng là có ổ điện tự mình khắc dấu dù nẹt thần chú, vô luận đánh tài liệu gì cũng không có hướng về bất lợi. Lần này là tới đúng. Ezic nhìn xem trùng sắc chậm rãi biến hình, áp xúc, không khỏi âm thầm gật đầu. Tại ma pháp truy rèn phía dưới, trùng sắc thể tích thêm một bước thu nhỏ, bộ dáng cũng đang phát sinh biến hóa, đồng thời, Ilya đặc bên trong còn tại sử dụng một loại đặc thù nào đó trang bị, ở phía trên khắc dấu ma pháp phù văn, để cho trùng sắc dần dần diễn biến thành một kiện chân chính khôi giáp. Quá trình này kéo dài một tuần thời gian, toàn bộ nhì đã vẹo lở các người lùn đều tại vì thế bận rộn, khi Ilya đặc bên trong ra lệnh, quan ngừng ma pháp truy sau đó, các người lùn toàn bộ xông tới, cùng nhau chứng kiến cái này vĩ đại thần khí sinh ra. Mở Ilya đặc bên trong gào to một tiếng, một cái búa đập vào ma pháp truy phía dưới, nơi đó đã bị đánh phải cùng trùng sắc nối liền với nhau, cái kia dùng ưu chế tạo cái thất gỗ đã triệt để báo hỏng. Làm hoàng trung đại lữ một dạng âm thanh vang vọng toàn bộ nhị đạo béo lờ, Ilya đặc bên trong bị lực phản chấn to lớn đánh bay ra ngoài, các người lùn căn bản không để ý tới cứu bọn họ tộc trưởng, toàn bộ đều trừng trong mắt nhìn thần khí sinh ra, vẫn là Ezic lương tâm phát hiện, đem hắn kéo lại. Các người đám hôn đản kia cũng không biết lôi kéo điểm ta. Ilya đặc bên trong thở phì phò lay mở các người lùn, đi đến phía trước nhất kỳ quái. Như thế nào không có phản ứng. Khôi giáp đã rèn đúc hoàn thành, toàn bộ khôi giáp toàn bộ lộ ra trùng sắc nguyên bản màu xám, nhìn qua vô cùng không đáng chú ý hơn nữa, bởi vì chất địa của nó quá mức cứng rắn, các người lùn căn bản không có cái kia khí lực đi thay đổi nó chi tiết, trên cực lớn trình độ bảo lưu lại trùng sắc nguyên thủy trạng thái, chỉ là cải biến phía dưới nó tạo hình, đến nơi phía trên hoa văn các loại, hoàn toàn chính là trùng sắc trước kia đường vân. Lúc này, khôi giáp lặng lặng đứng sừng ở trên mặt đất, phản phất một vị đến từ man hoang chiến sĩ, thu cùng, hào phóng, lại thần vật tự hối, ảm đạm tối tăm. Trở thành sao? Ezic lo lắng bất an mà đẩy Ilya đặc bên trong. Hẳn là thành công a. Ilya đặc bên trong sợi râu ria, nghi hoặc không hiểu trước đó không có xuất hiện qua loại tình huống này, bình thường đều làn lện xuống tới về sau liền bắt đầu phóng thích thần uy, giống như rồi nhi, từ dụng cụ để mái bên trong đập ra tới, lập tức thỉnh thịch ra bên ngoài bốc lên sấm sét. Ezic trợn mắt chừng một cái, ngươi người lùn này bưng làm, thật không có tài nghệ. Hắn từng bước đi phía trước, đưa tay sờ lên khôi giáp, thống nhất lập trường phát động. Nay liền giống như là nhấn xuống khởi động cái nút, khôi giáp bắt đầu phát ra lên bạch quang chói mắt, từ lực hút, cường lực, yếu lực. Còn có một tia không hiểu hỏa diễm, đồng thời nở rộ, tản mát ra khổng lồ năng lượng ba động. Ezic mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra, giang hai cánh tay, thống nhất lực trưởng phát động, khôi giáp bắt đầu dần dần phân giải, biến thành mấy cái lớn nhỏ không đều mà mồ đủ lệ, nhanh chóng bay tới, mặc ở trên người hắn. Mặc chỉnh tề, Ezic trong lòng hơi động, phệ tinh ong phảng phất từng cố quanh co dòng nước, không ngừng leo lên tại trên khôi giáp, ở phía trên bao trùm một lớp mỏng manh, lại đem ngoại hình thoáng thay đổi. Chờ hết thể hoàn thành, Ezic hoạt động hạ thân thể, hài lòng nở nụ cười. Ilya đặc bên trong theo cái nút, mặt đất dâng lên một chiếc gương, để cho Ezic cẩn thận thưởng thức hình dạng của mình. Màu sắc này, Ezic nhìn xem tấm gương chính mình, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, vỗ ngực một cái miệng, khôi giáp màu sắc đã biến thành màu đỏ tím, sau lưng càng là bày ra một cầu màu đỏ thâm áo choàng, khôi giáp tạo hình đã biến thành cái kia đã từng làm bạn hắn rất lâu bộ dáng. Tại sao muốn dùng màu sắc này? Ý Liệp đặc bên trong nghi hoặc không hiểu. Bởi vì ta là Mã Nệ Tổ, tấu chương xong, chương 293, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc chết. Khôi giáp rèn đúc hoàn thành, Ý Liệp đặc bên trong hỏi thăm Ezic, muốn làm khôi giáp làm cái tên là gì? Ezic lần nữa trầm mặc cực kỳ lâu, trong đầu hiện lên một cái da xanh nữ tử bộ dáng, nàng có lẽ còn tại đằng kia cái vũ trụ ngóng trông hắn trở về đi. Lại hoặc là, nàng đã trở thành một bộ phấn hồng khô lâu. Thủ vọng giả. Ezic lung lay đầu, trong lòng kiên định một cái ý niệm canh gác vũ trụ, canh gác cố nhân, canh gác hy vọng, dù là cách nhau vũ trụ, cũng tuyệt không từ bỏ. Thủ vọng giả. Ý Liệp đặc bên trong cau mày thì thảo niệm hai câu, không thể nào hiểu được Ezic tâm tình, nhún nhún vai không cần phải nhiều lời nữa, cho mình trang bị lấy tên, là mỗi một cái trang bị chủ nhân quyền lợi, hắn chỉ là một cái người chế tạo, không quản được nhân ra. Ý Liệp đặc bên trong, đi tạo thuyền của ngươi a, chúng ta trở về Asgard. Thân mang thủ vọng giả khôi giáp, Ezic phảng phất trở nên càng thêm giống một cái chân chính thần vương, trong giọng nói ẩn chứa một loại chân thật đáng tin hương vị. Tuân mệnh. Ý Liệp đặc bên trong vô ý thức khẽ không người, nhưng lại lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy Ezic bóng lưng rời đi, không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Một tuần sau, Ý Liệp đặc bên trong thuận lợi tạo ra được thuyền của hắn, nói là thuyền, kỳ thực lại là một loại thuyền dáng vẻ phi hành khí. Ý Liệp đặc bên trong biết được đầu kia đường nhỏ, cũng không thể xem như chân chính lộ, Asgard cùng Nỉ đã bẻo lở căn bản muốn không tại một cái chiều không gian, làm sao có thể dựa vào đi đường đi qua. Đó là một đầu hiếm thấy kết nối hai cái chiều không gian lỗ sâu, muốn thông qua, nhất thiết phải có đầy đủ tốc độ cùng kiên cố sắc ngoài phòng ngự. Con đường mòn này cửa vào tại Vạn Nạn, mở miệng tại Asgard một cái thác nước nhỏ đằng sau, Lộ Kỳ từng từ nơi đó vụng trộm chạy ra ngoài, chạy tới Vạn Nhĩ địa bàn đi quyến rũ Vạn Nhĩ nữ thần, có một lần trùng hợp để cho ta bắt được, hắn dùng một thùng Asgard ngàn năm trần nhượng hối lộ ta, lại đem đường mòn vị trí nói cho ta biết, ta mới đáp ứng buông tha hắn. Nói lên đường nhỏ lai lịch, ý địa đặc bên trong chính là một mặt đắc ý, hắn không phải đang đắc ý bắt được trò đùa quái đạn chi thần, mà là tại đắc ý tự mình hưởng dụng một thùng Asgard ngàn năm thần cất, một giọt đều không cho tộc nhân của hắn lưu. Lại là Lộ Kỳ. Ezic đầu lông mày nhướng một chút, hắn nhớ kỹ Lộ Kỳ còn biết một đầu từ Asgard đến Hắc Ám Tinh Linh Quốc độ sở bạ tổ hình đường nhỏ, vị này trò đùa quái đạn chi thần, thế mà như vậy hứng thú với thám hiểm sao? Cho nên nói, chúng ta cần đi trước Vạn Nạ Hưng mới có thể đi tới Asgard đúng không? Không tệ. Ý Liệp đặc bên trong gật gật đầu, một mặt kiêu ngạo mà vô vô thuyền của hắn dựa vào chiếc thuyền này, chúng ta chỉ cần tiêu phí 2 tháng, liền có thể đến Vạn Nạ Hưng. Ezic lập tức im lặng, sớm biết ngươi ngay cả đoạn đường này đều tính cả mà nói, ta đã sớm ngăn ngươi. Ezic một tay kéo Ý Liệp đặc bên trong, một tay đập vào trên thuyền của hắn, không gian bảo thạch phát động. Trong nháy mắt đạt tới thế giới thụ phụ cận, dựa vào không gian bảo thạch, hắn cơ hồ có thể đến vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng Vạn Nạ Hưng đồng dạng không ở nơi này cái chiều không gian, hắn đi không được. Agat, Vạn Nạ Hưng còn có Hỏa Diễm Quân Chủ Sở Tu Niệm Đạo Hình, tam giới này cùng ở tại thế giới thụ ngọn cây vị trí, cùng thuộc tại một cái chiều không gian. Thế giới thụ. Ý Liệp đặc bên trong nghẹn ngào gào lên, nhảy đến trên thuyền của hắn, hướng về thế giới thụ điên cuồng phi độn, trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh khổng lồ cái kéo. Ngươi muốn làm gì? Ezic vội vàng ngăn lại hắn, lại phát hiện Ilya đặc bên trong hai con mắt đỏ bừng một chút, giống như đói bụng một tháng sói đói nhìn thấy thịt. Ezic vỗ chán một cái, lúc này mới nhớ tới, thế giới thụ nhánh cây cũng là một loại khó được rèn đúc tài liệu, truyền thuyết Lôi Thần chi truy truy trôi chính là dùng thế giới thụ nhánh cây chế tạo. "Tốt, tốt, bình tĩnh một chút." Một phát siêu cường điện từ mạch sung, để cho Ilya đặc bên trong nháy mắt tiến vào trạng thái hiện giả thế giới thụ liền tại đây, chạy không được, về sau có thời gian, ta mang ngươi tới thu thập tài liệu, bây giờ, chúng ta đi trước cả gạt. "Nói đi." Ezic không cho Ilya đặc bên trong phản bác thời gian, vô thế giới thụ dù nét thần chú khởi động thẳng đến Vạn Nạ Hưng Dị. Vạn Nạ Hưng Dị là Vạn Nhĩ địa bàn, cũng chính là ổ đỉnh thê tử Phật Dị cố hương. Vạn Nhĩ cùng Asgard tạ xạ thần tộc một dạng, là một cái cường đại thần tộc, đồng dạng nắm giữ cường đại thể phách cùng sức mạnh, nắm giữ siêu trường tuổi thọ, miễn dịch tật bệnh. Truyền thuyết giữa thiên địa, vạn vật sinh dưỡng sinh sôi, hải dương cùng gió đều thuộc về Vạn Nhĩ không chế, cho nên cùng Asgard so sánh, bọn hắn lực lượng càng thiên hướng về pháp hệ, nắm giữ lấy rất nhiều liền ổ đỉnh đều thấy thèm thần bí chú pháp. Tại trong thần thoại Bắc Âu, Vạn Nhĩ cùng ạ xạ thần tộc kỳ thực là đồng bào cùng một mẹ quan hệ. Bắc Âu vị thứ nhất thần, bố Lý, sinh 3 đứa con trai, theo thứ tự là Bồ, Bị Mị, cùng Ni Cổ Đức. Bố lại sinh ra 3 đứa con trai, Âu Đỉnh, duy trì hòa bình duy lực, bố cùng 3 đứa con trai khai sáng Asgard, mà bố huynh đệ Ni Cổ Đức thì chọn rời đi huynh đệ của hắn, khai sáng Vạn Nhĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên địa cầu truyền thuyết thần thoại, cùng Vạn Nhĩ chân chính lịch sử nhất định sẽ có rất lớn xuất nhập. Vạn Nhĩ đến cùng là thế nào tới? Vấn đề này rất khó trả lời, đoán chừng liền Âu Đỉnh đều không hiểu nhiều lắm. Nhưng có thể xác định là, Vạn Nhĩ rất mạnh, cùng ạ xạ thần tộc chiến đấu mấy ngàn năm lâu, vẫn như cũ khó phân thắng bại, cuối cùng đã trải qua rất nhiều khúc chiết, mới cùng Asgard đạt tới hiệp nghị đình chiến, Phật chính là hiệp nghị đình chiến vật hy sinh một trong. Không tệ, để cho vô số người cảm động không thôi Odin cùng Phật chi luyến, kỳ thực chỉ là một hồi âm u chính trị thông gia. Ezic đối với Vạn Nhĩ lịch sử không hiểu nhiều, hắn cũng không muốn quá nhiều giải, thậm chí không muốn nhìn thấy Vạn Nhĩ bất cứ người nào, hắn chỉ muốn nhanh lên đi tới Asgard, cùng Odin tính toán sổ sách. Câu nói kia là thế nào nói tới? Nếu như sự tình có biến hư khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Đáng chết định luật Buffy, cư nhiên vào lúc này ứng nghiệm. Ezic cùng Ilya đặc bên trong truyền tống đến đặt chỗ, là một vùng biển mênh mông phía trên. Mới đầu, Ezic còn có chút hài lòng, cho rằng nơi này ít ai lui tới,
chắc chắn không có người sẽ phát hiện bọn hắn, nhưng khi bọn hắn chạy cả ngày, nhưng vẫn là dừng lại ở trên mặt biển, một mảnh lục địa cũng không có nhìn thấy thời điểm, hắn liền không nghĩ như thế. Bọn hắn bị người phát hiện, hơn nữa vây ở trên đại dương bao la. Đáng chết, là ai? Ezith híp mắt cẩn thận cảm ứng, khổng lồ uy áp trên mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Là Vani, Hải Dương Chi Thần. Tên kia tính khí so người lùn còn kém, hố đỉnh tại trên tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Ilya đặc bên trong rụt cổ lại, một bức sợ sệt biểu lộ. Hải Dương Chi Thần. Hừ. Ezith lạnh rên một tiếng, thủ vọng giả chiến giáp mặc thân trên, luân hồi chi thương hướng về mặt biển vẩy một cái hấp động trong nháy mắt tạo thành, không ngừng cắn nuốt bốn phía nước biển. Vani, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc chết. Tấu chương xong, chương 294, muốn tránh cho ta trở về đi. Ngươi tự tìm cái chết. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng, nước biển vô tận tụ tập một chỗ, hóa thành một cái to lớn vô cùng người khổng lồ nước. Người khổng lồ nước không nói hai lời, song quyền hung hăng nện xuống, một quyền đập về phía Ezith, mà đổi thành một quyền thì đập về phía cái kia cỡ nhỏ hấp động. Cự quyền cùng hấp động tương lâm, trên nắm tay đột nhiên phóng ra màu xanh da trời ma pháp quang mang, một cái quỷ dị sáng lạ ma pháp trận nhanh chóng tạo thành, chuẩn xác chùm lên hấp động phía trên. Ma pháp trận phảng phất một tầng thật mỏng màng nước, êm ái bao quanh hấp động, cắt đứt nó tiếp tục cùng nước biển ở giữa hấp lực, tiếp đó phóng xuất ra đại lượng thiên lam ánh sáng màu hoa, hấp động trong khoảnh khắc hóa thành một nắm thanh tuyển. Đập về phía Ezith cùng Ilya đặc bên trong cự quyền cũng là như thế, lập loè huyền ảo ma pháp phù văn, Ilya đặc bên trong bị dọa đến ôm đầu chạy trốn, Ezith lại cười lạnh một tiếng, đâm ra một đường, luân hồi chi lực. Luân hồi sức mạnh ẩn chứa thời gian huyền bí, người khổng lồ nước ma pháp trận chưa tạo thành, giống như là bị thi triển thời gian lùi lại, trong nháy mắt trả lại như cũng trở thành nguyên thủy thủy hệ năng lượng ma pháp, tiêu tán ở trong biển rộng. Thời gian lực lượng. Hừ. Người khổng lồ nước lạnh rên một tiếng, thanh âm cực lớn, lại như biển động đồng dạng, ngay sau đó, hắn giơ lên song trường, hung hăng đánh vào một chỗ, song trường lập tức hóa thành một cỗ lãng, hướng về phía Ezith phách thiên cái địa bao phủ mà đi. Ilya đặc bên trong chưa tỉnh hồn, hắn chỉ là một cái thợ rèn, thực lực liền bây giờ sở cũng không sánh nổi, thiên phụ cấp ở giữa quyết đấu, để cho thần kinh của hắn gắt gao thẳng băng, mắt thấy sóng lớn đánh tới, hắn vội vàng khởi động trên thuyền phòng ngự, để cho cả con thuyền đều bao bọc ở trong một tầng năng lượng màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, tầng này vòng bảo hộ căn bản ngăn không được hai người công phạt, nhưng bao nhiêu là điểm tâm lý an ủi không phải. Ezith ngại trên thuyền năng lượng vòng bảo hộ vướng bận, nhảy ra thuyền bên ngoài, chuẩn bị nên đón sóng lớn đến, thế nhưng là, sóng biển sắp tới người, lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Một điểm giống như to bằng mũi kim bạch mang, đột ngột xuất hiện tại sóng biển phía trên, tại trong sóng biển giống như một giọt không đáng chú ý phổ thông nước biển, nhưng điểm này bạch mang vẫn là trong nháy mắt hấp dẫn Ezith lực chú ý một điểm kia bạch mang, tại sóng biển phía trên nhanh chóng mở rộng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh tốc chiếm lĩnh toàn bộ sóng biển. Đó là hà băng, toàn bộ sóng biển đều bị đông cứng lại với nhau, giống như là một mặt cực lớn tường vây, đứng sừng ở trước mặt Ezith, cách hắn chóp mũi chỉ có một ngón tay xa, hàn ý lạnh lẽo không ngừng hướng hắn chuyển đến, dù cho lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ sợ run cả người. Ezith biểu lộ nghiêm trọng, đây cũng không phải là thông thường hàn băng, hắn rõ ràng cảm thấy, đó là một loại gần như quy tắc sức mạnh, đoán chừng ngay cả thời gian đều có thể đóng băng. Đây là ý gì? Cảnh cáo. Vẫn là lương tâm phát hiện. Như thế nào đột nhiên dừng tay? Ezith nghi hoặc không hiểu. Vạn nhỉ nếu như chờ nước biển đem hắn bao phủ sau đó lại phóng thích hàn băng, vậy không phải có thể đem hắn cũng đông cứng sao? Giống như là đang trả lời hắn, vạn dặm trên tường băng đột nhiên truyền đến từng trận vang lên kèn kẹt âm thanh, vô số khe hở trong nháy mắt hiện đầy cả mặt tường băng. Ezith biến sắc, một cước đá vào trong Ilya đặt trên thuyền, đồng thời mở ra cổng không gian, đem hắn chuyển đến bên ngoài tắm dặm. Hắn vừa mới đem Ilya đặt bên trong đưa tiễn, tường băng liền sập, rớt xuống cực lớn khối băng, giống như không phải thực thể, dễ dàng xuyên qua Ezith cơ thể, ngay cả thủ vọng giả khôi giáp cũng không thể ngăn cản một chút. Ezith chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý đánh tới, cơ thể cùng ý thức vậy mà càng ngày càng chậm chạp. Đây là một loại ma pháp sức mạnh, một loại cơ hồ tại quy tắc sức mạnh, hoàn toàn không nhìn hết thể phòng ngự vật lý. Có ý tứ. Ezith nhếch miệng lên, thủ vọng giả trên khôi giáp nổi lên một cấu ngọn lửa vô danh, đó là vĩnh hằng chi hỏa lưu lại trên khôi giáp năng lượng, bị Ilya đặc bên trong giữ lại, tạo thành khôi giáp một loại năng lực thần kỳ. Thủ vọng giả khôi giáp bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lập tức bị điều động, giống như vĩnh hằng chi hỏa nhiên liệu, đem hỏa diễm thiêu đến đỏ như liệt nhật. Hàn ý quả nhiên tiêu tan không còn một ngống, liền bên cạnh băng cứng đều đang nhanh chóng hòa tan, lại độ biến thành nước biển, quay về biển cả. Vĩnh hằng chi hỏa, đáng giận. Trên đại dương bao la truyền đến một tiếng giận mắng, ngay sau đó, một người mặc trường bào màu lam nam tử hiện ra thân ảnh tới, dưới chân đạp một cây cột nước đứng tại giữa không trung, mặt đen lên nhìn xem Ezith. "Vạn nhỉ, tại sao muốn vây khốn ta nhóm?" Ezith mặt lạnh quát lớn. "Hừ, ô đỉnh chó săn." Vạn nhỉ làn da rất trắng, liền cùng hắn trưởng khống nước biển một dạng óng ánh trong suốt, để cho hắn nhìn có chút đường, dù cho bây giờ nóng giận, cũng mang theo một cô ôn nhu cảm giác. Ezith lại là bừng tỉnh, cảm tình hắn cảm ứng được Odin chi lực, hắn cùng Odin là đối thủ cũ, giao chiến mấy ngàn năm lâu, đối với Odin sức mạnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cách mấy vạn dặm đều có thể đoán được. Vạn Nhỉ âm lãnh nhìn xem Ezith, vung tay lên một cái, dưới thân mặt biển dâng lên một đoàn nước biển hướng chạy trong tay hắn, hóa thành một cây bóng ánh trong suốt pháp trượng. Ezith há mồm, muốn giảng giải cái gì, lại không có nói ra miệng, cười lạnh một tiếng, đem vĩnh hằng chi thương lấy ra ngoài. Gia hỏa này tính khí rất úi, giảng giải chỉ có thể để cho đối phương cảm thấy chính mình sợ hắn, đối phó loại người này, chỉ có đem hắn triệt để đánh phục. Gung Nhỉ, Vạn Nhỉ trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, trong tay pháp trượng cũng sáng lên từng trận chói mắt hàn quang, giống như là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vẫn là câu nói kia, thần phục hoặc chết. Ezith có chủ tâm muốn kích động hắn, dùng đỉnh hằng chi thương xa xa một ngón tay, Odin chi lực phù hiện ở bên ngoài, giống như là Odin tại thế, hướng về phía Vạn Nhị cười khẩy. Người đáng chết. Vạn Nhị giận dữ, pháp trượng vung vậy ở giữa, từng đạo sáng lạ ma pháp quang mang không ngừng đánh ra, mỗi một đạo đều tựa như có thể khai sơn đoạt thủy, khoát tinh chẳng nguyện, tận chứa uy lực khủng bố. Ezith lần này không có sử dụng luân hồi chi lực, ngược lại giơ lên vĩnh hằng chi thương, hướng Vạn Nhị bắn ra từng đạo lôi đỉnh, tại thiên không bên trong bệnh ra một tấm lôi đỉnh người lớn, đỡ được Vạn Nhị ma pháp. Cái này cũng chưa hết, Ezith đúng lý không tha người, trực tiếp ném mạnh ra vĩnh hằng chi thương, ném chi tất chúng thần chú, để nó hóa thành một vệt sáng, xuyên qua nói hùa lưỡi lớn, không nhìn ngàn vạn ma pháp, thẳng tắp bắn về phía Vạn Nhị. Vạn Nhị biến sắc, ném mạnh vĩnh hằng chi thương, đây có thể nói là Odin áp đáy hòm đại chiêu một trong, nào có vừa mới thăm dò liền mở lớn. Thế nhưng là nhân gia đều vứt đi ra, hắn cũng không thể chơi nhìn xem như Odin đối thủ cũ, chiêu này hắn quen. Vạn Nhị vô ngực một cái miệng, sáng lạ ma pháp quang mang lập lòe dựng lên, đem hắn bao vây lại, đó là một loại nghe nhìn lẫn lộn ma pháp, không phải làm xáo trộn người ánh mắt, mà là làm xáo trộn vĩnh hằng chi thương phán đoán. Vĩnh hằng chi thương, ném chi tất chúng, hắn không tránh được, vậy liền để nó cho là nó đánh chúng vào mục tiêu. Vạn Nhị tại ma pháp quang mang che giấu phía dưới, lặng yên tối lui, tại chỗ lưu lại một cái mang theo hắn khí tức cùng năng lượng ma pháp nước biển hóa thân, thay thế hắn thừa nhận nhất kích. Chiêu này, hắn đã dùng qua vô số lần, có tác dụng tích rất. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp cao hứng, bên hai đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Muốn tránh? Cho ta trở về đi, tấu chương xong, chương 295, Tổ đỉnh con tư sinh hồ luân hồi chi thường, luân hồi chi lực, đem Vạn Nhị ma pháp đánh vào luân hồi, ma pháp phủ văn lùi lại, lại độ đã biến thành tinh thuần năng lượng ma pháp, nước biển hóa thân tiêu tan, đã biến thành một bãi lại so với bình thường còn bình thường hơn nước biển, mà Vạn Nhị cũng ở đây cố vị lực phía dưới, bị sinh sinh kéo về tại chỗ. Vạn Nhị chưa tới kịp làm ra ứng đối, vĩnh hằng chi bang súng đã đến trước người, hắn sớm bố trí phòng ngự ma pháp cùng giấy dán một dạng, bị vĩnh hằng chi thương dễ dàng đâm xuyên. A! Vạn Nhị kêu thảm một tiếng, ôm đầu vai lùi lại mấy bước, máu đỏ tươi rơi xuống trên mặt biển, cũng không biết sẽ tiện nghi đầu nào con cá, đây chính là hải thần chi huyết, một giọt đều đầy đủ để bọn chúng tiến hóa. Vạn Nhị phất tay dưới một chiều, thân nước biển nhanh chóng dâng lên, hóa thành băng cứng đông cứng miệng vết thương của hắn. Vĩnh hằng chi thương trở lại Ezith trong tay, Ezith lạnh lùng nhìn xem Vạn Nhị, hắn đã nâng tay, vĩnh hằng chi thương cũng không có nhắm chuẩn chỗ yếu hại của hắn, phía trên ô điện chi lực cũng không có tại Vạn Nhị thể nội bộc phát, Vạn Nhị chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, chỉ cần đuổi lưu lại ô điện chi lực, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đem thương thế chữa trị. Ta muốn giết ngươi. Vạn Nhị thụ thương, sắc mặt càng khó coi, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, pháp trượng cao cao giơ qua đỉnh đầu, trong miệng niệm lên không lưu loát mở mịt ma pháp chú ngữ, năng lượng khổng lồ không ngừng ở trên người hắn giàu tụ tập, vô số sáng lạ ma pháp phù văn nhanh chóng hình thành, tại đỉnh đầu hắn cấu kiến một cái khổng lồ ma pháp trận. Ezith cười lạnh một tiếng, hắn đều nâng tay, Vạn Nhị lại còn muốn thả đại chiêu. Hắn cũng không tin hắn nhìn không ra, cho thể diện mà không cần. Ezith trên thân bạo khởi một hồi bạch quang chói mắt, thủ vọng giả chiến giáp phòng ngự toàn bộ triển khai, hắn tung người nhảy lên, một đầu đâm vào Vạn Nhị trong ma pháp trận. Vạn Nhị lúc này biến sắc, ma pháp của hắn còn chưa hoàn thành, lúc này bị Ezith xông vào trong ma pháp trận, nổ tung là kết cục duy nhất. Quả nhiên, theo Ezith xâm nhập, trong cơ thể hắn những cái kia năng lượng khổng lồ, chỉ để làm rối loạn ma pháp trận cân bằng, nổ tung, đúng hạn mà tới. Hai cái thiên phụ cấp cường giả năng lượng đụng nhau dẫn phát nổ tung, hoàn toàn có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, phương viên hơn 10 dặm nước biển tại trong khoảnh khắc liền bốc hơi không còn một ngống, vô số sinh vật biển chết không rõ ràng, liền thêm lục địa đều bị bốc hơi đến trên một mảng lớn, bầu trời tầng mây phảng phất phá một cái độc lớn, một cái cực lớn mây hình nấm phóng lên trời. Toàn bộ Vạn Nhị hình đều có thể cảm nhận được chấn động to lớn. Vạn Nhị đang ở tại nổ tung đích chính trung tâm, cho dù hắn thực lực kinh người, ma pháp thần thông, vẫn như cũng bị tạc phải mình đầy thương tích, trường bào màu xanh da trời đã trở thành vải rách đầu, pháp trượng cũng chỉ còn lại một nửa, phóng ánh trong suốt làn da hồng một khối xanh một miếng, trên mặt càng là vết máu đầy mắt. Hắn trừng một đôi mắt đỏ, hướng bốn phía liếc nhìn, rất nhanh tìm được Ezith thân ảnh, để cho hắn khó có thể tin chính là, Ezith vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, trên khôi giáp liên tục điểm vết tích cũng không có. Đây không có khả năng. Vạn Nhị không dám tin kinh hô một tiếng. Chính là Odin hủy diệt giả chiến giáp cũng không khả năng có như thế kinh người lực phòng ngự. Không có gì không thể nào. Ezith khinh thường lạnh rên một tiếng, dưới chân khẽ động, đã đến Vạn Nhị trước người, hắn giơ lên vĩnh hằng chi thương, chống đỡ tại Vạn Nhị trên trán hỏi ngươi một lần nữa, thần phục hoặc tử vong. Thần phục. Ha 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 ha. Odin đều chưa từng nói qua cuồng vọng như thế lời nói. Vạn Nhị trương cuồng cười to, nhưng hắn bây giờ bộ dáng lại làm cho hắn nhìn có chút cùng đường bí lối cảm giác. Ezith lắc đầu, ta cũng không phải Odin. Ngươi đương nhiên không phải Odin, nói cho ta biết, ngươi là ai? Vạn Nhị vẫn như cũ bảo trì trấn định, căn bản muốn không để ý cái chán tử vong uy hiếp. Nói đến hắn cũng có chút mất mặt, cùng người ta đánh nửa ngày, bị đánh thê thảm như thế, ngay cả nhân gia gọi gì cũng không biết. Ta gọi Ezith Lensers. Hắn là Odin người thừa kế, Asgard chi vương, cựu giới chi chủ. Ezith tiếng nói vừa ra, nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng la, lại là trong vua người lùn ý đặt lại cưỡi thuyền trở về. Ezith biểu lộ cứng đờ, hắn nói dối cựu giới chi chủ, bất quá là mượn cớ để cho ý đặt xăm hắn đi Asgard, cái này đều tới cửa, lại nói cái này nhưng là có chút lúng túng. Thế nhưng là Ilya đặc bên trong đều đã nói ra miệng, hắn cũng không thể chính mình đánh mặt mình, nói đó là nói bậy à. Nơi này cách lỗ sâu cửa vào còn có một đoạn đường đâu, vạn nhất Ilya đặc bên trong đối với Asgard trung thành như một, không chịu dẫn hắn đi làm sao bây giờ? Cái gì? Vạn Nhị trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Ezit, trong tay một nửa pháp trượng rớt xuống trong biển mà lại không có phát giác được. Khụ khụ.
Ezit ho nhẹ hai tiếng, che giấu từ bản thân lung túng, gật gật đầu không tệ, ta chính là mới cựu giới chi chủ.
Không có khả năng, ngươi cũng liền ạ xạ thần tộc đều không phải là.
Odin làm sao có thể chuẩn bị cho ngươi?
Vạn Nhỉ ánh mắt so y y đặc bên trong muốn mạnh quá nhiều, liếc mắt liền nhìn ra Ezit vấn đề, hắn sử dụng bèn bèn có một chút xíu thần lực thi triển một cái phân biệt loại pháp thuật ngươi làm gà người.
Odin làm sao có thể chuẩn bị cho gà người?
Thế nhưng là, ngươi nắm giữ Odin thần lực.
Cái này không giả được.
Vạn Nhỉ lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ, trong miệng Nam Ni lấy đủ loại ngôn ngữ, qua một hồi lâu, đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Ezit, ngươi là Odin con tư sinh.
Thần hắn ngắm con tư sinh.
Ezit kém chút phun ra một ngụm lao huyết, ta là Odin cha hắn.
Ngươi là bố chuyển thế.
Không, không đúng, bố chết rất nhiều kỳ quặc, linh hồn cũng không trở về anh linh điện, ngươi không thể nào là bố.
Vạn Nhỉ lắc đầu, giống như là hiểu rồi cái gì, đồng tình nhìn xem Ezit, ta hiểu rồi, ngươi chính là Odin con tư sinh, cùng số một dạng, là cùng gạ cái nào đó nữ thần sinh, thế nhưng là hắn vô tình từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không muốn nhận hắn đúng hay không?
Ta một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi.
Ezit kém chút bạo tẩu, gia hỏa này, não bổ năng lực như thế nào mạnh như vậy?
Một cái thật đơn giản lời vớ vẩn, đều sắp bị hắn biên ra quỳnh giao kịp tới.
Thật là có khả năng này.
Một bên Ilya đặc bên trong con mắt sáng tỏ, đưa tới thần trợ công ngươi muốn đi Asgard, có phải hay không muốn đi tìm Odin tính sổ sách?
Vì ngươi mẫu thân lấy lại công đạo,
muốn một cái danh phận.
Hai người các ngươi, tất cả im miệng cho ta.
Ezit triệt để bộc phát, năng lượng khổng lồ đem hai người phá tan thật xa.
Vạn Nhỉ vốn là bị thương không nhẹ, bị như thế tới một chút, càng là thương càng thêm thương, nhưng hắn không chút nào không để bụng, rất nhanh giữ vững thân thể, bay trở về Ezit bên cạnh yên tâm đi.
Ezit, Odin việc này làm được không chân chính, chúng ta Vạn Nhỉ sẽ vì ngươi lấy lại công đạo.
Đòi một quỷ công đạo.
Ngươi là muốn nhìn Odin bị chó mèo a?
Ezit đang muốn nói cái gì, Ilya đặc bên trong thuyền cũng bay trở về, hướng về phía Ezit vung vẩy phía dưới cánh tay, một bức cổ vũ động viên dáng vẻ.
Cái này còn giải thích một cái chứ a, càng tô càng đen.
Tấu chương xong, chương 296, lời vớ vẫn nói nhiều rồi, liền sẽ biến thành nói thật.
Cứ như vậy, Ezit cờ tướng tiểu đội lại tăng thêm một cái muốn nhìn Odin khó xử Vạn Nhỉ, trở thành đấu địa chủ trung đội, cùng nhau đi tới Asgard.
Đáng chết,
ta thế mà cho tới bây giờ cũng không biết ở đây còn có một đầu thông hướng Asgard lộ.
Vạn Nhỉ đứng tại thông đạo cửa vào, xem cả mặt ta liền biết, lộ kỳ cái kia hôn tiểu tử khẳng định có biện pháp tới Vạn Nhỉ, bằng không những tiểu nữ hoa hoa kia không có khả năng cả ngày nhắc tới hắn.
Vạn Nhỉ cùng Asgard chính trị hệ thống không giống nhau lắm, mặc dù cũng là chúng thần mọc lên như rừng, lại không có minh sắc thần vương, thần hậu phân chia, chúng thần làm theo ý mình, chỉ ở thời gian chiến tranh mới liên hợp lại. Vạn Nhỉ là hải dương chi thần, là Vạn Nhỉ cường đại nhất thần, không có thần vương chi danh, địa vị lại cùng Odin tương đương.
Mọi thứ muốn hướng về chỗ tốt nghĩ, ta nghe ý nghĩa đặt thảo luận, lộ kỳ cho Vạn Nhỉ các nữ thần cống hiến không thiếu pháp thuật mới.
Ezit nhìn qua đã cùng Vạn Nhỉ tiêu tan hiểm khích lúc trước, thân mật vỗ bờ vai của hắn.
Đừng tìm ta nói cái này, nói chuyện ta liền giận.
Vạn Nhỉ sắc mặt mờ mịt, lộ kỳ ma pháp thế nhưng là cùng phân học.
Phân từ chỗ nào học?
Còn không phải Vạn Nhỉ.
Hắc, mua bán không bốn.
Ezit hắc hắc vui lên, đồng tình nhìn xem hắn đi thôi, đi Asgard, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn hắn một chút, ta cũng có sổ sách muốn cùng hắn tính toán.
Ilya đặc bên trong thực lực yếu nhất, kẹp ở hai cái thiên phụ ở giữa, khó tránh khỏi có chút phạm sợ hãi, một câu nói đều không dám xen vào. Lúc này nghe được Ezit nói như vậy, như thế đại xá đồng dạng, đem thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía một mặt vách núi thẳng tắp đụng tới. Đó chính là lộ kỳ tìm được đường nhỏ, mặt ngoài nhìn qua tất cả đều là cự thạch, kỳ thực đó bất quá là một cái khác chiều không gian hình chiếu, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tiến lên liền có thể đến Asgard.
Xuyên qua hai cái chiều không gian, đối với Ezit tới nói là thể nghiệm hoàn toàn mới, hắn lần trước chuyển tống đi Asgard là dựa vào sức mạnh của ở bạ sở game, căn bản không có cảm nhận được chiều không gian biến hóa. Nhưng lần này, lại làm cho hắn lĩnh hội rất sâu, giống như một cái người giấy chậm rãi đã biến thành lập thể. Đó là một loại vượt qua không gian cùng thời gian, nhưng lại cùng không gian cùng thời gian eo hẹp bí mật tương liên biến hóa, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt.
Địa cầu tại không gian 3 chiều, cho nên Asgard tại 4 chiều.
Không đúng. Nếu như là 4 chiều mà nói, như vậy thời gian chẳng phải là liền sẽ biến thành một cái có thể tùy ý sửa đổi tham số.
Là địa cầu người đối với chiều không gian hiểu sai, vẫn là Asgard căn bản cũng không tại không gian 4 chiều.
Ezit cảm thấy trong đầu mình một đầu bực não, như thế nào cũng hiểu không được, trước mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, để cho hắn vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt đã biến thành quen thuộc Asgard.
Nhanh như vậy,
Ezit cùng Vani có chút kinh ngạc.
Ilya đặc bên trong nhún nhún vai, giang tay ra đây là con đường tắt.
Asgard vẫn là như ngày xưa một dạng an lành yên tĩnh, Ezit bọn hắn đi ra ngoài chỗ tại một chỗ phía sau thác nước, quay đầu nhìn lại, cũng cùng Vana hâm cái kia một chỗ vách núi đồng dạng, không có chút sơ hở nào, cũng không biết lộ kỳ là thế nào phát hiện.
Nơi này khoảng cách hình đạn canh gác đỉnh không xa, xa xa đều có thể nhìn hình đạn trên mặt chi tiết lông tơ, khoảng cách gần như thế, muốn giấu giếm được vị này thủ hộ thần, căn bản không có khả năng, cho nên Ezit mang theo hai người thản nhiên đi ra, thẳng đến hình đạn.
Hình đạn cũng tại nhìn xem bọn hắn, yên lặng chờ lấy bọn hắn thuyền dựa vào cầu thùng cầu, đối với Vạn Nhỉ cùng Ilya đặc bên trong hai người làm như không thấy, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn xem Ezit.
Ezit có chút lung túng, hắn biết hình đạn có thể nhìn đến hắn nhất cử nhất động, hắn nói dối lừa gạt cử động của hai người chắc chắn cũng bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn cũng không phải sợ bị bạch trần, chỉ là có chút ngượng ngùng thôi.
Hình đạn gặp qua bệ hạ,
ai cũng không nghĩ tới, hình đạn thế mà chống thủ hộ giả chi kiếm, vì một chân trên đất, thấp cao quý đầu người, hướng về phía Ezic khiêm tốn hành lễ. Bạn nghĩ cùng Ilya đặc bên trong chỉ là nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, tiếp đó liền chuyện đương nhiên cho rằng hình đạn cũng là đứng tại con tư sinh Ezic bên này minh hữu, có chút gật đầu tán thành. Ezic nhưng là chấn kinh, đây là cái tình huống gì? Hình đạn đang giúp hắn che lấp. Hai người bọn họ giao tình lúc nào thâm hậu như vậy? Hắn vội vàng đỡ dậy hình đạn, mặt mũi tràn đầy cảm kích hình đạn, ngươi không cần dạng này. Bản ý của hắn là hình đạn không cần thiết vì hắn che lấp, hắn đều đã đến địa phương, coi như bị vạch trần cũng không gì cùng lắm thì, tối đa cũng chính là bị hai người xem thường thôi. Nhưng cái này cử động rơi vào trong Vạn Nhĩ cùng Ilya đặc trong mắt liền có khác biệt ý tứ, hành động này hoàn toàn coi như một vị tài đức sáng suốt quân chủ đang lôi kéo người tâm. Nhìn cái kia cẩn thận động tác, nhìn thấy cấp bách mà cảm động biểu lộ, diễn rất thật. Vị này, trời sinh coi như làm hoàng đế liệu a. Trong lòng hai người đều lóe lên ý nghĩ này. Bệ hạ, không cần nhiều lời, thần hậu điện hạ một mực chờ đợi ngài. Hình đàn thuận thế đứng dậy, hơi hơi không người, đối với ba người làm một cái thỉnh động tác. Ezit thấy hắn không có ý định lại nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, mang theo hai người đặt vào cầu đồng cầu, hướng chúng thần điện đi đến. Lúc mới bắt đầu, Ezit còn không có như thế nào quá để ý, nhưng khi hắn gặp phải người càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Trên đường gặp hạt gặp người, thế mà đều đang hướng hắn hành lễ. Hắn đây ngắm mà là gì tình huống? Người qua đường rõ ràng sẽ không cho hắn đáp án chuẩn xác, hắn đành phải bước nhanh hơn, nhanh chóng bước vào trong chúng thần điện. Chúng thần trong điện vẫn là như trước đó một dạng, tràn ngập nồng nặc rượu ngon hương khí, trên bàn mỹ vị món ngon chồng chất như núi, trên mặt đất tán lạc một chỗ tan vỡ chén rượu cả bã, còn nằm nhiều cái say ngã ạt gạt người. Chỉ là, hôm nay không khí nơi này nhưng có chút không giống nhau lắm, Ezit vừa bước một bước vào, chúng thần điện thế mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp đó thưa thớt mà đứng dậy, hướng về phía Ezit hơi hơi hành lễ bệ hạ. Ezit coi như đầu óc lại mộng cũng biết xảy ra vấn đề, nhưng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Ô Điển đến cùng là cây gân nào dựng sai. Ezit phân từ trong góc đi ra, nàng vẫn là như vậy thong dong, ưu nhã, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sâu đậm thương cảm, trên mặt càng là gầy đi rất nhiều. Nàng đi tới gần, đầu tiên là hướng về phía Vạn Nhĩ gật đầu một cái, tiếp đó đối với Ezit nói cùng ta tới một chuyến, ta cho ngươi biết xảy ra chuyện gì. Ezit lập tức đuổi kịp, theo đuôi Phật xuyên qua tầng tầng cửa cung, bước vào Ô Điển Kim trong cung, nàng tùy tiện tìm một gian phòng ốc, mang theo Ezit tiến vào, tiếp đó thi triển ma pháp, làm đơn giản che đậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ezit không hiểu ra sao. Phật thương tâm thở dài, Ô Điển đã hồn về anh linh điện, trước khi lâm trùng, hắn đem vương vị chuyển cho ngươi. Thạch Phá Thiên Kinh mà nói, để cho Ezit đứng chết chân tại chỗ. Lời bơ vẫn nói nhiều rồi, liền sẽ biến thành nói thật. Tấu chương xong, chương 297, không phải liền là làm thần vương sao, việc này ta tiếp. Phật cho Ezit giảm yếu tự thuật Ô Điển quay về chuyện sau đó. Nghe Ezit đầu ông trực hưởng. Ô Điển tại sau khi trở về, trước tiên phong tỏa Agat, tiếp đó ngay trước mặt chúng thần, tuyên bố đem vương vị chuyển cho Ezit. Chúng thần cũng không biết hắn tại sao muốn làm như vậy, Ô Điển lại thẳng thắn, nói cho chúng thần, Agat sẽ có đại địch buông xuống, chỉ có tại Ezit dẫn dắt phía dưới mới có thể vượt qua cảnh khó. Dầu cái này lăng đầu thanh cũng không biết nghĩ như thế nào, không quan tâm cái gì đại địch, cũng không quan tâm cái gì vương vị, hắn thế mà trước tiên nghĩ tới Ezit, tại hắn liên tục truy vấn phía dưới, Ô Điển cuối cùng thừa nhận hắn hô Ezit, đem hắn lưu lại tự mình đối địch. Rồi tại chỗ cùng Ô Điển xích mích, đây cũng không phải là một cái Ezic vấn đề, mà là liên quan đến hắn tín ngưỡng vấn đề. Tại sổ trong lòng, Ô Điển một mực là một cái vô cùng hoàn mỹ phụ thân, tỉnh táo, cường đại, cơ trí, mặc dù hắn đối với chính mình rất nhiều cách làm có khác biệt ý kiến, nhưng thủy chung cũng là sổ tín ngưỡng. Nhưng mà, cái này tín ngưỡng bây giờ lại sập. Rồi như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình kính ngưỡng phụ thân sẽ làm ra loại này hại người ích ta sự tình tới, hắn tại chỗ liền cùng Ô Điển trở mặt, chỉ vào Ô Điển giận mắng bất nhân bất nghĩa. Ô Điển ở thời điểm này biểu hiện ra cố hữu cường ngạnh, nói cho sổ, vì Agat bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều có thể bị hy sinh. Bao quát người sổ cũng giống vậy. Hắn dùng vẹn vẹn có một điểm thần lực, lần nữa tước đoạt sổ lôi thần chi lực, phong ấn lôi thần chi truy, đem cả hai đồng thời đánh xuống phàm trần, ném tới trung đỉnh. Một cái khác không thể nào tiếp thu được sự thật người là Loki, hắn một mực khát vọng nhận được phụ thân tán thành, leo lên Asgard vương vị, vì thế hắn không ít hốt sổ. Lần trước, hắn chính là ngóng trông sổ có thể giống trong dự ngôn như thế, chết ở cùng trần thế cự mãng trong chiến đấu, lúc này mới ra tay trợ giúp sổ vượt ngục, đi tới địa cầu. Lần này, Odin không được. Rồi không được tuyển, tốt biết bao cơ hội a. Hắn đã chờ mấy ngàn năm mới đợi đến. Thế nhưng là ngu xuẩn Odin, thế mà đem vương vị chuyển cho một cái gặp mặt một lần phàm nhân. Ta coi như đem vương vị chuyển cho một phàm nhân, cũng sẽ không chuyển cho ngươi. Không tệ, Odin nhất định là vậy cái ý tứ. Loki nổi giận, nhưng hắn sẽ không giống sổ như thế lô mãng, công khai cùng Odin mắng, đó là cực kỳ hành động ngu xuẩn, hắn nhưng là âm mưu chi thần. Cho nên, Loki lúc đó giữ vững trầm mặc, nhưng khi lúc trời tối liền đi một đầu đường nhỏ rời đi Agat, đi tới địa cầu đi. Hai đứa con trai bất tranh khí, để cho thần lực hoàn toàn biến mất, Ô Điển tại chỗ tức đến mất đi, cũng không còn tỉnh lại, căng cứng thời gian một tuần, liền qua đời, hồn về anh linh điện. Asgard vì Ô Điển cử hành truyền thống tang lễ, đem hắn thi cốt đặt ở trên mẹ gỗ, trôi hướng vô tận tinh hà. Mà Asgard chú thần, vẫn tại thi hành Ô Điển sau cùng di mệnh, chờ đợi Asgard tân thần vương Ezic quay về. Mặc kệ bọn hắn không có nhiều giải, không có nhiều phẫn, đó đều là thần vương, không, là đời trước thần vương Ô Điển mệnh lệnh sau cùng, bọn hắn nhất định sẽ thi hành theo. Thế nhưng là Ezic cái này tân thần vương có thể hay không tại Asgard đứng vững gót chân, đó chính là một chuyện khác. Phần rất nhanh kể xong toàn bộ sự kiện đi qua, tự mình ngồi vào một bên tinh thần chán nản, mặc kệ nàng và Odin hôn nhân là chính trị thông gia vẫn là ngưng chiến thỏa hiệp, nàng cũng rất yêu Odin, Odin chết,
để cho lòng của nàng cũng đi theo chết đi. Ezith đứng tại chỗ, trên mặt âm tình bất định. Âm Nhu a, Âm Nhu, Odin chết, gạt quỷ hạ, đánh chết hắn hắn đều không tin Odin lúc này sẽ chết. Nếu là Odin chết, hắn một thân này Odin chi lực hẳn là liền sẽ tự động chuyển cho sổ. Nếu là Odin chết, hẹo lã liền sẽ đột phá phong ấn quay về. Nếu là Odin chết, thân thể của hắn, linh hồn hết thảy đều biết hóa thành một vệt kim quang, làm sao lại lưu lại di thể? Bây giờ Odin di thể được chôn cất, linh hồn quy về anh linh điện, Odin chi lực vẫn tồn tại như cũ, hẹo lã chưa thoát khốn, vô luận một loại nào dấu hiệu đều đang nói cho Ezith. Đây chính là một âm mưu, một cái chỉ có hắn cùng Odin hai người biết đến âm mưu. Odin đang bày ra cái gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn là liên quan tới những cái kia viễn cổ chi thần, thần thượng chi thần, những cái kia thao túng Asgard chúng thần hoàng hôn hấp thụ sau màn. Suy nghĩ một chút Odin hành động, Ezith rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, hiểu rồi Odin kế hoạch. Bước đầu tiên, đem Ezith dẫn tới thế giới thụ, ngay trước viễn cổ chi thần một trong lao giáp trùng mặt, đem Odin chi lực cùng lĩnh hằng chi thương truyền cho hắn, đây là tại kéo hắn xuống nước, để cho hắn bại lộ tại viễn cổ chi thần trong tầm mắt. Bước thứ hai, chuẩn bị cho Ezith đem hắn triệt để cột vào Asgard trước này trên chiến thuyền, để cho Asgard chư thần hoàng hôn đã biến thành hắn việc nằm trong vận sự. Bước thứ ba, không tiếc bỏ qua thanh danh của mình, trước mặt mọi người thừa nhận mình đuổi nghịch âm mưu mỗi người, tìm được gốc dạ đem số lưu này tới địa cầu, vì Asgard lưu lại hỏa chủng, đồng dạng cũng không có bỏ qua hắn nguyên bản phương pháp phá cuộc, tiếp tục để cho số trưởng thành. Cuối cùng, chết giả thoát thân, từ sân khấu chuyển hướng phía sau màn, dùng một loại phương pháp nào đó phai nhạt ra khỏi viễn cổ chi thần ánh mắt, đem hết thể giao cho Ezith, yên tĩnh ngủ đông, chờ cơ hội. Đây là một cái âm mưu, không, là cái dương mưu. Dùng Asgard thần vương bảo tọa, cửu giới chi chủ danh hào, đổi lấy ngươi trợ giúp Asgard vượt qua cảnh khó, đổi đối hay không đổi. Odin không có cho Ezith lưu lại cơ hội lựa chọn, bây giờ, Asgard thần vương chi vị đã bị đóng vào hắn trên ông, viên cổ chi thần đã đem đối với Asgard chú ý điểm đặt ở trên đầu của hắn. Mặc kệ hắn là bây giờ bỏ gánh không làm, vẫn là đem Odin tìm trở về tiếp tục làm thần vương, hay là trực tiếp đem vương vị chuyển cho Thor, hắn đều khó mà thoát khỏi viên cổ chi thần ánh mắt, bởi vì hắn hô chết lao giáp trùng. Cho nên, mặc kệ Ezith có làm hay không cái này Asgard thần vương, hắn đều sẽ cùng viên cổ chi thần đối đầu. Như vậy, ngay bằng này, ngồi hay không ngồi đâu? Ezith quay đầu nhìn chung quanh một chút, luôn cảm thấy Odin đang đứng tại cái nào đó âm u trong góc nhìn hắn vào hố, thế nhưng là nhìn hồi lâu, bên cạnh ngoại trừ Phật tại than thở, lại không người bên cạnh. Thân hậu điện hạ, không cần khổ sở, Odin bệ hạ nhất định còn sống. Ezith không đành lòng nhìn xem vị này hiền lành nữ thần thần hương. Phật ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một cái cười khó coi khuôn mặt, hiển nhiên là cho là hắn đang an ủi nàng. Ezith lấy ra một cái dây chuyền tuyệt đẹp, đưa cho Phật trước đó vài ngày ta đụng phải Loki, hắn nhờ ta đem cái này dây chuyền tặng cho ngươi. Ta lúc đó có một số việc, đem việc này đem quên đi, xin lỗi. Phật kinh ngạc nhìn tiếp nhận dây chuyền, em ái vuốt ve mấy lần, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp. Lộ kỳ tay nghề đều tốt như vậy à, ta đều không biết đâu. Ezith lắc đầu, không có nói cho nàng đây là nàng một vũ trụ khác nhi tử đưa cho nàng. Có sợi dây chuyền này, cuối cùng để cho Phật nhặt lên tâm tình hỏng bét, nàng cố gắng bảo trì mỉm cười. Ezith, ngươi nhìn, chỉ ý của bệ hạ. Ezith trầm mặc phút chốc, thận trọng gật đầu một cái. Không phải liền là làm thần vương sao? Việc này ta tiếp. Đấu chương xong, chương 298. Đêm tối thăm dò anh linh điện Asgard thần vương, cựu giới chi chủ, cao lớn hơn danh hảo. Tính ra, địa cầu cũng chính là trung đỉnh, Nga hiện tại cũng tại Ezith trong vòng phạm vi quản hạt. Vậy vị này tân tấn thần vương mỗi ngày nên làm gì vậy? Lắng lại phản loạn, chuyên cần tại chính sự, vẫn là tiểu trì nhục lâm, mở rộng hậu cung. Ezith cũng không biết chính mình cần làm gì, hắn cảm thấy trước tiên cá ướp mới lên mấy tháng, quá quá thần vương nghiện cũng là tốt, thế nhưng là lúc này mới vừa mới nhậm chức ngày thứ hai, liền xảy ra một kiện để cho sọ nào hắn nổ tung sự tình. Vạn Nghị cùng Ilya đặt bên trong, hai người một cái là cùng Asgard chinh chiến mấy ngàn năm hải dương chi thần, một cái là vì Asgard cung cấp vô số đội quân mũi nhọn lưỡi dao sắc bén vua ải nhân, cùng Asgard chúng thần đó là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Ilya đặt bên trong cùng Asgard chúng thần quan hệ một mực vô cùng hòa thuận, Asgard thần cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo, cũng không phải mỗi một cái đều có thể giống sổ Odin những cái kia đi mệnh lệnh hắn, rất nhiều thần muốn một kiện binh khí tiện tay đều phải đi cầu hắn, cái này khiến hắn tại Asgard rất có địa vị. Mà Vani, vị này hải dương chi thần cơ hồ đánh qua tại chỗ mỗi một vị, theo lý thuyết cùng Asgard quan hệ cũng không như thế nào mới đúng, nhưng Asgard người cũng là ma tử, liền ưa thích loại chiến đấu này lực cường, chúng chi lượng giới đều ngừng chiến mấy ngàn năm. Vạn Nghị bản thân cũng không ghét Asgard người, hắn duy nhất không đãi kiến chính là Odin bản gia, bây giờ Odin đều treo, hai nhi tử càng là chẳng biết đi đâu, duy nhất còn lại thần hậu Phật vẫn là bọn hắn Vạn Nghị người, cái kia còn có cái gì mất hứng. Cứ như vậy, hai người đều cao hứng bừng bừng mà gia nhập Asgard mỗi ngày đại khánh bên trong, uống cái hôn tiên địa ám. Đồng thời, bọn hắn cũng tại trên yến hội hiểu rõ đại khái đến sự tình đi qua. Odin truyền vị cho Ezith, chuyện này Asgard chúng thần phổ biến tồn tại cực đại trình độ không hiểu, Asgard mắng qua địch nhân còn thiếu sao? Lần nào sợ qua, coi như biết rõ hẳn phải chết, Asgard người cũng sẽ che giả mang mọc mà xông lên. Odin lần này quá túng, chẳng những mặt mũi không cần, còn đem vương vị cho bồi lên. Hơn nữa, vì sao cần phải chuẩn bị cho Ezith người ngoài này? Vì cái gì không phải sổ? Hoặc Loki cũng được a. Hai vị vương tử tại trong chúng thần đều có người ủng hộ chính mình, vô luận Thác Nhị phái vẫn là Loki phái, đều cực độ không hiểu loại này đem hoàng vị chuyển cho ngoại nhân cách làm. Lúc này, Vạn Nghị cùng Ilya đặc bên trong cuối cùng vì mọi người giải hoặc, thì ra, Ezith lại là Odin ở chính giữa tòa con tư sinh. Khó trách.
Asgard chúng thần bừng tỉnh đại ngộ, chẳng những làm rõ mạch suy nghĩ, càng là đối với Ezith cảm giác đồng ý tăng lên rất nhiều. Mặc kệ hắn là con tư sinh vẫn là chính thống vương tử, đều chảy Odin huyết không phải sao? Trong vòng một đêm, Ezith là Odin con tư sinh tin tức truyền khắp toàn bộ Asgard, dù cho tối khắc bản huyết thống luận giả, cũng chấp nhận Ezith kế vị thần vương sự tình. Khi tân tấn thần vương Ezith lần thứ nhất chính thức tiếp kiến chúng thần lúc, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, Asgard chúng thần thế mà nghe lời như vậy. Cái này quá bất khả tư nghị. Hắn nhưng là một đêm không ngủ, vì để cho Asgard chúng thần nghe lời, chế định cái gì uy bức lợi dụng, đại nghĩa đèn người, củ cải gia tăng đồng các loại tổng quát kế hoạch, nhưng là bây giờ, thế mà một cái cũng không dùng tới. Ezith trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải thuận miệng nói một trận tưởng niệm Odin, nhớ lại tiền bối, Asgard tất thắng các loại tiếng phổ thông, thẳng đến cuối cùng đơn độc hội kiến Ilya đặc bên trong hỏi thăm tình huống, lúc này mới giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Nhìn xem Ilya đặc trong kia một bộ ta giúp ngươi đại ân, ngươi nhanh cảm ơn ta tự hào biểu lộ, Ezith thực sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hướng về phía Ilya đặc bên trong hung hăng một trận hành hung, kém chút tiến hắn đi luân hồi đi. Ilya đặc bên trong không hiểu thấu bị một trận đánh đập, tại trong Ezith hùng hùng hổ hổ cuối cùng rõ ràng chính mình sai lầm, nhưng bây giờ bán đã đóng tuyển, toàn bộ Asgard người đều cho rằng Ezith Odin con tư sinh, cái này muốn làm sao giảng giải. Vua người lùn một đầu bực não, một mặt mộng bức mà nhìn xem Ezith, Ezith thấy hắn bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết, lại đạp mấy cước giải hận, trực tiếp dùng không gian bảo thạch đem hắn đưa về Nỉ Đạo Béo Lở, hơn nữa cho hắn hạ mấy cái cực kỳ hà khắc nhiệm vụ để cho hắn chuộc tội đến nỗi một cái khác kẻ cầm đầu Vani. Ezith không thể tùy tiện như vậy hạ thủ, nhân ra là Vani nhân vật thủ lĩnh, vạn nhất đem hắn ép, mang theo Vana hứng cùng một chỗ tạo phản, vậy hắn nhưng là có chơi. Bất quá, vậy cũng không thể dễ tha hắn. Ezith ngay trước mặt chúng thần, đối với Vani đưa ra chính thức khiêu chiến. Vani mới vừa cùng Ezith đánh qua một hồi, thương còn chưa xong mà, này lại liền lại bất đắc dĩ giống như để cho hắn đánh một trận nữa, tự nhiên là 100 cái không vui, nhưng hắn đường đường Hải Dương chi thần cũng là có mặt mũi. Cũng không thể để người ta nói hắn đầu tiên là sợ Odin, bây giờ lại sợ Odin chi tử đúng hay không? Hắn đánh không nổi người kia, chỉ có thể nhắm mắt lên chiến, đại chiến 300 hiệp sau đó, bị Ezith đánh cái mặt mũi bầm dập, xám xịt chạy trở về Vana. Nhậm chức ngày đầu tiên, Ezith chỉ làm chuyện này, lại làm cho hắn tại Asgard danh vọng tăng vọt một đoạn. Cùng Vani một trận chiến, để cho Asgard chúng thần thấy được sự cường đại của hắn, để cho bọn hắn ý thức được, vị này mới thần vương, cùng Odin đồng dạng cường đại. Tại Asgard, đây mới là dễ có nhất chúng thần công nhận phương pháp. Khi màn đêm buông xuống, chúng thần tại Ezith dẫn dắt phía dưới, hướng về phía tinh không cầu nguyện, tưởng niệm Odin vong hồn, tiếp đó liền trở lại chúng thần điện, cốt lết thiên yến. Cái này đồng dạng là Asgard truyền thống, tử vong mang ý nghĩa hồn về anh linh điện, cùng Asgard triệt để hòa làm một thể, đây là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Huống chi lần này chết chính là chúng thần cha Odin, vậy càng phải hào hào chúc mừng mới đúng. Tại trên yến hội, tân tấn thần vương lần nữa phô bày sự cường đại của hắn, công chúng thần toàn bộ qua chén, ngay cả thương tích tâm phật cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Lưu lại một chúng con ma men tại chúng thần điện nằm thi, Ezith lui tả hữu, một thân một mình tiến nhập anh linh điện. Ở đây Asgard thần thánh nhất, nơi quan trọng nhất, trừ bỏ tầng ngoài cùng cung cấp hậu nhân cung tế chỗ, gần như không đối ngoại có hơn, liền số lộ kỷ cũng rất khó tiến vào bên trong. Ezith bây giờ là Asgard thần vương, ở đây không có lý do gì đối với hắn bố trí phòng vệ. Hắn rất nhẹ nhàng liền thông qua được trọng trọng thủ vệ, đi vào. Anh linh điện bên ngoài nhìn rất không đáng chú ý, quy mô cũng không tính quá lớn, nhưng Ezith chân chính sau khi tiến vào mới phát hiện, trong này quá lớn. Không gian kỹ thuật. Ezith hít mắt, tinh tế cảm ứng không gian biến hóa, chậm rãi hướng về phía trước giả bước. Anh linh điện là Asgard sớm nhất một trong kiến trúc, bên trong tại ngủ say Asgard chết đi tổ tiên anh linh, truyền thuyết Asgard còn có một loại ma pháp, có thể tỉnh lại những thứ này anh linh, để cho bọn hắn lần nữa vì Asgard chiến đấu. Tấu chương xong, chương 299, Odin nhắn lại. Anh linh điện nội bộ có chút rộng lớn, trang sức to lớn hùng vĩ, không có chút nào âm trầm cảm giác. Nơi này mỗi một khối trên tảng đá đều điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, tại bốn phía vĩnh viễn không tắt ma pháp hỏa diễm phía dưới, hướng thế nhân giảng thuật Asgard huy hoàng cùng truyền thừa. Ở đây chia làm tầng 3, tầng ngoài cùng quy mô lớn nhất, chôn Asgard binh lính bình thường nhất. Bọn hắn từng là Asgard bình thường nhất cơ thạch, vì Asgard dâng hiến sinh mệnh của mình, cuối cùng hồn về anh linh điện, chịu đến toàn bộ Asgard kính ngưỡng. Mỗi một người bọn hắn cũng có độc lập mộ địa, khắc dấu lấy bọn hắn thở bình sinh sự tích, nhưng số đông cũng chỉ là tâm sự vài câu, chỉ có một ít nắm giữ chắc tuyệt chiến công cường đại dũng sĩ, nắm giữ đại thiên phúc giới thiệu. Đi vào trong nữa, chôn lại Asgard chết đi chúng thần, bọn hắn giống như có biên chế công chức, chia sẻ thần vương thần lực, nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu, là mỗi lần trong chiến đấu xông lên phía trước nhất đao nhọn. Chúng thần chôn quy cách rõ ràng so các binh sĩ cao hơn bên trên rất nhiều, bọn hắn mỗi một cái cũng có một cái cỡ nhỏ tế đàn, phía trên khắc dấu lấy phức tạp ma pháp phù văn, từng sợi khí tức tử vong vần quanh, mang theo bọn hắn khi còn sống sức mạnh, không ngừng tư dưỡng bọn hắn anh linh. Một chút cường đại thần, thậm chí có thể chủ động từ trên tế đàn hiện ra hư ảnh, còn có thể ngẫu nhiên đi khắc thần trên tế đàn ở chung, chuyện trò một chút việc nhà. Vị trí trung tâm nhất là Asgard Tam Đại Thần Vương hồn quy chi địa. Sơ Đại Thần Vương, Bố Lợi. Hắn anh linh tế đàn vô cùng kỳ lạ, chính là một đống đá vụn đầu, phía trên che kín mấy khối da thú, ở giữa cắm một cây cực lớn bằng đá đại đồng, tràn đầy một câu nguyên thủy mãng hoang khí tức. Dù cho cách thật xa, Ezith cũng có thể cảm ứng được cái kia trên thạch đồng ẩn chứa linh hồn khí tức. Hắn cùng vị này Sơ Đại Thần Vương không có gì gặp nhau, cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, cẩn thận biến mất tự thân khí tức, từ một bên chuẩn đi đi qua. Thứ hai cái tế đàn liền bình thường nhiều, một cái bằng đá đài cao, phía trên nhất để một cái song giác mũ giáp cùng một mặt khiên tròn, đài cao mặt ngoài khắc dấu lấy đại lượng ma pháp phù văn, lại đều ảm đạm vô quang. Đây là nhị đại thần vương bộ tế đàn,
nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị tương lai Loki đã biến thành một chỗ bông tuyết, linh hồn của hắn một mực kẹt ở trong, chưa hề quay về anh linh điện, trước mắt cảnh tượng này ngược lại là bình thường. Cái cuối cùng tế đàn, chính là Odin tế đàn, cái này có thể hoa lệ nhiều. Odin tựa hồ thiên vị kim sắc, hắn bình thường trang phục, vũ khí của hắn các loại, tuyển dụng cũng là kim sắc, ở đây, liền hắn tế đàn cũng là đúc bằng vàng ròng. Thực sự là xa xỉ. Ezith nhíu môi một cái, rất muốn đem những thứ này hoàng kim hòa tan mang đi. Ngược lại không phải bởi vì tiền, chính là vì ác tâm Odin. Odin, đi ra. Ezith hướng về phía hoàng kim tế đàn nền móng hung hăng đạp một cước, lực lượng khổng lồ, tại trên nền móng đạp một cái hố to đi ra. Đợi nửa ngày, tế đàn không hề có động tĩnh gì, Ezith đầu lông mày nhướng một chút, có chút sinh khí. Hắn tại đệ nhất dưới sự giúp đỡ tiếp xúc qua linh hồn, lại kiến thức qua linh hồn bảo thạch, đối với linh hồn khí tức cũng không lạ lắm, hắn từ nơi này hoàng kim trên tế đàn, rất rõ ràng mà cảm ứng được một cỗ linh hồn khí tức, cái này không lừa được hắn. Ngươi không còn ra, ta nhưng làm ngươi ổ phá hủy. Ezith cười lạnh một tiếng, từ trường khẽ nhúc nhích, để cho hoàng kim tế đàn chấn động một cái. Chờ giây lát, vẫn là không có động tĩnh, Ezith lông mày nhíu một cái, vung tay lên một cái, hoàng kim tế đàn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trống không. Hoàng kim dưới tế đàn, thế mà cái gì cũng không có, chỉ có một cái trống rỗng cái hộp nhỏ. Hộp hiện lên màu đỏ thắm, mặt ngoài vẽ lấy đại lượng văn lộ kỳ quái, chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên không có cái nắp, một mắt liền có thể xem rốt cục. Đậm đà linh hồn khí tức, chính là từ nơi này trên cái hộp tản mắt ra. Thay mặt đổi đảo. Hừ, Odin, âm mưu quỷ kế chơi đến thật là lưu. Ezith lấy ra luân hồi chi thương, hướng về phía cái hộp nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, vệ tan cảnh hoàng kim tế đàn, lại từng khối lớn trở về, cùng trước đây giống nhau như lúc, không có chút sơ hở nào. Odin không ở nơi này, ở đây chỉ là hắn lưu lại một cái che giấu hai mắt người cho bạn, cái này thêm một bước để cho Ezith xác định, Odin cũng chưa chết. Vậy hắn đi nơi nào? Địa cầu. Nhất định là. Bởi vì Sô ở nơi đó. Xem ra còn phải trở lại địa cầu một chuyến, đi ra lâu như vậy, cũng không biết bọn hắn thế nào. Nghĩ đến địa cầu, Ezith lập tức nhớ tới hắn ở địa cầu thân nhân cùng bằng hữu, cảm giác nhớ nhà trong nháy mắt bộc phát, hận không thể lập tức liền chạy về. Không được, bây giờ không thể trở về đi. Ezith buồn bã thu hồi về nhà tâm tư, hắn vừa mới hô chết một cái viễn cổ chi thần, lúc này trở lại địa cầu, nhất định sẽ đem viễn cổ chi thần ánh mắt mang hướng địa cầu, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Muốn trở lại địa cầu, ít nhất phải trước hết nghĩ một cái phương pháp thoát thân, giống như ổ điện chết giả, tạm thời rời đi viễn cổ chi thần ánh mắt. Cái này thần vương bảo tọa, xem ra còn phải ngồi một đoạn thời gian. Ezith tự giễu nở nụ cười, lặng lẽ thối lui ra khỏi anh linh điện. Ra anh linh điện, trạm thứ hai là Odin bảo khố. Odin vì sao lại cho là hắn có thể đối phó viễn cổ chi thần? Vấn đề này bản hoành Ezith trong lòng nhiều ngày, hắn đối với cái này có một chút ngờ tới, đi Odin bảo khố chính là đi chứng thực một phen. Ít mô tô chi cầu, thuật sĩ trí nhãn. Cái này hai cái đến từ trí tôn pháp sư trang bị, đều có thể dự đoán tương lai. Odin rất có thể là từ ở đây lấy được gợi ý ít mô tô chi cầu là trí tôn ma pháp sư đời đời truyền lại bảo vật, có thể sớm dò xét trong vũ trụ nguy hiểm và ma pháp nơi phát ra. Truyền thuyết chư thần hoàng hôn chính là nó tiên đoán. Ezith thậm chí hoài nghi, Odin chính là dựa vào nó biết được bí mật chư thần hoàng hôn, dò xét đến viễn cổ chi thần một số bí mật. Mà thuật sĩ chi nhãn cũng là trí tôn ma pháp sư sử dụng thần khí, có thể dò xét tương lai. Điểm ấy rất giống hạ gệ mổ tổ chi nhãn, bất quá thuật sĩ chi nhãn còn có thể xua tan hết thể viễn tưởng cùng với giả tạo hắc ám. Trí tôn ma pháp sư đồng dạng sử dụng thuật sĩ chi nhãn đến đối kháng trong chiều không gian hắc ám tà ác sức mạnh. Hai cái dính đến thời gian cùng tương lai trang bị ma pháp, Ezith sao có thể không nghi ngờ? Ít mô tô chi cầu vẫn như cũ lập lòe từng trận lam quang, thỉnh thoảng phiêu tán ra từng đạo kỳ quái ma pháp phù văn. Ezith thử nghiệm giải độc, lại phát hiện không biết cái nào. Thứ này dùng như thế nào? Hắn lục lọi hơn nửa ngày, vô luận thống nhất lực trường, vẫn là ố điện chi lực, thậm chí luân hồi chi lực, dị năng, tinh thần lực, Junes, tất cả biết cái gì cũng thử một lần. Ít mô tô chi cầu chính là không có một chút xíu phản ứng, hắn đành phải từ bỏ, quay người nhìn về phía thuật sĩ chi nhãn. Thuật sĩ chi nhãn giống như một khỏa to bằng chậu rửa mặt bằng đá con mắt, màu hổ phách con ngươi tại bằng đá trong hốc mắt không ngừng quay tròn, giống như một cái chân chính con mắt đang quan sát thế giới. Ezith nhìn cái này con mắt cũng tại nhìn xem hắn, ba con mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn một hồi lâu, Ezith vẫn không thể nào phát hiện phía trên có cái gì huyền bí. Ma pháp sư đồ vật, quá đáng ghét. Ezith buồn bực khoát tay áo, trên người ô điển chi lực lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, thuật sĩ chi nhãn bên trong bắn ra một tia sáng, ở trước mặt hắn bỏ ra một cái hình ảnh. Ô điển nhắn lại. Tấu chương xong, chương 300, đáng chết, đem Loki bắt trở lại. Dù, Loki, hay là những người khác, bất kể là ai, ngươi có thể nhìn đến đoạn hình ảnh này, chứng minh ngươi đã thu được lực lượng của ta, như vậy, mời ngươi giúp ta thực hiện lời hứa của ta, đi tới trung đỉnh, đem thuật sĩ chi nhãn trả lại cho đệ nhất, cảm tạ. Hình ảnh im bặt mà dừng, Odin nhắn lại, liền cái này. Ezith híp mắt trầm tư hồi lâu, yên lặng đem thuật sĩ chi nhãn thu vào túi chiều không gian. Rất rõ ràng, Odin lưu lại, vẹn vẹn chỉ là nhắn lại manh mối, chân chính nhắn lại, tại đệ nhất nơi đó. Vì cái gì đặt ở đệ nhất nơi đó? Kỳ thực đáp án rất rõ ràng, hắn sợ chính mình thất bại. Thất bại, lực lượng của hắn liền sẽ bị viễn cổ chi thần nhận được, nếu như đem nhắn lại đặt ở trong thuật sĩ chi nhãn, như vậy, viễn cổ chi thần liền có thể tra được hắn đến cùng lưu lại cái nào sắp đặt. Trong này, khẳng định có hắn không muốn để cho viễn cổ chi thần biết đến bí mật, thế nhưng là vì cái gì đem nhắn lại manh mối đặt ở trong thuật sĩ chi nhãn, mà không phải khác bí mật hơn chỗ. Ezith đoán chừng, Odin là sợ hắn lăng đầu thanh nhi tử sổ tìm không thấy.
đệ nhất có thể đối kháng viễn cổ chi thần, bảo trụ bí mật sao? Ezic cũng không biết, hắn thậm chí không biết đệ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đệ nhất thực lực còn chưa đạt tới thiên phụ cấp, đây là khẳng định, rất là có khả năng liền chuẩn thiên phụ cấp đều không đủ. Nhưng vì cái gì nàng có thể bằng vào sức một mình, trấn áp cường đại chiều không gian ma thần, thủ hộ địa cầu mấy trăm năm lâu? Bởi vì chiến lực của nàng mạnh bao nhiêu, cũng không ở chỗ cảnh giới của nàng cao bao nhiêu, mà ở chỗ nàng từ hắc ám chiều không gian hấp thu bao nhiêu năng lượng, từ tam vị nhất thể vịt cạn nhỉ chỗ mượn tới bao nhiêu sức mạnh, lại từ vũ trụ khác chí tôn pháp sư chỗ học được bao nhiêu ma pháp thần kỳ. Hơn nữa, nếu bị chắc chắn, nàng hoàn toàn có thể đem tin tức truyền lại cho hắn vũ trụ chí tôn pháp sư, tiếp đó thanh trừ trí nhớ của mình. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy đệ nhất lại định luận. Ezic thở dài, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, đột nhiên quay người, vừa vặn trông thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, tại bảo khố phía sau nhất vách tường bên cạnh hiện ra thân ảnh. Loki, là cái vũ trụ này Loki, không phải tới từ tương lai Loki, hắn cũng không có phát hiện Ezic tại nhìn hắn, lặng lẽ meo meo mà ở trên tường lục lọi cái gì. Nơi đó có cái gì? Ezic một chút hồi tưởng, lập tức minh bạch, Odin khôi giáp, thủy diệt giả chiến giáp. Hắn không có quấy rầy Loki, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Câu vông trên cầu, Ezic xách theo một bình rượu ngon, lắc lắc ung dung đi tới hình đạn sau lưng. Vậy hạ, hình đạn hơi hơi không mình hành lễ. Ezic khoát tay áo hình đạn, đừng như vậy, toàn bộ Asgard, chỉ một mình ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất kể như thế nào, ngài bây giờ chính là Asgard vương. Hình đạn vung thóng mi mắt, không chút nào nhả ra. Lại là một cái cứng đầu ra hỏa. Ezic nhún nhún vai, nâng cốc bình ném tới lỗ kỳ đi rồi sao? Còn không có, hắn tại phật dựng điện hạ nơi đó. Hình đạn tiếp nhận rượu bình, lại không có uống, mà là đặt ở một bên. Thân hậu điện hạ biết hắn trở về. Ezic đầu lông mày nhướng một chút, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hình đàn lắc đầu không, hắn cũng không có giải trừ ẩn thân ma pháp này, hắn dùng đến so với dự điện hạ muốn tốt rất nhiều. Chậc chậc, nghiêm chỉnh không học, đi học chút trộm cắp đồ vật. Ezic liếc mắt nhìn lên trên nét mặt là đang mắng cái này Loki, kỳ thực là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chửi bậy cái nào đó luyến mẫu ra hỏa. Hình đàn không có tiếp tra, hắn có thể nhìn đến rất rất nhiều đồ vật, nhiều đến đầy đủ để cho hắn học được cái nào lời nói nên nói, cái nào lời nói không nên nói, tại toàn bộ Asgard, miệng của hắn là tối nghiêm. Ezic thấy hắn không ngôn ngữ, nhếch miệng, lại hỏi Hy phủ cùng ba cái kia ngu xuẩn đâu. Lúc nào rời đi? Hy phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ, tại Ezic trở lại Asgard thời điểm, còn xa xa thấy được bốn người bọn họ, thế nhưng là vừa mới hắn đặc biệt tra xét một vòng, Asgard bất kỳ ngóc ngách nào cũng không có phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Một giờ phía trước, ta thả đi bọn hắn. Hình đàn sắc mặt bình tĩnh, chống thủ hộ giả chi kiếm không nhúc đích, giống như là đang chờ đợi thần vương trách phạt. Ezic một phát miệng, lắc đầu, không có quá mức để ít xô đâu. Ở địa cầu trải qua như thế nào? Tô điện hạ ở chính giữa tòa yêu một nữ nhân, gọi giản pho. Hình đàn lời nói để cho Ezic có chút cảm khái, đây là vận mệnh sức mạnh, Tô bị lưu vong địa cầu thời gian trước thời hạn mấy năm, nhưng vẫn là không có đào thoát ra giản mà chảo. Tô điện hạ đã mất đi Johnny, Odin bệ hạ từng nói, ai có thể dơ lên Johnny, ai liền có thể thu được lôi thần chi lực, trở thành mới lôi thần, thật đáng tiếc, hắn cũng không có dơ lên. Hình đàn trong hai mắt lập lòe từng trận kỳ quang, địa cầu cùng Asgard ở giữa khoảng cách rất xa, trong mắt hắn giống như gần trong gang tấc. Cùng lúc đầu kịch bản không sai biệt lắm, Ezic gật gật đầu trên địa cầu có người dơ lên sao? Có. Nói tới chỗ này, thầy đàn thần sắc có chút phức tạp, con gái của ngài sở cái ý dơ lên rồi nhỉ? Cái gì? Ezic lần này có thể bị kinh động. Không cần phải lo lắng, điện hạ, nàng sử dụng loại năng lực nào đó, điều chỉnh chính mình cùng Johnny ở giữa chấn động tần suất, để cho chính nàng đã biến thành Johnny một bộ phận, kỳ thực làm Johnny chính mình dơ lên chính mình, cho nên nàng cũng không có thu được lôi thần chi lực. Chấn động dị năng. Ezic bừng tỉnh, đáy lòng âm thầm kiêu ngạo, xem chúng ta cô nương, liền lôi thần chi truy đều có thể dơ lên. Còn có xã hội không tưởng mạng nghệ Thomas, dùng từ trường đem Johnny dơ lên, thủ hạ của ngài phở rằng linh hồn, dùng trường hấp dẫn dơ lên, Victor phùng đùn, lợi dụng một loại nào đó ma pháp che mắt ổ đỉnh bệ hạ thần chú, cũng dơ lên. Hình đàn biểu lộ cực kỳ cổ quái, nói ra khỏi miệng tên cũng càng ngày càng nhiều, hắn thực sự không hiểu, vì cái gì trên địa cầu sẽ có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ người cùng năng lực. Ezic đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, tại trong hình đàn giản thuật, lôi thần chi truy giống như đã biến thành địa cầu siêu phàm giả ở giữa đồ chơi, ai không có việc gì liền đi dơ lên chơi bừa, đây cũng quá thật mất mặt. Cái này một số người đều có thể dơ lên rồi nhỉ, lại đều không cách nào đạt được nó tán thành. Hình đàn thần sắc dần dần ngưng trọng, nhưng mà có một người, hắn thu được lôi thần chi lực. Ai? Ezic đột nhiên mở to hai mắt. Lôi Đức Nặc Duy Nhĩ. A, Lôi Đức à, bình thường. Ezic nún nún bay, cảm thấy cái này không thể bình thường hơn được. Lôi Đức là Odin tự mình chọn lựa lôi thần kẻ chết hay, cơ hồ nắm giữ lôi thần hết thể đặc chất, còn tự thân lãnh hội lôi thần chi lực, lôi thần chi truy đối với hắn thân cận cũng là tự nhiên. Nhưng mà, vậy hạ, ngài có lẽ không biết, hắn tại thu được lôi thần chi lực sau, lại cam tâm tình nguyện từ bỏ thần lực. Hình đạn trong giọng nói, đối với Lôi Đức có chút kính nể hắn nói, đó là thuộc về sổ điện hạ sức mạnh, hắn không cần. Ezic gật gật đầu, Lôi Đức vẫn là như cũ, lôi thần chi lực hắn đã bỏ đi qua cùng một chỗ, lại buông tha cho một lần, với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Bệ hạ, Loki rời đi. Hình đạn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa ra vết núi, đó là Loki đi đến địa cầu đường nhỏ để cho hắn đi, nói cho ta biết, hắn đi nơi nào. Hắn mang theo hủy diệt giả chiến giáp, đi tìm sổ điện hạ rồi. Trong dữ liệu, Ezic gật gật đầu, sổ ở đâu? Hình đàn biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ quái, hắn cùng giản pho nữ sĩ một mực ở tại các ngài, bây giờ đang cùng Sở Kỳ tiểu thư uống rượu. Đáng chết, đem Lộ Kỳ bắt trở lại, tấu chương xong, chương 301 địa cầu, khoảng cách Lôi Thần Chi Truy buông xuống đã có hơn một tháng thời gian. Đây cũng không phải là Lôi Thần Chi Truy lần thứ nhất buông xuống địa cầu, lần trước, đang đối chiến Trần Thế Cự Mãng thời điểm, Lôi Thần Chi Truy cùng Lôi Thần Sổ liền đã đến địa cầu. Một lần kia tình huống cụ thể có rất ít người biết, nhưng chứng mạng xem như toàn cầu lớn nhất đặc vụ đầu lĩnh, vẫn là biết được một chút nội tình, cho nên hắn đối với Lôi Thần Chi Truy cũng không lạ lẫm, ngoại trừ cần thiết cách ly, kiểm tra bên ngoài, còn mời rất nhiều dị năng nhân sĩ đến đây đếm thử nâng. Truy. Hắn đối với Lôi Thần Chi Truy thấy rất rõ ràng, đây chính là một cái đến từ ngoài hành tinh cường đại vũ khí, hơn nữa cái vũ khí này còn mang theo đặc thù điều kiện khởi động. Vũ khí này, tốt nhất có thể lưu lại địa cầu, coi như bọn hắn xỉ ẻn nghiên cứu không ra, cái kia tìm người dơ lên, thu được phía trên sức mạnh cũng là tốt. Cho nên, phàm là hắn người tin cẩn, hắn đều phát thư mời. Kết cục quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trên địa cầu năng nhân dị sĩ đông đảo, trôi này bờ dòm, có thể dơ lên quá nhiều người. Thế nhưng là, sự tình lại cùng hắn nghĩ có chút sai lệch, những cái kia dơ lên người, thế mà cũng không có thu được lực lượng cường đại, chỉ có một cái nhìn qua trung hậu đàng hoàng Lôi Đức Nặc Duy Nhị thành công thu được Lôi Thần chi lực. Chứng mặn đem hắn tư liệu điều ra xem xét, é giết người, còn trợ giúp xỉ ẻn đánh qua hí dạ, là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người tốt, loại người này, dễ làm. Hắn cho Lôi Đức Nặc Duy Nhị nói rất nhiều đạo lý, từ an nguy của địa cầu đến nhân loại sau này, đủ loại đủ kiểu đại nghĩa lần lượt đặt ở trên đầu hắn, thật giống như hắn không lưu lại Lôi Thần Chi Truy chính là địa cầu tội nhân. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường Lôi Đức Nặc Duy Nhị, gia hỏa này cùng sổ chỉ ở chung được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng chính là mấy ngày nay thời gian, liền để hai cái có rất nhiều điểm giống nhau nam nhân trở thành hảo hữu chí giao, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu lưu lại Lôi Thần Chi lực, thậm chí hắn còn hoài nghi chứng mạn tại ham Lôi Thần Chi Truy, vì bảo hộ Lôi Thần Chi Truy, trực tiếp đem Lôi Thần Chi Truy dọn về New York. Ngay sau đó, tôi mang theo giản tìm được hắn, hắn kỳ thực là cùng Lôi Thần Chi Truy cùng nhau đến địa cầu, nhưng vừa đến địa cầu liền bị chứng mạn cho nhốt lại, thẳng đến mấy ngày nay, Lộ Kỳ mới nghĩ biện pháp đem hắn cho vớt ra. Tôi mới ra tới, liền đụng phải ở giữa pho xe, tại vận mệnh điều khiển, tôi cùng giản thành công va chạm ra tình yêu tia lửa nhỏ, một đường du sơn ngoạn thủy, tình trang ý thiếp, chậm rãi ung dung đi tới New York. Hắn vốn là chỉ là muốn tới nhờ và Lôi Đức Nặc Duy Nhị, thật không nghĩ đến hắn meo meo truy thế mà ở đây. Đây thật là quá tốt rồi. Tôi hưng phấn mài nổ nha nổ, đứng rút quỳ nổ, quỳ rút năm nổ. Làm thế nào cũng cầm không nổi meo meo truy. Đây đã là lần thứ hai, một lần sinh hai hồi quen, số lần này rất bình tĩnh, mang theo bạn gái mới công khai tiến vào Ezic nhà. Chỉ cần Lôi Thần Chi Truy còn ở nơi này, hắn liền có cơ hội không phải sao. Sơ kỳ đối với hai vị này khách không mời mà đến cũng không quá để ý, nàng mỗi ngày đều đội vàng xử lý công chuyện của công ty, thời gian nhàn hạ còn muốn đi tới kiếp sau cùng giả doanh kéo việc nhà, bỏ đi nàng muốn đem toàn thế giới đều biến thành dị nhân tộc ý niệm, những chuyện này đều xử lý xong, nàng còn phải đi học tập, đi liên hệ dị năng, đi cùng tìm tiến sĩ làm nghiên cứu. Nàng quá bận rộn, làm sao có thời giờ quản cái này một đôi giã viên lương. Chủ nhân không thèm để ý, bạn trai lại là một cái lăng đầu thanh, chỉ có dạn pho một người cảm thấy như thế ở tại trong nhà người ta không thích hợp, hơn nữa còn là thế giới nhà giàu nhất trong nhà. Nhưng một người đến, triệt để bỏ đi nàng rời đi ý niệm, đạo sư của nàng Ezic Sa Duy Cách tiến sĩ, vị này trước đó một mực tại vì Ezic hiệu lực, bên ngoài phòng thí nghiệm không gian ngẩn ngơ chính là mấy năm, cùng Ezic hệ này người quan hệ cũng không tệ, vừa nghe nói Lôi Thần Chi Truy bị đem đến Ezic nhà, hắn cũng xách theo dương hành lý chạy tới, nhìn bộ dáng liền biết là dự định cư trú. Đạo sư, bạn trai đều ở, giản pho cũng mất biện pháp, đành phải ở cùng nhau xuống dưới, chậm rãi hưởng thụ thế giới nhà giàu nhất an nhàn sinh hoạt. Bọn hắn là an giật, nhưng Lộ Kỳ không vui, hắn đi theo sổ đến địa cầu mục đích chính là vì trợ giúp sổ thu hồi thần lực, huynh đệ hai người liên thủ cùng chống lại Ezic, đoạt lại Asgard vương vị. Mặc kệ hắn cùng sổ trước đây tranh đấu có nhiều gay cấn, đó đều là hai cái vương tử ở giữa tranh đấu, là hợp lẽ thường. Ezic, đây là một cái ngoại nhân, là cái chặn ngang một cước người ngoại cuộc, hắn chạy tới đứng hai ta hầm cầu là cái ý gì? Nhất thiết phải trước tiên đem hắn làm đi. Lô Kỳ tại cái này mong chờ nóng trông sổ dơ lên Lôi Thần Chi Truy đâu, hắn ngược lại tốt, mỗi ngày cùng Lôi Đức, hạ tổng uống chút rượu, cùng giản pho xem điện ảnh, đi dạo phố, thắng ngày trải qua quá thích ý, căn bản là không có một chút xíu nghĩ nâng truy ý tứ. Rơi vào đường cùng, Lô Kỳ đành phải hiện thân, cùng hắn ngu xuẩn ca ca kể gối trường đàm, ngươi không lo lắng hảo huynh đệ của ngươi Ezic sao? Như thế nào này lại không nổi? Tô lại là nở nụ cười, nói cho Lô Kỳ, hắn nghĩ thông suốt, Odin nắm giữ cựu giới tối cường trí tuệ, liền Asgard đều chống cự không được địch nhân, tại sao phải để Ezic tới chặn thương? Đó nhất định là Ezic có thực lực kia. Ezic cường đại hắn được chứng kiến, nhưng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tôi chưa bao giờ tìm được thực chất, kể từ cùng Trần Thế Cự Mãng đánh một trận xong, tôi đối với Ezic liền có từng tia mê chi tự tin, lại thêm ổ đỉnh tín nhiệm, hắn bây giờ căn bản không lo lắng Ezic an nguy. Lô Kỳ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn ngu xuẩn ca ca, lúc nào khai khiếu, lại có thể nghĩ đến phức tạp như vậy, mặc kệ hắn nghĩ đúng hay không, nghiêm túc như vậy tự hỏi, đây chính là mấy ngàn năm nay lần đầu. Cảm tình bài không dùng được, Lô Kỳ lại lấy Asgard an nguy kích động sổ. Vậy mà sổ chỉ là ảm đạm mà nói cho hắn biết, Odin như là đã có đối sách, cái kia liền theo Odin kế hoạch đến đây đi. Lô Kỳ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép a. Hắn nơi nào còn có thể không rõ, rồi là bị giản pho nữ nhân này cho mê hoặc. Lô Kỳ nghĩ tới xử lý giản pho, nhưng lại sợ số bị kích động quá nhiều, triệt để mất đi Lôi Thần Chi Truy tán thành, hắn còn nghĩ xem đám này các phạm nhân có thể hay không trợ giúp sổ nhặt lại sức mạnh. Lô Kỳ nhất đẳng đợi thêm, tôi nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm,
cũng thường xuyên đi thử xem truy xúc cảm, nhưng hắn chính là nhấc không nổi. Lô Kỳ suy xét thật lâu, cảm thấy sổ cần một chút kích động. Hắn càng nghĩ, liền nghĩ đến ổ điển hủy diệt giả chiến giáp, lặng lẽ meo meo trở lại Asgard, đem chiến giáp trộm đi ra. Trở về đến Asgard sau đó, hắn mới hiểu ổ điển qua đời tin tức, hắn đối với ổ điển cảm tình cũng không phải quá mức thâm hậu, chỉ là lặng lẽ thăm phần sau đó, liền ngựa không dừng vó chạy tới New York. Tại hắn nghĩ đến, ổ điển tử vong cũng không phải một chuyện xấu, nói không chừng cái này còn có thể kích thích một chút số đâu. Hắc hắc, ngu xuẩn ca ca, ta lại trở về, tấu chương xong, chương 302, Ezic tên hỗn đản kia phái hủy diệt giả tới giết ngươi. Sơ Kỳ bận rộn cả ngày, cuối cùng có chút thời gian tiểu tạc mấy chén, buông lỏng một chút thần kinh căng thẳng. Đáng chết Ezic, đến cùng chạy đi đâu rồi? Đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Sơ Kỳ vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương, sau đầu ngửa tựa vào ghế sofa trên chỗ dựa lưng, trong cái miệng nhỏ nhắn không chỗ ở bán trách. Đây là, một đôi trắng trẻo mảnh khảnh bàn tay đi qua, nhẹ nhàng đặt tại trên trán nàng. Ai? Sơ Kỳ trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, một cái đi nhanh nhảy ra ngoài, một ly rượu ngon một điểm không rơi toàn bộ rơi tại trên ghế salon. Ngạch, xin lỗi, ta nhìn ngươi giống như đau đầu, ta học qua một điểm xóa bỏ. Giản Phong rụt cổ một cái, giơ hai tay lên, một mặt dáng vô tội. Sơ Kỳ lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này, Sơ Kỳ công nghiệp cùng Sở Tạc Yến Đở Sở chỉ cạnh tranh tiến nhập giai đoạn đặc liệt, nàng mẫu thân giả doanh cũng tại lén lút kế hoạch đem kẻ rỉa gần vùng hướng toàn thế giới, nàng mỗi ngày đều thể xác tinh thần đều mệt, khẩn trương cao độ, không nghĩ tới này lại trầm tĩnh lại, thậm chí ngay cả giản đến phía sau nàng đều không phát giác. Xin lỗi, hai ngày này quá khẩn trương. Sơ Kỳ hữu hảo đến mỉm cười nói có chuyện gì không? Giản Phong vào ở nhà nàng đã có một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn như cũ khắp nơi có thể cảm nhận được giản lúng túng cùng không được tự nhiên. Ngạch, kỳ thực cũng không có gì chuyện. Giản biểu lộ lúng túng, hai tay bất an hợp lại cùng nhau ma sát, ánh mắt né tránh, vừa nhìn liền biết là có chuyện. Sơ Kỳ bây giờ sớm đã không phải cái kia ngốc bạch ngọt tiểu cô nương, độc trưởng trên thế giới số một số hai công ty lớn, dạy cho nàng rất rất nhiều, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, để cho chính mình biểu hiện càng có lực tương tác. Rất tùy ý ngồi đến ghế sofa trên lan can, nhìn qua giống như tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm không có quan hệ, có chuyện gì, có thể cùng ta nói một chút, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, cũng không quan hệ. Sơ Kỳ buông lỏng để cho giản cũng buông xuống khẩn trương, nàng miễn cưỡng cười cười, chỉ trên tường ảnh chụp, đó là Ezic ít có vài tấm hình một trong, bối cảnh là phong cảnh dễ chịu thông gia tư công viên quốc gia, Ezic chính là ở đây bắt được bà tổng. Trên tấm ảnh, Ezic lái một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần, cười vô cùng rực rỡ, hắn một bên ngồi có chút câu nệ tiểu tư khải, nhìn Sơ Kỳ đến kỳ. Hẳn là nàng vừa mới được thu dưỡng không mấy năm thời điểm. Cha của ngài, Ezic tiên sinh, thật sự nắm giữ siêu năng lực sao? Giản đưa hai tay ra tùy tiện khoa tay một chút, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng lại không biết nên cái gì biểu thị ngạch, chính là phi hành, phun lửa, chạy rất nhanh cái gì. Phốc. Sơ Kỳ phốc thử vui lên, Ezic quả thật có siêu năng lực, phi hành hắn sẽ, phun lửa cũng sẽ không, đến nỗi chạy. Hắn lười chết, đi nhà vệ sinh đều mở truyền tống môn, làm sao lại chạy? Rất có hình ảnh cảm giác mà nói, để cho giản cũng cười ra tiếng, bầu không khí cuối cùng không còn lúng túng. Nàng chần chờ nhìn về phía Sở Kỳ cái kia, "Ngươi à?" Sở Kỳ nhún nhún vai, đưa tay hướng về phía ướt đấm ghế sofa, lòng bàn tay phát ra từng đợt yếu ớt sóng chấn động văn, vừa mới rơi tại trên ghế sofa rượu ngon, rất nhanh bị chấn đi ra, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, bị Sở Kỳ chịu trở về trong ly rượu, hướng về phía giản lung lay kể từ có năng lực này, ta liền đem máy giặt cùng máy sấy khô ném đi. Chính xác thật phương tiện. Rất có khôi hài lời nói, để cho giản triệt để buông lòng xuống, ngồi ở ghế sofa trên một cái khắc lan can kỳ thực, ta là muốn hỏi một chút, "Tổ, hắn, ân, ngươi biết bọn hắn đều nói hắn là đến từ cái gì Asgard vương tử, là lôi điện chi thần. Sơ Kỳ trong nháy mắt hiểu rồi giản vấn đề, cùng một cái thần yêu đương, có áp lực đi. Nàng gật đầu một cái không tệ, hắn đến từ Asgard, khoảng cách địa cầu rất rất xa. Ezic từng nói qua, bọn hắn người ở đó cơ thể mật độ là địa cầu người ba lần, bình quân niên linh đều tại 5.000 tuổi trở lên. Phải không? Giản thần sắc lập tức cảm đạm xuống cho nên, hắn thật là thần. Giản, nhìn ta. Sơ Kỳ đột nhiên đứng ở giản đối diện, dùng cực kỳ ngữ khí nghiêm túc nói ta tại 8 tuổi trước đó. Trong một mực sống ở cô nhi viện, từng hai lần bị từ gửi nuôi gia đình lui về. Thẳng đến một ngày kia, Ezic đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, đối với thời điểm đó ta tới nói, hắn cái kia cấp bậc đại nhân vật, cùng thần không có gì khác biệt. Không, vậy không giống nhau. Sở Kỳ cắt đứt giảng, một mặt kiêu ngạo không, một dạng. Ngươi biết không? Tôi mang đến Ezic tin tức, hắn đã phong thần, hắn chính là thần, thậm chí so sở còn mạnh mẽ hơn. Giản lập tức im lặng, tin tức này nàng biết, nhưng nàng học tập những cái kia thiên thể vật lý học, căn bản là không có cách để cho nàng lý giải thần này đến cùng là cái dạng gì sinh mệnh trạng thái. Nghe, giản, ngươi phải hiểu được, thần cũng là người, cũng cần cảm tình, cần yêu, không cần quản những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nếu như ngươi thật sự yêu hắn, vậy liền đem hắn xem như người bình thường đối đãi. Sơ Kỳ bắt được giản bà bay, dùng sức lắc lắc. Thế nhưng là, hắn còn có thể sống mấy ngàn năm, mà ta. Giản cười khổ một tiếng. Không cần để ý những cái kia, muốn sống đến lâu một chút, biện pháp có rất nhiều. Sơ Kỳ cười thần bí, Sơ Kỳ công nghiệp có thể giúp ngươi không ít việc u. Có ý tứ gì? Giản hy vọng nhìn về phía Sơ Kỳ. Sơ Kỳ đang muốn mở miệng. Tương lai giả lập ảnh hưởng đột nhiên hiện ra tiểu thư, ngoài cửa có khách tới thăm. Khách tới thăm? Ai? Tư Khải kỳ quái mà hỏi, cái này đều nhanh nửa đêm, ai sẽ tới? Bốn cái chơi quần tơ lệ ra hỏa. Tương lai giữ cửa bên ngoài hình ảnh hình chiếu tới, chỉ thấy ba nam một nữ bốn cái mặc người kỳ quái đang tại đập nhà nàng chấn kim đại môn.
Asgard người. Sơ Kỳ lẩm bẩm một câu số đâu. Tại cùng Lôi Đức uống rượu. Tương Lai thành thật trả lời. Hai cái tử quỷ. Sơ Kỳ bĩu môi một cái, lại phát hiện trên tay mình cũng bưng chén đến rượu, ngượng ngùng thẻ lưỡi thả bọn họ bốn cái đi vào, lại đem sổ cùng Lôi Đức kêu đến, ta mời bọn họ uống một chén. Có hình đàn chỉ dẫn, khi phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ rất nhẹ nhàng tìm được sổ. Tiếp đó tại Sơ Kỳ nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, hơn nửa đêm tại trong hoa viên mở lên đống lửa tiệc tối. Sổ, ngươi nhất thiết phải trở về một chuyến. Odin bệ hạ qua đời, Ezic tên hôn đản kia kế thừa vương vị. Dâu quay nón buồn sực ngay cả rượu đều không để ý tới uống, lôi kéo sổ liền muốn đi ra ngoài. Dâu quay nón hôn đản, chú ý lời nói của ngươi. Sơ Kỳ không vui, thế mà ở trước mặt nàng mắng nàng lão cha. Thua thiệt nàng cũng tốt bụng mời bọn họ uống rượu. Buồn sực, đừng nói nữa, ta bị lưu này, không có thần vương ý chỉ, ta không thể trở về đi. Tô thần sắc cảm đạm hơn nữa, Ezic mạnh mẽ hơn ta, càng thông minh, sẽ không giống ta lô mãng như vậy, hắn so ta càng thích hợp đảm nhiệm Asgard vương. Đó là đương nhiên, Ezic thế nhưng là hoàn mỹ. Sơ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nhẹ giọng lẩm bẩm, lại không để cho bất luận kẻ nào nghe được. Thế nhưng là, Hi phủ cũng nghĩ ra âm thanh quyến đủ, thế nhưng là nàng lời còn không ra khỏi miệng, liền đột nhiên đổi sắc mặt, ngửa mặt lên trời nhìn về phía bầu trời. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện dị tượng. Một cái năng lượng to lớn vòng xoáy nhanh chóng hình thành, năng lượng khổng lồ cổ sáng trong nháy mắt đánh vào biệt thự trên một bên đất trống, một cái cực lớn ngân sắc cự nhân chậm rãi đi ra. Đây chính là cầu vồng cầu. Ezisa duy cách si mê nhìn xem cổ sáng, tiếp đó lập tức tỉnh ngộ, tại trên mặt mình hung hăng quất một cái tát, chạy về trong phòng cầm thiết bị đo lường đi. Hủy diệt giả. Dâu quay nón buồn sực trận to hai mắt, đội đội vàng vàng cầm lấy chính mình chiến phủ xem, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ezic tên hôn đảng kia phái hủy diệt giả tới giết ngươi, tấu chương xong, chương 303, đống lửa mặt tỷ hôn đảng dâu quay nón, động động đầu góc của ngươi à. Sơ Kỳ tức giận, tiến lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Sơ Kỳ vĩnh hằng giả ghen một mực đang không ngừng mà cải tạo thân thể của nàng, để cho thân thể của nàng mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên cường đại, nếu không có tốt cơ thể chống đỡ, nàng sao có thể chống được nhiều công tác như thế? Ngươi làm gì? Dâu quay nón buồn sực chật vật đứng lên, giơ lên chiến phủ, nhưng nhìn đến Sơ Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể, lại chần chờ buông xuống. Buồn sực, đừng làm rộn, Ezic là phụ thân nàng. Tô áp sát tới đây không có khả năng là Ezic phải tới, Sơ Kỳ tại cái này, hắn sẽ không để cho nữ nhi của mình lâm vào nguy hiểm. Dâu quay nón buồn sực còn nghĩ tiếp tục, nhưng hủy diệt giả chiến giáp cũng không cho hắn cơ hội, nó nhẹ nhõm vượt qua tường đây, bộ mặt khôi giáp rút đi, một đạo hỏa trụ từ trong bắn ra, mục tiêu đối diện mấy người bọn họ. Cẩn thận. Asgard tới mấy vị, đều biết hủy diệt giả cường đại, vội vội vàng vàng hướng về bên cạnh đột đi, rồi nhảy lên một cái, đụng ngã mở miệng giản. Đừng đánh hỏng ta mặt cỏ. Tương lai, chỉ có Sở Kỳ không núp nít chỗ, nhìn xem chật vật mấy người cười khẩy. Tuân mệnh, tiểu thư. Tương lai âm thanh hợp thời vang lên, trên bãi cỏ trong nháy mắt dâng lên một đạo sáng tỏ năng lượng vòng bảo hộ, nhẹ nhõm đỡ được hủy diệt giả nhất kích. Asgard mấy người đợi nửa ngày, phát hiện công kích cũng không có buông xuống, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp đó có chút lúng túng đứng lên. Nghĩ không ra, ngã lại có loại kỹ thuật này. Hy phủ là 5 người trong tiểu đội, học thức cao nhất một cái, nàng đánh giá năng lượng vòng bảo hộ, lên tiếng nhắc nhở hủy diệt giả cũng không có tác dụng toàn lực, thứ này không kiên trì được thời gian bao lâu. Ta biết. Sơ Kỳ nhún nhún vai, đi ra phía trước, hai tay nhắm ngay hủy diệt giả, vô hình sóng chấn động bắn đánh ra, lại không có làm bị thương hủy diệt giả. Cái này không dùng được, đó là ưu chế tạo. Hy phủ rút ra bảo kiếm của mình. Sơ Kỳ lại quay đầu nhìn nàng một cái, nhuận miệng cười, ta cũng không có dự định thương nó. Cái gì? Mặc kệ là Hy phủ, vẫn là những người khác, vốn là sương sở. Đây là nhà ta, ta cũng không muốn để nó làm hỏng nhà của ta. Sơ Kỳ điều chỉnh chấn động tần suất, hủy diệt giả chiến giáp dưới thân rất nhanh tạo thành một cái cực lớn truyền tống môn, chiến giáp trong nháy mắt rớt xuống cút đi cho ta. Đám người trợn mắt nhìn xem hủy diệt giả chiến giáp tiêu thất, dâu quay nón buồn sực càng là chạy tới tại trên bãi cỏ nhảy lên, để cho hắn béo mập bụng run lên một cái, bộ dáng có chút hài hước, hắn không dám tin nhìn xem Sơ Kỳ, ngươi là vũ sư. Ngươi mới là vũ sư, đây là khoa học. Sơ Kỳ khinh thường lạnh rên một tiếng, rất muốn giải thích cho hắn một chút huyền lý luận, xem hắn cái kia hồ đồ đầu góc có thể hay không chứa đủ. Sơ Kỳ, ngươi đem nó đưa đến cái nào? Tôi đối với Sở Kỳ kỹ năng có hiểu rõ nhất định, ngưng trọng đặt câu hỏi. Sở Kỳ chỉ đỉnh đầu, nhún nhún vai ngoài không gian, nhìn nó làm sao trở về. Không thể xem thường nó có thể tìm tới chúng ta, chứng minh điều khiển nó người cũng tại phụ cận. Ezisa duy cách cuối cùng mang ra hắn thiết bị, lại tiếc nuối bỏ lỡ hết thảy. Khi phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ đồng thời nhìn về phía sổ, rồi do dự nhìn về phía giảng, khi phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ cũng theo sổ ánh mắt nhìn về phía giảng. Sở Kỳ cổ vũ mà đối với giảng gật gật đầu, xem náo nhiệt Ezisa duy cách cùng Lôi Đức cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt nhắm ngay giảng. Trong lúc nhất thời, giản thế mà trở thành tiêu điểm của mọi người. Đều nhìn ta làm gì? Tinh giản rụt cổ, hơi sợ mà nhìn chung quanh một vòng. Lôi Đức đi lên phía trước, vỗ vỗ sổ bả vai huynh đệ, để ta đi. Sơ Kỳ lập tức trợn mắt chừng một cái, loại thời điểm này, ngươi làm loạn cái gì? Nàng một bước tiến lên, đem Lôi Đức túm trở về. Châu cảm kích đối với Lôi Đức gật gật đầu cảm ơn ngươi, huynh đệ, nhưng mà lần này, không cần, đây là ta chiến đấu, ta phải nghĩ biện pháp một lần nữa thu được dồn nhị tán thành. Tô. Đơn giản phía trước một bước, nhìn chằm chằm sổ ánh mắt, nhón chân lên một cái hôn thâm tình đi thôi. Mặc kệ ngươi là thần, vẫn là người, ta đều yêu thương ngươi. Tô giống như điên cuồng một chút phân chấn, ta chắc chắn có thể làm được. Đùng đùng. Sơ Kỳ phủi tay, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, cười thần bí kỳ thực, Ezic còn để lại một chút phương án dự bị, hẳn là có thể nhường ngươi lần nữa giơ lên lôi thần chi truy.
Cái gì? Có thật không?
Tôi kích động không thôi, vì cái gì mấy ngày nay không có nói cho ta?
Sơ Kỳ nhún nhún vai, một mặt vô tội nói hai ngày này ngươi có thể một mực tại bồi giảng, căn bản không muốn đi đụng nó, ta tại sao muốn ép buộc?
Giản lúng túng không thôi, yên lặng hạ đầu.
Tôi bây giờ nơi nào lo lắng khác, hắn lo lắng hỏi mau nói cho ta biết, biện pháp gì?
Sơ Kỳ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía nàng, mỉm cười, cất bước hướng cách đó không xa một dãy nhà đi đến đi theo ta.
Đó là Ezic xây dựng tương lai sân huấn luyện, nắm giữ hoàn thiện huấn luyện giả tưởng kỹ thuật, Ezic lưu lại phương án dự bị, chính là cái này.
Đi vào đi.
Sơ Kỳ mở ra cửa vào, ra hiệu số đi vào, rồi không chút do dự, tại mọi người ánh mắt lo lắng bên trong, vừa bước một bước vào.
Cửa khoang chậm rãi đóng lại, Sơ Kỳ kêu gọi ra tương lai mở ra phim tư liệu, chư thần hoàng hôn.
Câu vông cầu buông xuống, hủy diệt giả đến, động tĩnh quá mức hùng vĩ, lại là tại New York khu vực ngoại thành, Sơ Kỳ công nghiệp tổng giám đốc phụ cận biệt thự, để cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó khăn.
Y dòng man Tony sợ tạc thứ nhất chạy đến, biệt thự của hắn cách nơi này gần vô cùng, lại hữu cơ động tính chất siêu cường sắt thép chiến giáp, chỉ tốn ngắn ngủi vài phút đã đến.
Thứ hai cái có mặt chính là mạn nệ Thomas, hắn đáp ứng lời mời đến đây New York, thử nâng lôi thần chi truy, xong việc sau đó một mực ở tại xã vì hệ thiên tài học viện, hòa hảo bạn Gavis giáo thụ ôn chuyện. Nay lại phát hiện mình đồng bị thể nữ nhi chô ở xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức chạy tới.
Tiến hắn tới, là một cái tuổi nhỏ thay đổi nhỏ loại người, lấp lóe.
Ngay sau đó, Phen Đạ Tiệp Phượng cũng lái bọn hắn hắc khoa kỹ phi hành khí tới.
Sau đó là CN cùng người báo thủ, CN một mực đang bận biểu tiến hành nội bộ chỉnh hợp, nhân thủ khan hiếm, trang diện lớn như vậy, thế mà chỉ cùn sần một người, người báo thủ liền ra sức nhiều, ngoại trừ làm nhiệm vụ bờ Black đảo, toàn biên xuất động. Cuối cùng có mặt chính là Tinh Minh, đây là tại Ezic thôi thúc dưới xây dựng toàn cầu tính chất tổ chức, chuyên môn xử lý ngoài hành tinh sự vật, tổ chức này trước mắt còn ở vào thời kỳ phát triển, nội bộ siêu phàm giả vô cùng thưa thớt, nhưng bọn hắn nhân số nhiều nhất, vũ khí cũng vô cùng tân tiến. Bọn hắn tổng bộ ngay tại New York, khoảng cách gần như thế, trực tiếp kéo một trung đội chiến sĩ tới. Thế nhưng là sau khi bọn hắn đến sở cải y nhà, một mặt mộng bức phát hiện, ở đây thật giống như không có thứ gì.
Đống lửa, âm nhạc, rượu ngon, đống lửa party.
Đã nói xong người ngoài hành tinh đâu?
Tấu chương xong, chương 304, ngươi láo cá nhất định là kế thừa Ezic.
Sự tình chính là này cái chuyện, tình huống chính là cái tình huống như vậy, muốn nhìn náo nhiệt có thể lưu lại, muốn quản nhàn sự tự gánh lấy hậu quả. Ta duy nhất phải nói một điểm chính là, đồ chơi kia là rơi tại nhà ta hậu viện, cho nên, mặc kệ là tốt là xấu, nó cuối cùng đều phải về ta.
Sơ Kỳ hai tay ôm ngực, bá khí mà quét mắt trước mắt mấy thế lực, những thế lực này lực lượng mạnh mẽ, đủ để phá vỡ toàn bộ địa cầu, nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào, rất có một cô bá đạo tổng giám đốc phong thái.
Mãn nghệ Thomas không nói một lời, trực tiếp đứng ở Sở Kỳ sau lưng, ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ Sở Kỳ muốn làm gì, hắn đều sẽ duy trì đến thực chất, đây là hắn đối với Ezic hứa hẹn.
Sở Kỳ tiểu thư, loại nguy hiểm này đồ vật, luôn luôn là từ chúng ta xỉ ẹn phụ trách.
Cùn Sân lẻ loi chơi chọi một người đứng tại một chỗ, mặt lộ vẻ mỉm cười.
Hắc hắc hắc,
Cùn Sân, gần nhất các ngươi xỉ ẹn đến cùng đang bận rộn gì?
Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác CN nhân thủ thiếu đi?
Các ngươi tài chính thiếu hụt sao?
Lớn giảm biên chế.
Nếu nói như vậy, hoan nên ngươi tới sở tạc in đỡ sở chỉ nhậm chức.
Tony không biết sao, đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay CN, đối với hôm nay lợi ích vấn đề phân phối không hề đề cập tới.
Các vị, rất rõ ràng, đây là ngoài hành tinh khách đến thăm, hẳn là về chúng ta Tinh Minh quản.
Tinh Minh người dẫn đầu là cái xuất ngũ nhân viên cảnh sát, nói ra rất cường ngạnh, nhưng âm thanh lại thấp đến mức không có mấy người nghe thấy.
Cái kia, mặc kệ cuối cùng ai thu được cái kia ngoài hành tinh bọc thép, có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu một chút?
Đương nhiên, thuê cũng có thể, chỉ cần giá tiền đừng quá quý.
Thần kỳ tiên sinh bên trong đức tự hiểu đoạt không được cái này mấy phe thế lực, đành phải lùi lại mà cầu việc khác.
Hắc,
mấy người các ngươi, đó là ổ đỉnh bệ hạ khôi giáp,
là thuộc về Asgard tài sản.
Nắm giữ khuôn mặt Đông Phương Hoắc Căn nhìn xem đám người không e dè thảo luận hủy diệt giả chiến giáp quyền sở hữu, nhịn không được nổi giận, trên cánh tay mạch máu bạo khởi, trong tay lưu tinh chủ y mọc ra từng cái sắc bén gai nhọn.
Tony một mực đang chú ý lấy tiên cung bốn người, lúc này lập tức đem trưởng tâm pháo nhắm ngay Hoắc Căn, đây là địa cầu.
Người ngoài hành tinh, bỏ vũ khí xuống.
Các vị,
Captain America cuối cùng không nhìn nổi chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên thảo luận một chút ứng đối ra sao vật kia, mà không phải ở đây thảo luận bẩn thỉu lợi ích phân phối.
Nếu như tại New York đánh, vật kia rất có thể sẽ làm bị thương New York vô tội thị dân.
A, vĩ đại thánh mẫu đội trưởng.
Tony lập tức muốn mở miệng chào phúng, lại bị Captain America bay ra tầm chắn, một thuẫn kích bay.
Tony dựa vào chiến giáp ưu dị cân bằng hệ thống nhanh chóng ổn định thân hình, nhanh chóng bổ nhào, thiết quyền nhắm ngay Captain America gương mặt.
Tất cả dừng tay.
Quát to một tiếng, vô luận là ý rồng man vẫn là cả Captain America, đều trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt đất không nhúc nhích được.
Vợ dạ vị tổng thơ rằng linh hồn từ ngoài cửa đi đến, sau lưng còn đi theo bà tổng, sở tỷ Phan Nhi Mạ Liệp cùng với 50 tên cú vỏ, bọn hắn đi đến sở cử y bên cạnh, gật đầu ra hiệu, tiếp đó yên lặng đứng ở phía sau nàng.
Vợ dạ vị tổng cười lạnh nhìn chung quanh một vòng, đưa tay bung lên, giải trừ đặt ở trên người hai người trọng lực muốn đánh nhau phải không, ra ngoài đánh, nơi này mỗi một cây thảo, cũng là lệnh sơn gia tộc tài sản, bất luận kẻ nào không cho phép phá hư.
Mã nệ tô mà hướng về phía gờ dạ bị tổng gật gật đầu, hai người một cái trưởng không tự lực, một cái trưởng không lực hút, cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều biết luận bàn một phen. Đáng tiếc mã nệ tô lúc nào cũng cao hơn một bậc, gờ dạ bị tổng một lần cũng chưa từng thắng.
Mã nệ tô,
Gơ dạ bị tổng, hai người giống như là tả hữu hộ pháp đứng tại sở kỳ sau lưng nửa bước, lại sau này là bạ tổng cùng sở tỷ phản nhì mạ liệt lãnh dùm 50 tên cú vọ, vô luận số lượng hay là chất lượng, đều nhẹ nhóm áp chế mọi người tại đây, trên sân nhất thời lầm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở sở kỳ trên thân, nàng mỉm cười không cần phải lo lắng, vật kia chỉ là một cái hơi có chút lực phá hoại máy móc thôi, chúng ta tùy tiện ra hai người liền làm xong, đúng không? Nói đi, nàng quay đầu nhìn một chút mạng nệ tổ cùng gờ dạ vị tổng, hai người đều tự tin nở nụ cười, đối với hủy diệt giả chiến giáp tràn đầy khinh thường. Chúng ta không thể khinh thường. Cả Pen America ngưng trọng liếc mắt nhìn gờ dạ vị tổng tốt nhất có thể chế định một cái kế hoạch tác chiến. Sở ý hơi hơi suy tư, gật đầu một cái vậy được rồi, các ngươi tới chế định kế hoạch, sở ta thúc thúc, tới một lần, ta có chút sự tình tìm ngươi. Tony nhún nhún vai, đi theo sở ý vào phòng. Sở ta thúc thúc, hủy diệt giả chiến giáp, ngươi cảm thấy thế nào? Sở ý cười híp mắt nhìn xem Tony. Tony không biết sở kỳ trong hồ lô muốn làm cái gì, lắc đầu, một bức bộ dáng khinh thường bất quá là một bộ người ngoài hành tinh chiến giáp thôi, ta Maxiazi nhất định mạnh hơn nó. Vậy cũng chưa chắc u. Sở kỳ khép cười một tiếng, để cho tương lai điều ra một tổ số liệu, đó là vừa mới thu thập hủy diệt giả chiến giáp số liệu, chỉ là đơn giản nhất ít, liền đã để cho tương lai nắm giữ đại lượng số liệu. Lấy Tony trí thông minh, căn bản vốn không cần sở kỳ giảng giải, liếc mắt liền nhìn ra hủy diệt giả chiến giáp chỗ cường đại, hắn biểu lộ ngưng trọng, trong lòng âm thầm cùng mình chiến giáp làm so sánh. Phát hiện thế mà không có một bộ chiến giáp có thể tại công kích lực bên trên sánh ngang hủy diệt giả chiến giáp. Không chỉ là lực công kích, căn cứ vào Asgard người giới thiệu, sự cường đại của nó càng ở chỗ phòng ngự, có thể nhẹ nhõm chống cự sao nịu trồng xung kích, thậm chí có thể đi ngang qua một khỏa hành tinh. Sở ý thêm dầu thêm mỡ quyết đại hủy diệt giả chiến giáp, để cho sổ biểu lộ càng đặc sắc. Người muốn cái gì? Đều nói đạo mức này, Tony nơi nào vẫn không rõ, sở ý đây là muốn cùng hắn làm một hồi giao dịch. Sở ý lập tức lộ ra nụ cười. Sở ý công nghiệp cùng sở tạc ý đỡ sở chỉ một mực tại tiến hành kịch liệt chiến tranh, ta nghĩ chúng ta tại trên có chút hạng mục, có phải hay không có thể hợp tác một chút? Tony lông mày nhíu một cái tỉ như đâu. Ta chiếm được một chút tin tức, ngươi thật giống như đang nghiên cứu một loại hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo. Sở ý tính thăm dò mà hỏi thăm. Tony lúc này biến sắc đáng chết, ngươi lại xâm lấn hệ thống của ta. Sở ý một mặt vô tội, rụt cổ một cái ngụy biện nói nào có. Tuyệt đối không có chuyện. Tony âm mặt lạnh rên một tiếng ủn trồng kế hoạch, ta mới vừa vận thảo ra cái mục lục cùng suy nghĩ. Ngoại trừ ta, không có người biết. Ta thậm chí không có đủ tờ loạt đến trên dạ vị server, đáng chết, ta đã cho ta mạng lưới thiết trí chuyên môn phòng ngự tương lai tường lửa, vì cái gì ngươi còn có thể xâm lấn? Ta vừa mới cho tương lai làm thăng cấp, muốn thử xem năng lực của nàng, tiếp đó liền. Hi hi. Sơ ý hi hi nở nụ cười, tức nghịch ngậm vừa đáng yêu, giống như một cái ăn trộm nhà hàng xóm bánh kẹo tiểu cô nương. Tony vỗ chán một cái, hắn là thực sự sợ tiểu cô nương này, nàng năng lực khác đều bình thường. Duy chỉ có tại máy tính cùng trên internet nắm giữ đáng sợ thiên phú, thật không hiểu rõ Ezic đến cùng là thế nào bồi dưỡng được một cái quái thai như vậy nữa nhi. Tony thúc thúc. Sở Kỳ nũng nịu tựa như lắc lắc Tony cánh tay, thực lực của ta ngươi cũng biết, hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chắc chắn có thể chế tạo ra hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo. Tony một mặt do dự kỳ thực, ta vốn là muốn mời đạo sư của ngươi tìm tiến sĩ cùng nhau, nhưng hắn vẫn không có hồi phục ta biểu kiện. Sở Kỳ vụng trộm thẻ lưới, không dám nói cho hắn biết, hắn phát biểu kiện đều bị nàng cho cướp mất. Yên tâm, Tim lão sư nhất định sẽ đi, cuốn ở trên người của ta. Ba người chúng ta cùng một chỗ, chế tạo toàn thế giới cường đại nhất trí tuệ nhân tạo. Tony cân nhắc liên tục, cuối cùng gật đầu một cái có thể, kẻ hủy diệt kia chiến giáp. Về ngươi, ta tin tưởng Tony thúc thúc chắc chắn có thể cải tạo ra chiến giáp lợi hại hơn đi ra. Sở ý hợp thời thổi phồng một câu, để cho Tony dâu ria đều bệnh lên trời. Ngươi láo cá nhất định là kế thừa Edith, tấu chương xong.